Chương 198 Yêu Văn xuất thế cùng đốn ngộ. Hai Vân Trung Tử nghe được Lý Huyền Dương đối với nữ hoa giới thiệu, lập tức trong lòng giật mình, Phượng Tê Sơn bên trong nữ hoa, chẳng lẽ yêu tộc Thiên Đình bên trong hoa hoàng, tương lai yêu tộc thánh nhân. Nghĩ đến đây, Vân Trung Tử tự nhiên không dám mất cấp bậc lễ nghĩa, lập tức cùng nữ hoa cúi người hành lễ, giọng nói vô cùng là cung kính đệ tử gặp qua nữ hoa chân nhân. A. Nhìn trước mắt Vân Trung Tử, nữ hoa trong miệng khẽ ồ lên một tiếng, tựa hồ là thoáng có chút kinh ngạc nói rằng phúc đức chi tiên. Đạo hữu thu vị đệ tử giỏi, những này trong núi ngũ thải cửu tuyệt cốc, nghĩ đến chính là ngươi bồi dưỡng cải tiến ra, quả nhiên bất phàm. Nữ hoa gật đầu tán thưởng nói rằng, đạo hữu khen. Lý Huyền Dương khẽ cười một tiếng, hướng về nữ hoa mời nói rằng đạo hữu vẫn là trước đi vào ngồi xuống lại nói. Nữ hoa nhẹ gật đầu, cùng Lý Huyền Dương đi vào trong núi một chỗ trong đại điện, hai người đối lập ngồi xuống. Sau một lát, Vân Trung Tử liền theo ngoài điện đi đến, trong tay bưng một cái bạch ngọc khay. Trên đó trưng bày các loại linh quả linh uống, bị Vân Trung Tử từng cái bày ra tới bàn trên bàn, từ đó bay ra các loại hương khí, để cho người không nhịn được muốn nhấm nháp một phen. Lý Huyền Dương giơ tay cầm lên một vò linh tửu, đổ vào hai tôn chén bạch ngọc bên trong, chỉ vào trong đó một tôn đối với nữ hoa nói rằng này linh tửu chính là bần đạo trong lúc rảnh rỗi lấy linh mễ sản xuất mà thành. Linh mễ sản xuất mà thành. A. Nữ hoa nghe vậy không khỏi hai mắt sáng lên, rũi ra ung tùm ngọc thủ cầm lấy chén bạch ngọc, đem màu xanh biếc linh tửu nhẹ nhàng đưa trong cửa vào, chỉ cảm thấy một dòng nước nóng tràn vào phế phủ, tiếp lấy tán giật tới thể nội các nơi, hết sức thoải mái, trong miệng khổ tư ngọt hương vị, cũng là dư vị vô tận. Trọn vẹn qua tốt nửa ngày thời gian, nữ hoa mới đưa tay bên trong chén bạch ngọc buông xuống, trong miệng tán thưởng nói rằng tốt linh tửu, chính là thượng đẳng rượu ngon. Này linh tửu sản xuất phương pháp, nếu là lưu truyền ra ngoài lời nói, tất nhiên có thể dẫn tới càng nhiều sinh linh tu sĩ khai khẩn linh điển, trồng trọt ngũ thải cửu tuyệt gốc. Nữ hoa trong giọng nói, tựa hồ là thâm ý sâu sắc. Đạo hưu muốn là ưa thích, không ngại mang lên một chút trở về, vừa bạn cũng gọi phục hy đạo hưu nhầm nháp một hai. Lý Huyền Dương mở miệng cười nói rằng, kia tiếp thân liền thay minh trưởng tạ qua đạo hưu. Nữ hoa khẽ không người, xem như cùng Lý Huyền Dương tạ lễ. Hai người một bên thưởng thức linh uống, một bên đàm luận trồng trọt phương pháp, ngẫu nhiên sẽ còn đàm luận tạo hóa chi đạo. Mặc dù Lý Huyền Dương cũng không am hiểu tạo hóa chi đạo, nhưng đại đạo trăm sông đổ về một biển phía dưới, tự nhiên có bất phàm kiến giải. Hai người trò chuyện vui vẻ thời điểm, lại đột nhiên tề hướng về hư không phương hướng nhìn lại. Thiên đạo ở trên, ta chính là yêu sư Côn Bằng, hiện có cảm giác yêu tộc chúng sinh không biết lễ tiết, không ngày mai lúc, đặc biệt lập xuống yêu văn giáo hóa chúng sinh, đi giáo hóa chi đạo, còn mời thiên đạo chứng kiến. Thiên đình phía trên, Côn Bằng nguyên thần pháp tướng tự chủ hiện ra, một đạo vô lượng thần quang xông thẳng tới chân trời, trên trời rơi xuống kim hoa, địa dụng kim liên, vô số tử khí đông lai, các loại cảnh tượng kỳ dị, đem hơn phân nửa thiên đình bao trùm lên đến. Lúc này Côn Bằng chỉ cảm thấy tự thân khí vận từ nơi sâu xa, dường như cùng vô số yêu tộc tương hợp cùng một chỗ, đột nhiên tăng cường mấy bậc không ngừng. Thiên đình bên trong vô số yêu tộc, tề tề hướng phía yêu sư cùng phương hướng lễ bái, trong miệng hô to yêu sư từ bi. Hồng hoang trong thế giới ngoại trừ tiên tiên thần văn, chỉ có Vũ văn, Long văn, Phượng văn chờ văn tự, một mực chưa từng có yêu văn sáng tạo mà ra. Lần này Côn Bằng sáng tạo ra yêu văn, chính là phòng theo Lý Huyền Dương sáng lập ra chữ tượng hình, cùng tiên tiên thần văn, Vũ văn, Long văn, Phượng văn chờ văn tự sáng tạo mà thành, lại có thể chia làm hai loại. Thứ nhất chính là cùng loại chữ tượng hình, tham chiếu hồng hoang vạn tộc bộ dáng sáng tạo mà ra, thích hợp bình thường nắm giữ linh trí yêu tộc học tập, dùng để truyền bá phương pháp tu hành cùng lễ nghi các loại sự vật. Thứ hai thì là cùng loại tiên tiên thần văn, thích hợp ghi chép đại đạo chân kinh, vô thượng phương pháp tu hành, cơ hội hoàn toàn đem tiên tiên thần văn thay vào đó. Văn tự chính là một chủng tộc hệ tâm, hơn nữa yêu tộc cùng vu tộc khác biệt, nhìn như vu tộc bộ lạc đông đảo, mười phần lộn xộn, có thể đều là vu tộc xuất thân, không có chủng tộc khác. Yêu tộc thì là không phải, trong đó bao hàm các loại phi cầm, tẩu thú, lân giáp chờ hồng hoang vật, thậm chí còn có tiên tiên sinh linh, chủng tộc nhiều, ngay cả yêu tộc chính mình cũng khó mà tính toán. Khiến cho rất nhiều yêu tộc đều là sử dụng tiên tiên thần văn hoặc là long văn, phượng văn chờ văn tự, một mực không có có một loại thống nhất văn tự. Cho nên nói, yêu văn vừa ra, mặc kệ đế tuấn, thái nhất có nguyện ý hay không đều phải ngầm thừa nhận xuống tới, nhường Côn Bằng tên tiếng nổ lớn, yêu sư chức vị càng phát ra vững chắc. Nhìn qua trên không trung các loại dị tượng, đế tuấn, thái nhất sắc mặt âm trầm, hiển nhiên đối với Côn Bằng đống nhiên lập xuống yêu văn một chuyện, cực kỳ tức giận. Còn lại yêu thánh yêu thần riêng phần mình ánh mắt phức tạp, hoặc là mặt không biểu tình, hoặc là cười lạnh không thôi. Côn Bằng, đế tuấn sắc mặt phát tím, cái cổ gân xanh lộ ra, ánh mắt hướng về yêu sư cùng phương hướng mơ hồ hiện lên một tia sắc cơ. Trọn vẹn qua tốt nửa ngày thời gian, đế tuấn phương thu hồi cái nhìn, chậm rãi bình phục lại, thản nhiên nói lần này sáng tạo ra yêu văn, đối ta yêu tộc mà nói, chính là thiên đại hỷ sự, sau này liền từ yêu sư tự mình phụ trách dạy bảo truyền bá. Mặt khác lập tức sai người tiến đến thông chi yêu sư, bản đế muốn đích thân thiết tiến chúc mừng. Yêu văn. Lý Huyền Dương hai mắt hiện lên vẻ khác lạ, yêu văn vừa ra, đối với đế tuấn, thái nhất mà nói, cũng không phải là làm một chuyện tốt, càng thêm kiêng kỵ Côn Bằng không thể, nói không chừng lại là một trận yêu tộc nội bộ tranh chấp. Đế tuấn, thái nhất cầm giữ yêu tộc thiên đình quyền hành khí vận, há lại cho Côn Bằng nhúng chàm. Nhưng mà, bây giờ Côn Bằng sáng tạo ra yêu văn, đến vô số yêu tộc kính ngưỡng, bản thân lại là yêu sư, trời sinh liền có thể chiếm cư yêu tộc khí vận, ngay cả đế tuấn, thái nhất đều không thể làm gì. Yêu văn, giáo hóa chúng sinh, đi giáo hóa chi đạo. Nữ hoa sắc mặt âm tình bất định, ngữ khí trầm thấp thất lạc nói năm đó Tử Tiêu cung bên trong lão sư từng nói, thiên đạo phía dưới, lúc có chúng thánh xuất thế, giáo hóa chúng sinh, đi giáo hóa chi đạo. Nhưng mà, cho tới hôm nay, thiếp thân cũng không biết nên như thế nào giáo hóa chúng sinh, đi giáo hóa chi đạo. Chẳng ngờ hôm nay vậy mà nhìn thấy yêu văn xuất thế. Nếu như nói Côn Bằng sáng tạo ra yêu văn, giao hoa yêu tộc chúng sinh, đối với người nào ảnh hưởng lớn nhất, khẳng định là thân làm tương lai yêu tộc thánh nhân nữ hoa. Nói đến, Vân Đạo lúc trước đã từng sáng tạo ra tới qua văn tự. Lý Huyền Dương tự nhiên tin tưởng nữ hoa vì sao thất lạc. Đừng nhìn nữ hoa chính là yêu tộc tương lai thánh nhân, có thể trước có đế tuấn, thái nhất, khi hòa chấp trưởng yêu tộc thiên đình, bây giờ lại có yêu sư Côn Bằng sáng tạo ra yêu văn, giao hoa yêu tộc chúng sinh. Nhưng nữ hoa như thế nào tuân theo Hồng Quân đạo tổ lời nói, giao hoa chúng sinh, đi giao hoa chi đạo. Đạo hữu đã từng sáng tạo qua văn tự. Nữ hoa nghe nói như thế, ánh mắt không khỏi hướng về Lý Huyền Dương nhìn lại. Lúc trước Vân Đạo sáng tạo chính là chữ tượng hình, cùng ngũ văn, yêu văn khác biệt. Lý Huyền Dương không có dấu giếm sáng tạo chữ tượng hình quá trình. Lấy Chu Thiên Vạn Vật hình thái sáng tạo văn tự, nữ hoa sửng sốt một hồi lâu thì ra Vu tộc chữ tượng hình chính là đạo hữu sáng tạo ra. Lúc này nữ hoa bỗng nhiên than nhẹ một tiếng, nói rằng Vu tộc có Vu văn, yêu tộc có yêu văn, hai tộc lại thường xuyên sinh ra phân tranh, không được an bình, chúng ta lại nên như thế nào giáo hóa chúng sinh? Đạo hữu nói không sai, Vu yêu hai tộc chính là hồng hoang bá chủ, tất nhiên là không cố kỵ gì, trừ phi luyện khí sĩ một mạch có thể khắc lập nhất tộc, trở thành tam tộc to lớn chi thế, bắt trước năm đó Long Phượng Kỳ Lân tam tộc, chắc hẳn có thể làm dịu Vu yêu hai tộc tranh đấu. Về phần như thế nào giáo hóa chúng sinh, Vân Đạo cũng không có đầu mối. Lý Huyền Dương đột nhiên nghĩ đến luyện khí sĩ một mạch, bây giờ cũng chỉ có luyện khí sĩ một mạch có thể khiến cho Vu yêu hai tộc sinh ra cố kỵ. Làm sao? Luyện khí sĩ một mạch không tranh quyền thế, từ trước đến nay không muốn nhiệm đúng sai nhân quả, hơn nữa ngoại trừ số ít tiên tiên thần ma cùng tiên tiên sinh linh bên ngoài, lại cơ hồ đều là dị loại xuất thân, bản thân chính là yêu tộc. Còn nữa, Tam Thanh chờ chuẩn thánh bậc đại thần thông một lòng bế quan thanh tu, trừ phi là dính đến tự thân, nếu không đối với Hồng Hoang luyện khí sĩ một mạch chưa nhiều chuyện, từ trước đến nay hờ hững. Tiếp dẫn, chuẩn đề đạo nhân lại là Tây Phương thế giới bên trong người. Lý Huyền Dương thì là độc hưởng hải ngoại một chỗ khí vận, ngoại trừ năm đó chuyển xuống cơ sở phương pháp tu hành bên ngoài, giống nhau không muốn nhiệm đúng sai nhân quả, cuốn vào tới Vu yêu hai tộc trong đại kiếp. Cho nên đừng nhìn luyện khí sĩ một mạch tu sĩ, số lượng đông đảo, lại giống như năm bẻ bảy mảng. Chỉ có thuần dương đạo nhân lập xuống thuần dương nhất mạch, nhưng cũng là một cây chẳng chống đúng nhà. Không giống năm đó Long Phượng Kỳ Lân tam tộc lẫn nhau đối nghịch, mặc dù lúc trưởng sinh ra tranh đấu, nhưng lẫn nhau có cố kỵ, không dám thật nhất lên ngập trời đại chiến. Nếu không phải là Ma Tổ La Hầu từ đó mưu đồ, gây nên tam tộc đại chiến, chỉ sợ bây giờ Hồng Hoang bên trong như cũng muốn lấy Long Phượng Kỳ Lân tam tộc vi tôn. Nghe được Lý Huyền Dương lời nói, nữ hoa bỗng nhiên toàn thân rung động, lại khắc lập nhất tộc. Thằng nếu thật có thể lại mà khắc lập xuống nhất tộc, không chỉ có thể gọi Vu yêu hai tộc sinh ra cố kỵ, thậm chí còn có thể bắt chước lập nên văn tự, giáo hóa chúng sinh, đi giáo hóa chi đạo. Chỉ là như thế nào mới có thể mà khắc lập xuống nhất tộc? Long tộc chấp trưởng tứ hải chi địa, nguyên vốn có thể làm tam tộc to lớn một trong, có thể từ khi Long Phượng Kỳ Lân đại kiếp về sau, Long tộc không chỉ có cùng Hồng Hoang chúng sinh kết xuống nhân quả, trong tộc lại chỉ có Trúc Long một vị chuẩn thánh bậc đại thần thông tọa chấn, không cách nào cùng Vu yêu hai tộc so sánh. Luyện khí sĩ một mạch, càng là tiên thiên không đủ. Thấy nữ hoa lâm vào trầm tư, vậy mà thật nghĩ đến tại mặt khác lập xuống nhất tộc sự tình, Lý Huyền Dương không do tâm sinh đại chấn. Hẳn là nữ hoa là nghĩ đến bóp thổ tạo ra con người, dùng cái này mà khắc lập xuống nhất tộc, từ đó giáo hóa chúng sinh, đi giáo hóa chi đạo. Lý Huyền Dương âm thầm nghĩ tới, cho dù đối với nữ hoa bóp thổ tạo ra con người chứng đạo thành thánh sự tình, Lý Huyền Dương đã sớm chuẩn bị, nhiều lắm thì chuyện sớm hay muộn. Thật là tới đối mặt nhân tộc xuất thế, Lý Huyền Dương cũng là đủ loại cảm giác. Mà đối mặt sắp chứng đạo thành thánh nữ hoa, Lý Huyền Dương càng là trong lòng sinh ra một tia khổ tư. Hồng Hoang thuộc về thánh nhân thời đại, lại sắp tới, từ đây lại không được an bình. Cũng may là tiên thiên ngũ hành ngũ phương đại trận đã viên mãn, lại chém ra năm vị ngũ hành pháp thân, có chí bảo hỗn độ châu. Ngoài ra còn có khổng đồng ấn. Nữ hoa ngây người thật lâu, trong lòng mặt nghĩ thiên truyện, đột nhiên có chút hiểu được nói Long tộc không được, luyện khí sĩ một mạch cũng không được, không phải là muốn mặt khác sáng tạo ra đến một chủng tộc. Vừa dứt lời, nữ hoa quanh thân thần quang lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Lập tức đem sư minh của ngươi Khổng Tuyên gọi, mặt khác Kim Hạc, Ngân Hạc đồng tử tiến về Đông Hải Long tộc một chuyến. Lý Huyền Dương không lo được nhiều lời, trên thân tiên thiên huyền dương thần quang lóe lên, theo sát nữ hoa mà đi. Chương 199 nhân tộc cùng thiên địa nhân tam kiếp 11 Bất Chu Sơn chỗ tiếp theo trong sơn cốc, Lý Huyền Dương ngẩng đầu nhìn một cái cao lớn Bất Chu Sơn, lại nhìn một chút đứng thẳng bất động nữ hoa. Chỉ thấy nàng đỗng nhiên từ dưới đất nhặt một chút bùn đất, lại vẫy tay gọi lại một chút thanh thủy, đem nó nhu hợp thành một đoàn, hai tay bóp ra nguyên một đám cùng tự thân dung mạo giống nhau y hệt tượng đất. Quả nhiên là bóp thổ tạo ra con người. Nhìn thấy nữ hoa trong tay bóp ra tới nguyên một đám tượng đất, Lý Huyền Dương không khỏi tâm thần đại chấn. Nhưng mà, nhìn xem chính mình không ngừng bóp ra tới tượng đất, nữ hoa lại là lâm vào trầm tư, dường như là nghĩ đến cái gì, có thể nhất thời nhưng lại tìm không thấy đầu mối gì. Đạo hữu, thật là dự định lấy bùn đất tạo ra đi ra một loại sinh linh chủng tộc. Lý Huyền Dương nhịn không được mở miệng nói ra. Sinh linh chủng tộc. Nữ hoa bỗng nhiên chấn động trong lòng, trong mắt đẹp sáng lên sáng chói quang hoa, trong lòng tựa hồ là trước nay chưa từng có thanh minh cảm giác, trong miệng nhẹ giọng thì thầm tạo hóa chi đạo, tức là sinh cơ. Trong lúc đó, nữ hoa lần nữa nhặt một chút bùn đất, quanh thân tạo hóa pháp tắc diễn sinh mà ra, đem nó dần dần dung nhập vào trong tay trong đất bùn, lần nữa bóp ra tới một cái tượng đất. Có thể những này không ngừng bóp ra tới tượng đất, tất cả đều là không có chút nào sinh cơ không nói, còn không có một tia linh tính, chỉ là nguyên một đám bùn đất quăng rối. Nữ hoa nhướng mày, phất tay đem tất cả tượng đất đánh nát, cúi đầu khổ tư lên đến cùng là không đúng chỗ nào. Những này tượng đất vì sao không có nửa điểm sinh cơ? Không phải là muốn một âm một dương? Nữ hoa đột nhiên nghĩ đến Đế Tuấn cùng Hy Hòa, một là Thái Dương tinh thần thai nghén biến hóa mà ra, một là Thái Âm tinh thần dựng hoàng biến hóa mà ra, đang có thể âm dương tương sinh. nữ hoa không khỏi lại một lần nữa lấy bùn đất bóp ra một nam một nữ hai cái tượng đất, riêng phần mình dung nhập âm dương tạo hóa chi lực, đem nó bày ra tới đất bên trên. Làm sao một nam một nữ này hai cái tượng đất cùng lúc trước mấy cái tượng đất đồng dạng, cũng là không có chút nào sinh cơ. Sinh linh chủng tộc chính là linh trí chi vật, trời sinh nhận chứa âm dương ngũ hành, há có thể dùng bình thường bùn đất tạo ra. Lý Huyền Dương nghĩ đến Huyền Dương Sơn bên trong tiên thiên tức ngưỡng, không khỏi nhìn như trong lúc vô tình nhắc nhở một câu: âm dương ngũ hành đều đủ. Nữ hoa toàn thân rung động, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Huyền Dương nói rằng: đạo hữu nói không sai, này thổ còn không bằng trong linh điện linh thổ, không cách nào ẩn chứa âm dương ngũ hành. Cho dù tiếp thân lấy tạo hóa pháp tắc đem nó tạo ra đi ra, cũng là không có nửa điểm sinh cơ. Năm đó bần đạo tại Bất Chu Sơn bên trên từng chiếm được một loại tiên thiên linh thổ, có thể tặng cho đạo hữu. Lý Huyền Dương bỗng nhiên mở miệng đối nữ hoa nói rằng. Bỗng nhiên nghe được Lý Huyền Dương lời nói, nữ hoa hơi sững sờ: tiên thiên linh thổ. Lý Huyền Dương trên thân tiên thiên Huyền Dương thần quang lóe lên, đối với Đông Hải Huyền Dương Sơn phương hướng đánh ra, bất quá trong chốc lát, chỉ thấy một đoàn kim sắc thần quang bên trong bao vây lấy một gốc linh thực bay tới. Trên đó còn kết lấy một cái linh hồ lô, lóe ra tiên thiên linh quang, phía dưới thì bao vây lấy một đoàn thổ nhưỡng. Tiên thiên hồ lô đằng. Nữ hoa kinh hô một tiếng: lúc trước Bất Chu Sơn bên trong gốc kia tiên thiên hồ lô đằng lại bị đạo hưu thu lấy cấy ghép tới Huyền Dương Sơn bên trong. Lúc trước nữ hoa Phục Hy đã từng gặp được tiên thiên hồ lô đằng, bất quá hai người vẹn vẹn hái lấy xuống một cái tiên thiên linh hồ liền vội vàng rời đi. Không ngờ tiên thiên hồ lô đằng không chỉ có bị Lý Huyền Dương thu vào, xem ra còn cấy ghép tới Huyền Dương Sơn trung thành sống tiếp được, mà gốc dễ thổ nhưỡng lại là tiên thiên tức nhưỡng. Nữ hoa nghĩ tới đây, thần sắc trên mặt đầu tiên là vui mừng, lập tức nhìn chằm chằm Lý Huyền Dương một cái: đạo hưu thật tốt tạo hóa, có thể đạt được loại này tiên thiên linh vật. Nói xong, nữ hoa làm vung tay lên, đánh ra một vệt thần quang, đem tiên thiên hồ lô đằng phần gốc thổ nhưỡng của tới, một đôi mắt đẹp đánh giá chỉ có quyền đấu lớn nhỏ tiên thiên tức nhưỡng, mơ hồ cùng tự thân tạo hóa pháp tắc có tương hợp chỗ, dường như ẩn chứa vô cùng vô tận sinh cơ. Nhiều cảm ơn đạo hữu tương trợ. Nữ hoa bỗng nhiên hướng Lý Huyền Dương chắp tay thở dài, tiếp lấy nữ hoa đem trong tay tiên thiên tức nhưỡng lấy ra một chút, thả vào không trung, theo gió mà trướng, hóa thành như kim mà không phải kim hoàng quang triển khai, vô số tạo hóa pháp tắc cùng tạo hóa chi lực, theo nữ hoa trên thân diễn sinh mà ra, cùng tiên thiên tức nhưỡng dần dần dung hợp một chỗ. Trong lúc nhất thời, nữ hoa bắt đầu dựa theo vừa rồi phương thức, lấy nước tương hợp, dần dần bóp ra một nam một nữ hai cái tượng đất. Hai cái này tượng đất vừa rơi xuống mặt đất, lập tức biến sinh động như thật lên, thể nội âm dương ngũ hành đều đủ, ngoại trừ hơi nhỏ một chút, cơ hồ cùng hậu thế bên trong nhân tộc giống nhau như lúc. Có thể Lý Huyền Dương nhìn xem vừa mới bị nữ hoa bóp ra tới tượng đất, lại là chau mày một cái. Tuy nói hai cái này tượng đất dần dần sinh ra từng tia từng sợi sinh cơ, quanh thân kinh mạch đều đủ linh quang chất động, nhìn như đã thành công. Nhưng hai mắt lại là ánh mắt vô hồn ngốc trệ, không có bất kỳ cái gì linh trí. Nhìn tới vẫn là không thành. Nữ hoa nhướng mày, đột nhiên một phất ống tay áo đánh ra một vệt thần quang, dẫn hạ cửu thiên chi thủy, dung nhập vào bùn trong thân thể, tiếp lấy lại cắt vỡ ngón tay lấy ra một chút tinh huyết, vì thế tượng đất ấn mở linh trí. Nữ hoa đánh giá trên đất tượng đất, nhìn ánh mắt lấp lóe, hai người không ngừng nhìn chung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người mình, tề tề hướng về nữ hoa quỳ rạp xuống đất lễ bái tham kiến thánh mẫu nương nương. Thế này, nữ hoa không khỏi nở nụ cười, xem ra đối với mình sáng tạo ra chủng tộc hết sức hài lòng. Một phất ống tay áo đánh ra một mảnh quang hoa, rơi xuống một nam một nữ hai cái bùn trên thân người, thân thể dần dần bị lớn, chậm rãi biến thành khoảng 6 thước. Một nam một nữ này hẳn là nhân tộc tiên tổ. Lý Huyền Dương nhìn xem không ngừng đối nữ hoa lễ bái hai cái nhân tộc, không khỏi đoán nhớ tới. Chương 200 nhân tộc cùng thiên địa nhân tam kiếp 1-2 sau một khắc, nữ hoa chỉ cảm thấy nguyên thần chỗ sâu hồng mông tử khí phun trào, dần dần tự chủ bắt đầu luyện hóa, trên đỉnh trực tiếp lộ ra tam hoa, bán mẫu đại tiểu khánh vân phía trên, thần quang ngút trời, tiên thiên linh bảo sơn hà xã tắc độ diện hóa mà ra, hóa thành một vệt thần quang rơi xuống, biến thành một vị cung trang nữ tử. Nữ tử này dung mạo cực đẹp, một thân cung trang váy dài kéo trên đất, eo nhỏ lấy mây mang ngược, mi tâm chỗ dường như có một nốt ruồi son, hướng về nữ hoa có chút không mình hành lễ, nói rằng: thiết thân, thấy qua đạo hữu. Thanh âm này giống như hoàng anh luyện chuyển, dường như tiên đàn tấu nhạc, để cho người ta nghe trong lòng cực kỳ dễ chịu. Hai thi chuẩn thánh, vẫn là tam thi tề xuất. Lý Huyền Dương nhìn chằm chằm cung trang nữ tử, hai mắt hiện lên một tia tinh quang. Người ta bản là một thể, không cần đa lễ. Nhìn xem cung trang nữ tử, nữ hoa trên mặt trồi lên mỉm cười. Nghe vậy, cung trang nữ tử đối với nữ hoa nhẹ gật đầu, liền hóa thành một vệt thần quang bay vào tới nữ hoa nguyên thần tam hoa bên trong. Lập tức nữ hoa cũng không thu hồi nguyên thần tam hoa, trực tiếp đem trong tay tiên tiên tức nhượng ném ra ngoài, hóa thành đầy trời như kim mà không phải kim hoàng quang triển khai, lại chỉ một ngón tay hư không, vô số cựu tiên chi thủy rơi xuống, hóa thành một vùng biển mênh mông, cùng tiên tiên tức nhượng dung hợp một chỗ. Tiếp lấy, nữ hoa lấy ra một giọt tinh huyết, dung nhập vào bên trong, trở thành một mảnh đầm lầy, đưa tay đem tiên tiên hồ lô đằng chiếm được vào trong tay, toàn vẹn không để ý phía trên tiên tiên linh hồ, đối với đầm lầy nhẹ nhàng rung lên, tóe lên vô số bùn điểm rơi xuống. Những này bùn điểm rơi xuống mặt đất, lập tức sinh ra từng đạo quang hoa, biến thành nguyên một đám sinh động như thật nhân tộc. Theo nữ hoa không ngừng vùng lên tiên tiên hồ lô đằng, trong sơn cốc nhân tộc càng ngày càng nhiều, đủ có không dưới mấy trăm vạn chi chúng, đều túi người quỳ trên mặt đất, trong miệng hô to thánh mẫu nương nương. Thẳng đến tiên tiên tức nhưỡng chỉ còn lại một điểm cuối cùng, nữ hoa đột nhiên cảm giác được hồng mông tử khí cơ hồ cùng nguyên thần dung hợp lại cùng nhau. Hư không bên trên, ầm vang vang lên một tiếng lôi đình, vô số tử khí lan tràn ra, trận trận tiên âm vang lên, cơ hồ dày đặc toàn bộ hư không, ánh bình minh quét sạch trước vạn dặm chi địa, đem Bất Chu Sơn bảy biển ra một mảnh tử sắc quang hoa. Sau một khắc, vô số công đức huyền hoàng chi khí diễn sinh mà ra, rơi xuống Bất Chu Sơn trên không thời điểm, chia ra làm bốn, ước chừng vượt qua 8 thành hướng về nữ hoa rơi xuống, còn thừa không đủ 2 thành phân biệt hướng về Lý Huyền Dương, tiên tiên hồ lô đẳng, tiên tiên tức ngưỡng, nhân tộc rơi xuống. Tạo ra con người công đức. Lý Huyền Dương mặt lộ vẻ vui mừng, đem tự mình hướng về rơi xuống công đức huyền hoàng chi khí, thế ra tiên tiên âm dương lưỡng nghi thần đồ, đem nó thu nhập tới đồ bên trong. Lúc này vô số công đức huyền hoàng chi khí rơi vào tới nữ hoa nguyên thần tam hoa phía trên, dẫn tới hồng mông tử khí hiện hiện ra, bên trên cánh vân thì trồi lên sơn hà xã tác đồ, đỏ kỳ cầu, chiêu yêu hổ lô ba kiện tiên tiên linh bảo. Trong đó ba đóa nguyên thần tam hoa không ngừng đem rơi xuống công đức huyền hoàng chi khí, dung nhập vào nguyên thần cùng hồng mông tử khí bên trong, cánh vân dần dần sinh ra một tia biến hóa, biến chừng khoảng một mẫu. Dị tượng như thế kéo dài đến nước chừng nửa ngày, vừa rồi dần dần có biến mất không thấy gì nữa dấu hiệu. Đông Côn Lôn Sơn bên trong, đang lúc bế quan luyện hóa hồng mông tử khí tam thanh, đông nhiên hướng về hư không nhìn lại, chỉ thấy vô số kim sắc thần quang diễn sinh rơi xuống, trong lòng không khỏi giật mình. Đây là công đức huyền hoàng chi khí. Tại sao có thể có nhiều như vậy công đức huyền hoàng chi khí? Thượng Thanh đạo nhân kinh ngạc kêu thành tiếng. Công đức? Không phải là công đức chứng đạo. Ngọc Thanh đạo nhân sắc mặt đại biến, lập tức liền nghĩ tới lúc trước Tử Tiêu cung bên trong Hồng Quân đạo tổ nói, lấy công đức chứng đạo thành thánh phương pháp. Nhìn phương hướng tựa hồ là Bất Chu Sơn. Năm đó lão sư từng nói, nữ hoa có một trận công đức muốn làm. Ngọc Thanh đạo nhân suy tư nói rằng cái này công đức huyền hoàng chi khí là cùng nữ hoa có quan hệ. Sau một khắc, hư không bên trên dần dần tràn ra một cỗ vô danh uy áp rơi xuống. Ai? Thái Thanh đạo nhân chỉ cảm thấy toàn thân trầm xuống, khẽ thở dài một hơi, đứng người lên hướng Ngọc Thanh, Thượng Thanh nói rằng xem ra là nữ hoa chứng đạo thành thánh, chúng ta làm cần tiến đến chúc mừng một phen. Sư Minh lời nói rất là, chúng ta xác thực nên đi chúc mừng. Thượng Thanh đạo nhân nhẹ gật đầu, thậm chí là cùng nó diễn pháp luận đạo. Ngọc Thanh đạo nhân cũng nhẹ gật đầu, chỉ là sắc mặt có chút khó coi, trong miệng khổ tư nói không biết chúng ta khi nào khả năng chứng đạo thành thánh. Thái Thanh đạo nhân than nhẹ một tiếng, quanh thân thần quang lóe lên, cùng Ngọc Thanh đạo nhân, Thượng Thanh đạo nhân riêng phần mình khống chế tường vân, hướng về Bất Chu Sơn mà đi. Còn lại hồng hoang một đám chuẩn thánh bậc đại thần thông, thậm chí là đại la kim tiên cảnh giới tu sĩ, cơ hồ nhao nhao hướng về Bất Chu Sơn mà đi. Lúc này nữ hoa chậm rãi mở ra hai mắt, quanh thân tràn ra một cô vô danh uy áp, trong mắt thanh tịnh như nước, sâu không thấy đáy. Nhìn Lý Huyền Dương toàn thân rung động, thể nội hỗn độn bất diệt thân pháp môn vận chuyển lại, nguyên thần chỗ sâu hỗn độn châu cùng tiên thiên ngũ hành cờ cũng là tề tề hiện hiện ra. Đang lúc Lý Huyền Dương kinh hãi thời điểm, hư không bên trên, công đức huyền hoàng chi khí biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là đầy trời ánh sáng màu đỏ sinh ra, đem toàn bộ hồng hoang thế giới bao phủ lại. Vô số hồng hoang sinh linh tề tề hướng phía Bất Chu Sơn phương hướng lễ bái, trong miệng hô to nữ hoa thánh nhân từ bi, thánh thọ vô cương. Bần đạo gặp qua thánh nhân, chúc mừng thánh nhân chứng đạo hôn nguyên chi cảnh, từ đây trải qua vô lượng lượng kiếp mà bất diệt. Lý Huyền Dương nhìn trước mắt nữ hoa, hiển thị rõ thánh nhân khí tượng, nguyên thần tam hoa phía trên, thụy khí ngàn thao, tường vân và đóa, quang hoa phổ chiếu, càng có một cỗ huyền chi lại huyền khí tức sinh ra, vô số uy áp đập vào mặt. Bất quá lúc này nữ hoa quanh thân tán tràn ra tới uy áp, dường như so sánh lẫn nhau Hồng Quân đạo tổ chứng đạo thành thánh thời điểm, cho Lý Huyền Dương cảm giác yếu nhược không ít. Nữ hoa thu hồi nguyên thần tam hoa, ánh mắt nhìn về phía Lý Huyền Dương không khỏi ngưng tụ, chỉ cảm thấy Lý Huyền Dương khí tức trên thân mười phần kỳ dị, không chỉ có lấy một tia hỗn độn chi khí, còn có một loại cảm giác vô cùng kỳ quái, dường như kim một thủy hỏa thổ tiên tiên ngũ hành pháp tắc lộ ra không hợp nhau. Chương 201 nhân tộc cùng thiên địa nhân tam kiếp 21 mà sau một khắc, Lý Huyền Dương trên thân nhưng lại dường như sinh ra một loại tuần hoàn, lấy kim một thủy hỏa thổ năm loại tiên tiên ngũ hành pháp tắc thành tựu một mảnh hỗn độn, cùng thể nội hỗn độn chi khí hô ứng lẫn nhau. Loại này biến hóa kỳ dị, rõ ràng cùng Hồng Quân đạo tổ giảng Trảm Tam Thi phương pháp hoàn toàn khác biệt. Thường nghe đạo hữu hỗn độn bất diệt thân chính là dĩ lực chứng đạo pháp môn, chỗ huyền diệu, còn đại vu tộc tổ vu chân thân phía trên. Nữ hoa mỉm cười, đem trong tay tiên tiên hồ lô đằng cùng còn lại tiên tiên tức ngưỡng giao còn đưa Lý Huyền Dương nói rằng hôm nay tiếp thân mới biết, đạo hữu hỗn độn bất diệt thân, quả nhiên là huyền diệu đến cực điểm. Nghe được nữ hoa lời nói sau, Lý Huyền Dương cười ha ha, liền đem tiên tiên hồ lô đằng cùng tiên tiên tức ngưỡng thu vào nói rằng thánh nhân nói đùa. Tiếp thân bất quá là đi đầu một bước, lấy đạo hữu tương xứng liền có thể. Nữ hoa lắc đầu nói rằng, đối với cái này, Lý Huyền Dương chỉ là cười không nói. Không bao lâu, theo hư không bên trên, đột nhiên rơi xuống mười mấy nói vân quang, Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Đế Tuấn, Thái Nhất chờ chuẩn thánh bậc đại thần thông lần lượt đến đây. Đám người nhìn xuống mặt lít nha lít nhít nhân tộc một cái, vừa rồi tề tề hướng về nữ hoa không người thở dài gặp qua thánh nhân, chúc mừng thánh nhân chứng đạo hôn nguyên chi cảnh. Thế này, nữ hoa nhẹ nhàng một phất ống tay áo, đánh ra một đạo quang hoa, đem mọi người nâng lên, từ tốn nói các vị đạo hữu không cần đa lễ. Mọi người sắc mặt nhau nhau biến đổi, nữ hoa chỉ là tiện tay vung lên, liền có như thế uy năng, chính là cùng là tương lai thánh nhân tam thanh đều là kháng cự không được, không khỏi nhớ tới thánh nhân phía dưới đều là run rế. Bần đạo lấy tạo hóa chi đạo chứng đạo hôn nguyên, làm cần trăm năm về sau, cùng các vị đạo hữu cùng nhau tại thiên đỉnh phía trên diễn pháp luận đạo. Nghe được nữ hoa lời nói, đám người tề tề mặt lộ vẻ vui mừng, không khỏi lần nữa không người thở dài đa tạ thánh nhân. Nhìn thoáng qua trong sơn cốc nhân tộc, nữ hoa đông nhiên hướng về Lý Huyền Dương nói rằng thiếp thân cần bế quan một đoạn thời gian, những sinh linh này liền làm phiền đạo hữu chiếu cố một hai. Thánh nhân yên tâm, việc này giao cho bần đạo chính là. Đối với việc này, Lý Huyền Dương tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thậm chí tương lai rất nhiều mưu đồ đều phải rơi vào nhân tộc trên thân. Nữ hoa nhẹ gật đầu, dưới chân quang hoa lóe lên, vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Mọi người sắc mặt không khỏi lần nữa biến đổi, chỉ cảm thấy nữ hoa biến cao thâm mặt chắc lên, mơ hồ cùng Hồng Quân đạo tổ cực kỳ tương tự. Thế đám người cũng không có giao nói tiếp ý tứ, nhao nhao lần lượt rời đi, dự định trăm năm về sau tiến về thiên đỉnh phía trên một lần. Lý Huyền Dương không khỏi nhìn về phía trong sơn cốc nhân tộc, lúc này nhân tộc mới vừa vặn xuất thế, liền thấy Thánh Mẫu nương nương nữ hoa rời đi, không khỏi mặt lộ vẻ bi thương. Thấy Lý Huyền Dương chưa từng rời đi, Trấn Nguyên Tử khống chế vân quan tới, nhìn xem phía dưới trong sơn cốc nhân tộc lấy làm kỳ không thôi những sinh linh này cũng là thú vị, không phải yêu không phải bu, cũng không phải tiên thiên mà sinh, nghĩ đến chính là nữ hoa sáng tạo ra. A, giống nhau chưa từng rời đi Trúc Long, trong miệng khẽ ồ lên một tiếng, kinh ngạc nói rằng những sinh linh này đúng là trước tiên đạo thể, thể nội trời sinh nhận chứa một tia tiên thiên thanh khí. Nhân tộc chính là nữ hoa lấy tiên thiên tức ngưỡng, cựu thiên chi thủy cùng tự thân tinh huyết sáng tạo mà ra, không chỉ có trời sinh âm dương ngũ hành đều đủ, còn ẩn chứa nữ hoa tạo hóa pháp tắc cùng tạo hóa chi lực, tự nhiên có bất phàm. Chỉ là tiên thiên thanh khí. Nhường Lý Huyền Dương nhướng mày, nhìn như này tiên thiên thanh khí nhường nhân tộc nắm giữ trước tiên đạo thể, theo hầu bất phàm, trời sinh thích hợp tu hành đạo pháp thần thông, có thể cũng sẽ dẫn tới kiếp số. Đạo hữu, không biết những sinh linh này nhưng có tục danh. Lúc này Trúc Long hiếu kỳ hỏi. Trấn Nguyên Tử cũng tò mò nhìn về phía Lý Huyền Dương. Vừa rồi nữ hoa rời đi bội vàng, cũng không nhắc lên nhân tộc sự tình, chỉ là đem nó phó thác cho Lý Huyền Dương, dường như đã đem nâng đỡ nhân tộc cùng Vu Yêu hai tộc trở thành tam tộc to lớn sự tình đem bên đi. Huống chi, nữ hoa đã chứng đạo thành thánh, không cần để ý chỉ là Vu tộc, bất quá chỉ là sâu kiến mà thôi. Lý Huyền Dương trong miệng than nhẹ một tiếng, đối với phía dưới nhân tộc nói rằng hồng hoang thế giới lúc có thiên địa nhân tam kiếp diễn sinh, cho nên các ngươi có thể tự xưng nhân tộc. Nhân tộc cần tuân thánh phụ pháp chỉ. Thấy nữ hoa quay người rời đi, trước mắt những này nhân tộc tự nhiên đành phải trông mong nhìn qua Lý Huyền Dương, về phần nhân tộc không nhân tộc, chỉ sợ không người suy nghĩ nhiều. Theo đám người thanh âm rơi xuống, từ nơi sâu xa, dường như sinh ra một tia khí vận rơi vào Lý Huyền Dương nguyên thần bên trong, dẫn tới khổng đồng ấn thần quang đại tác, không nhịn được muốn hiển hóa ra ngoài. Cái này tia khí vận chính là nhân tộc khí vận, mặc dù 10 phần mờ nhạt, kém xa hải ngoại khí vận nồng đậm, lại thắng ở xa xăm kéo dài, hơn nữa trong đó vậy mà chứa từng tia từng sợi công đức huyền hoàng chi khí. Ha ha, bần đạo có thể không phải là của các ngươi thánh phụ. Lý Huyền Dương yên lặng cười một tiếng, nói rằng bần đạo chính là Đông Hải Huyền Dương Sơn bên trong Huyền Dương Diệu Đạo Thiên Tôn. Những này nhân tộc mặc dù không biết như thế nào thiên tôn, nhưng vẫn là hướng về Lý Huyền Dương lễ bái nói rằng nhân tộc cần tuân thiên tôn pháp chỉ. Nhân tộc. Trấn Nguyên Tử cùng Trúc Long không khỏi nhìn lẫn nhau một cái, nhìn lại đang hướng Lý Huyền Dương lễ bái nhân tộc, tề tề mặt lộ vẻ hãi nhiên. Vừa rồi theo Lý Huyền Dương âm thanh âm vang lên, thiên cơ dần dần hiện hóa ra, hồng hoang trong thế giới, lúc có thiên địa nhân tam kiếp diễn sinh. Trong đó thiên kiếp chính là năm đó Long Phượng Kỳ Lân đại kiếp. Cấp. Không phải là Vu Yêu hai tộc không thành. Trúc Long khỏe miệng nhịn không được co quắp một chút, nếu là nữ hoa cùng Vu Yêu hai tộc biết, Huyền Dương đạo hữu lần này thừa cơ lập xuống nhân tộc, từ đó dẫn xuất thiên địa nhân tam kiếp bên trong cướp. Kia Vu Yêu hai tộc rất có thể chính là kiếp trung nhân vật chính, không biết nữ hoa nên có cảm tưởng gì. Huống chi, nhân tộc đã xuất thế. Khoảng cách như vậy cướp thời gian sợ là cũng không xa. Chương 202 nhân tộc cùng thiên địa nhân tam kiếp 22 Trấn Nguyên Tử hai mắt sáng lên, mặt lộ vẻ vui mừng nói khá lắm thiên địa nhân tam kiếp, vừa bận nhường Vu Yêu hai tộc tự thực các quả, nếm đến kiếp số tư vị. Trong giọng nói, tràn đầy hận ý đối với cái này, Lý Huyền Dương không nói thêm gì, vừa mới bất quá chỉ là thuận thế mà làm, cho dù không có hắn nói ra thiên địa nhân tam kiếp, nhân tộc vẫn như cũ sẽ sinh ra, Vu Yêu đại kiếp như cũ không cách nào tránh khỏi. Hơn nữa thiên địa này người tam kiếp bên trong cướp, không chỉ có là dính đến Vu Yêu hai tộc. Đây là vô lượng lượng kiếp, chính là chuẩn thánh bậc đại thần thông đều khó mà không đếm xỉa đến. Trúc Long trải qua Long Phượng Kỳ Lân đại kiếp, tự nhiên tin tưởng vô lượng lượng kiếp kinh khủng, nhưng cuối cùng chỉ là há to miệng, không nói thêm gì. Ngược lại kiếp nạn này cùng Long tộc không quan hệ. Đạo hữu dự định như thế nào an trí nhân tộc? Trấn Nguyên Tử bình phục một hạ cảm xúc, nhìn thoáng qua Bất Chu Sơn trên không, nói rằng nơi đây chính là yêu tộc thiên đình chỗ, chỉ sợ không phải nhân tộc lâu dài sinh tồn chi địa. Tuy nói bây giờ yêu tộc quản thiên, vũ tộc quản, Bất Chu Sơn phạm vi ít có yêu tộc tung tích, nhân tộc lại là yêu tộc thánh nhân nữ hoa sáng tạo mà ra chủng tộc, nghĩ đến sẽ không có chuyện gì. Nhưng thiên địa nhân tam kiếp lời giải thích vừa ra, nhân tộc tình cảnh chỉ sợ là mười phần đáng lo. Lại nói, yêu tộc cũng không phải vĩnh viễn không đặt chân hồng hoang đại địa. Xem ra cần phiền phái Trúc Long đạo hữu. Lý Huyền Dương trầm tư một lát, đột nhiên hướng về Trúc Long vừa cười vừa nói bần đạo dự định đem nhân tộc an trí tới Đông Hải bên bờ. Nói chuyện, Lý Huyền Dương đột nhiên một phất ống tay áo, đánh ra một mảnh kim sắc thần quang, đem dưới sơn cốc mặt vô số nhân tộc cuốn lên, thu nhập tới trong tay áo. Xem ra bần đạo là cự không dứt được. Trúc Long sửng sốt một chút, lập tức có chút minh bạch Lý Huyền Dương dự định, đơn giản là muốn mượn nhờ Long tộc thế lực trợ giúp nhân tộc phát triển. Ha ha. Lý Huyền Dương khẽ cười một tiếng. Quanh thân kim sắc thần quang lóe lên, đem một đạo ngọc phù đánh vào hư không, khống chế tường vân, hướng về Đông Hải ven bờ mà đi. Trúc Long cùng Trấn Nguyên Tử thấy này, nhao nhao khống chế tường vân đuổi theo. Vừa mới nửa ngày thời gian, Đông Hải ven bờ một chỗ nhẹ nhàng chi địa, Lý Huyền Dương đem nhân tộc phóng ra. Đạo hữu phương pháp này, cùng bần đạo trong tay áo cản khôn thần thông, dường như có chỗ tương tự. Nhìn thấy Lý Huyền Dương ngự đánh tới không gian thần thông, Trấn Nguyên Tử không khỏi nghĩ đến chính mình trong tay áo cản khôn. Đạo hữu trong tay áo cản khôn chính là lấy cản khôn pháp tắc làm chủ, bần đạo thần thông thì là lấy không gian pháp tắc làm chủ. Lý Huyền Dương cùng Trấn Nguyên Tử tham khảo một hồi, chỉ thấy Đông Hải phương hướng, đột nhiên vang lên trận trận long ngâm vang minh, từng đạo kiếm quang cùng vân quang bay tới, rơi xuống không trung. Long tộc tự nhiên là cùng Cổng Tuyên, Vân Trung Tử mấy người giao hảo Đông Hải Long tộc, kiếm quang cùng vân quang, thì là Tam Tiên đảo bên trên kiếm tiên cùng tu sĩ. Ngoài ra một chút Loan Phượng nhẹ nhàng nhảy múa mà đến, chính là Cổng Tuyên lịch luyện thời điểm gặp phải phụ tộc. Ngoài ra còn có không ít Huyền Dương Sơn bên trong tiên hạc, đi theo Kim Hạc, Ngân Hạc đồng tử mà đến. Lúc này đám người nhìn thấy Lý Huyền Dương, Trấn Nguyên Tử, Trúc Long đứng thẳng trên hư không, phía dưới thì là mấy trăm vạn cùng loại vu tộc sinh linh, không khỏi cảm thấy mười phần cổ quái, không biết trước mắt chuyện gì xảy ra. Chúng ta gặp qua lão sư, gặp qua hai vị chân nhân, gặp qua ba vị chân nhân, gặp qua Trúc Long tôn giả. Đứng lên đi. Lý Huyền Dương đưa tay chỉ phía dưới nhân tộc, nói rằng những sinh linh này tên là nhân tộc, chính là trời sinh trước thiên đạo thể, ngươi chờ sau này muốn sống tốt chiếu cố. Khổng Tuyên, Vân Trung Tử bọn người nhìn xem áo không đủ che thân nhân tộc, tuy nói là trước thiên đạo thể, xem như tư chất bất phàm, nhưng không có mặc cho tu vi thế nào, dường như chỉ là bình thường sinh linh, lập tức mặt lộ vẻ vẻ là có. Nhiều như vậy nhân tộc, đệ tử thật sự là không biết nên như thế nào chiếu cố. Thanh Hà Tử, Ánh Nguyệt đạo nhân, Huyền Mục đạo nhân chờ kiếm tiên cùng tu sĩ, riêng phần mình hai mắt sáng lên, tề tề nhìn nhau một cái, lộ ra vẻ vui mừng. Trước thiên đạo thể đang thích hợp bọn hắn đem nó thu làm môn hạ, truyền thụ riêng phần mình môn phái đạo pháp thần thông, kế thừa một mạch truyền thừa. Việc này đơn giản, các ngươi liền đem trồng trọt phương pháp truyền thụ xuống, nhường nhân tộc lấy trồng trọt ngũ thải cửu tuệ cốc mà sống. Lý Huyền Dương từ tổ nói, nhân tộc trời sinh nhục thể yếu kém, không cách nào cùng Vu Yêu hai tộc so sánh, càng không có thần thông hộ thân, sẽ không đi săn ngắt lấy. Nếu là không có người truyền dưới sinh tồn phương pháp, chỉ sợ dùng không mất bao nhiêu thời gian, nhân tộc liền sẽ thay đổi còn thừa không có mấy. Nghe vậy, Khổng Tuyên bọn người nhao nhao gật đầu, vẻ mặt buông lỏng, trồng trọt phương pháp không khó, mặc kệ là Vân Trung Tử, vẫn là Kim Hạc, Ngân Hạc đồng tử cùng Cựu Đầu Vũ Trùng cũng hết sức quen thuộc. Nói đến đây, Lý Huyền Dương đối với phía dưới nhân tộc nói rằng người chờ sau này tất cả công việc đều muốn nghe theo mấy vị đạo trưởng phân phó. Phía dưới đủ có mấy trăm vạn nhân tộc, lúc này nhao nhao nhìn về phía Khổng Tuyên, Vân Trung Tử bọn người, mặt lộ vẻ vẻ là khó, hỏi Thiên Tôn, không biết chúng ta nhân tộc nên xưng hô như thế nào mấy vị đạo trưởng. Nghe vậy, Lý Huyền Dương ánh mắt lóe lên một cái, nói rằng xưng hô như thế nào, toàn bằng các ngươi nhân tộc tự nguyện. Nhân tộc chính là tương lai hồng hoang thế giới thiên địa nhân vật chính, nếu là bị nhân tộc tôn làm tưởng thụy hoặc là đạo quân, có thể tự vĩnh hưởng nhân tộc khí vận che chở. Bất quá chu thiên vạn vật đều là nhất chắc nhất ẩm, nhân tộc cần kinh nghiệm rất nhiều gặp chắc trở, mới có thể thành là chân chính thiên địa nhân vật chính. Lúc này đến nhân tộc khí vận che chở, chắc chắn liên lụy nhập nhân tộc kiếp nạn bên trong. Cho nên Lý Huyền Dương mới gọi nhân tộc cùng Khổng Tuyên bọn người tự mình lựa chọn. Lúc này Ánh Nguyệt đạo nhân bỗng nhiên hướng về Lý Huyền Dương thở dài hành lễ, nói rằng chân nhân, không biết chúng ta có thể theo nhân tộc bên trong thu lấy một chút đệ tử. Có thể. Lý Huyền Dương nhìn Ánh Nguyệt đạo nhân một cái, thản nhiên nói các ngươi có thể đem cơ sở phương pháp tu hành cùng nhau truyền xuống. Nhưng có một chuyện, Vân đạo cần sự tình nói rõ trước, này nhân tộc chính là yêu tộc thánh nhân nữ hoa sáng tạo mà ra. Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao sắc mặt đại biến, nếu là đem nhân tộc thu làm môn hạ, tất nhiên cùng yêu tộc thậm chí là nữ hoa sinh ra một chút liên hệ. Chương 203 lĩnh hội hồng mông tử khí một yêu tộc ngược lại cũng dễ nói. Đồng Lai, Doanh Châu, Phương Trượng ba tòa tiên đảo, rời xa hồng hoang đại địa, ngày bình thường ít có yêu tộc qua lại, Đông Hải hải vực lại có Lý Huyền Dương cùng Trúc Long hai vị chuẩn thánh bậc đại thần thông tọa trấn, thật cũng không sợ yêu tộc như thế nào. Có thể nữ hoa đã chứng đạo hôn nguyên, chính là thánh nhân chi tôn, lại là không như bình thường. Xin hỏi chân nhân, chúng ta nếu là đem nhân tộc thu làm môn hạ, có thể hay không rước lấy nữ hoa thánh nhân không vui? Ánh Nguyệt đạo nhân nghĩ đến nhân tộc tư chất, trong lòng sinh ra một tia không bỏ, không khỏi cắn răng, trầm giọng hướng về Lý Huyền Dương hỏi. Việc này bần đạo cũng không rõ ràng, các ngươi có thể tự làm quyết định. Lý Huyền Dương không muốn nói nhiều, phải chăng đem nhân tộc thu làm môn hạ, đều muốn nhìn Ánh Nguyệt đạo nhân bọn người tự hành lựa chọn. Nói xong, hắn liền không tiếp tục để ý việc này, ngược lại hướng về Khổng Tuyên cùng Cựu Đầu Vũ Trùng nói rằng hai người các ngươi đi một chuyến hậu thổ bộ lạc, cùng hậu thổ tổ vu hoặc đại vu hình thiên yêu cầu một ít bình thường nhất linh mễ trở về. Lao ra, sao không cùng hậu thổ tổ vu trực tiếp đòi hỏi thượng đẳng nhất linh mễ? Cựu Đầu Vũ Trùng nhịn không được hiếu kỳ hỏi lên, không chỉ có thể để dùng cho những này nhân tộc no bụng cùng tu hành, còn có thể làm hạt giống trồng trọt. Nhân tộc tình cảnh cùng vu tộc khác biệt, tạm thời không cần mượn nhờ thượng đẳng linh mễ tu hành, lần này vi sư để các ngươi đi đòi hỏi linh mễ, vẹn vẹn là vì nhường nhân tộc no bụng mà thôi. Huống chi, lấy nhân tộc tình cảnh, dưới mắt khó mà mở ra đến thượng đẳng linh điển, không cần lãng phí giống tốt. Lý Huyền Dương lắc đầu nói rằng, nhân tộc mặc dù bất phàm, nhưng dù sao vừa mới sinh ra mà ra không lâu, mà mong muốn mở ra thượng đẳng linh điển, không phải chính là linh sơn cùng tiên tiên linh khí hội tụ chim mà không thể. Lấy nhân tộc hiện trạng, còn bất lực chiếm cứ này địa phương, ngay cả đổ vào linh điển, trừ sâu chờ chuyện đều khó mà làm được. Cũng không thể nhường Khổng Tuyên cùng Vân Trung Tử bọn người một mực cho nhân tộc khai khẩn linh điển, trồng trọt thượng đẳng linh mễ. Tha rằng như vậy lời nói, còn không bằng nhường nhân tộc chính mình trồng trọt bình thường nhất ngũ thải cựu tuyệt gốc, không cần ham cải tiến qua thượng đẳng linh mễ. Thì ra là thế. Cựu Đầu Vũ Trùng bừng tỉnh hiểu ra nhẹ gật đầu, liền cùng Khổng Tuyên riêng phần mình khống chế tường vân, hướng về hậu thổ bộ lạc phương hướng mà đi. Vân Trung Tử thì cùng vẻ mặt âm tình bất định Ánh Nguyệt đạo nhân bọn người, riêng phần mình hạ xuống tường vân, rơi xuống nhân tộc bên trong, bắt đầu dựa theo Lý Huyền Dương phân phó làm việc. Thấy thế, Lý Huyền Dương đứng ở tường vân phía trên, đem tiên thiên hồ lô đằng lấy ra ngoài, dự định nhìn một chút có gì biến hóa, dù sao cũng là đạt được nữ hoa tạo ra con người công đức. Chỉ thấy tiên thiên hồ lô đằng đằng diệp phía trên, mơ hồ lộ ra một tia công đức kỳ quang, nguyên bản bởi vì linh lực hao hết biến yếu ớt bản nguyên, vậy mà dần dần lớn mạnh, lộ ra sinh cơ bừng bừng, không có chút nào bởi vì mất đi tiên thiên tức nhưỡng nhận tổn thương. Đạo hữu, cái này là từ đâu có được tiên thiên linh căn? Trúc Long thanh âm đống nhiên vang lên, ánh mắt nhìn Lý Huyền Dương trong tay tiên thiên hồ lô đằng, mơ hồ sinh ra một vẻ kinh ngạc, vậy mà ẩn chứa công đức kỳ quang. Đây là gốc kia tiên thiên hồ lô đằng. Trấn Nguyên Tử mơ hồ nhận ra tiên thiên hồ lô đằng, chỉ là bộ dáng dường như cùng trước kia có chút khác biệt, chính là tiên thiên hồ lô đằng. Lý Huyền Dương cười đem nữ hoa mượn nhờ tiên tiên hồ lô đằng tạo ra con người một chuyện nói ra, cùng từ đó đạt được công đức huyền hoàng chi khí, tạo người thành thánh công đức. Trúc Long nghe vậy trên mặt trồi lên một tia hâm mộ. Kia tiên tiên hồ lô đằng bản thân liền là hồng hoang thập đại tiên tiên linh căn một trong, bây giờ lại lấy được nữ hoa tạo ra con người công đức, không nói là phẩm chất tăng nhiều, ít ra cũng có thể khôi phục lại. Tốt tạo hóa, tốt cơ duyên. Trấn Nguyên Tử cũng hứng thú, tiến đến tiên tiên hồ lô đằng trước mặt, kỹ càng quan sát lên. Chỉ thấy tiên tiên hồ lô đằng phía trên tiên tiên linh hồ, dường như cũng sinh ra một tia biến hóa, nhường Trấn Nguyên Tử trong lòng hơi động, đột nhiên đưa tay đối với tiên tiên hồ lô đằng đánh ra một đạo tiên tiên đất mộc chi khí, trong nháy mắt liền bị dây leo bên trên tiên tiên linh hồ cho hấp thu xuống tới. Nguyên bản bởi vì thu được đại lượng công đức huyền hoàng chi khí tiên tiên linh hồ, tại tiên tiên đất mộc chi khí ảnh hưởng dưới, vậy mà dần dần đem công đức kim quang nội liễm lên. Lúc đầu bích hồ lô màu xanh lục phía trên, chậm rãi sinh ra một tia kim sắc quang hoa, mơ hồ cùng màu xanh biết đan xen, tại hồ lô trên khuôn mặt bảy biện ra một tầng kim quang. Tiên tiên công đức linh bảo. Lý Huyền Dương hai mắt sáng lên, nghĩ không ra cái này tiên tiên linh hồ dung hợp công đức huyền hoàng chi khí cùng tiên tiên đất mộc chi khí, vậy mà hóa thành tiên tiên công đức linh bảo, ẩn chứa trước tiên đất mộc pháp tắc cùng công đức kim quang. Nhiều cảm ơn đạo hữu tương trợ. Không cần khách khí, vân đạo chỉ là thử đánh ra một đạo tiên tiên đất mộc chi khí mà thôi. Không chờ Trấn Nguyên Tử nói xong, chỉ thấy màu xanh biết tiên tiên linh hồ đột nhiên quang hoa lóe lên, bảy biện ra nữ hoa bóp thủ tạo ra con người lúc đồ án, vậy mà tự hành rụng xuống. Đầu tiên là rơi xuống Trấn Nguyên Tử cùng Lý Huyền Dương trước mặt, vây quanh hai người dạo qua một vòng, tiếp lấy lại hóa thành một đạo quang hoa, hướng về nhân tộc rơi xuống, mơ hồ đem nhân tộc cẩn chứa công đức kim quang dẫn xuất. A, tự hành chọn chủ. Lý Huyền Dương khẽ ồ lên một tiếng, phất tay đánh ra một vệ thần quang, đem tiên tiên linh hồ cho cuốn trở về, xem ra vật này cũng là cùng nhân tộc hữu duyên. Nhân tộc bản thể chính là lấy tiên tiên tức nhưỡng tạo ra mà thành, mà này tiên tiên linh hồ không chỉ có cùng nhân tộc giống nhau ẩn chứa tạo ra con người công đức, bản thân lại có trước tiên đất một pháp tắc, cùng tiên tiên tức nhưỡng thuộc tính tương hợp. Huống chi, cái này tiên tiên tức nhưỡng bản thân liền là tiên tiên hồ lô đằng thổ nhưỡng, cho nên mới sẽ dẫn phải tự hành chọn chủ. Chương 204 lĩnh hội hồng mông tử khí 12 chỉ là lúc này còn chưa tới nhân tộc đại hưng thời cơ, không cần sốt ruột nhường tiên tiên linh hồ nhận chủ. Vật này ẩn chứa trước tiên đất một pháp tắc cùng công đức kim quang, nếu là tế luyện thỏa đáng lời nói, cho là một cái thượng đẳng nhất tiên tiên linh bảo. Trúc Long trong giọng nói mơ hồ lộ ra một tia hâm mộ. Mặc dù Long tộc không thiếu tiên tiên linh bảo, thật là như thế cơ duyên xảo hợp mà thành tiên tiên công đức linh bảo, lại là lần đầu gặp phải. Coi như phẩm chất không đạt được cực phẩm tiên tiên linh bảo cấp độ, có thể tại thượng phẩm tiên tiên linh bảo bên trong cũng là cao cấp nhất, so còn lại mấy cái tiên tiên linh hồ mà nói, mạnh lên một bậc không ngừng, cực kỳ thích hợp ký thác thiện ác bản thân tam thi một trong. Ba người kỹ càng đánh giá một hồi tiên tiên linh hồ, Trấn Nguyên Tử liền cùng Trúc Long lần lượt cùng Lý Huyền Dương từ biệt, riêng phần mình trở về đạo trường, dự định chuẩn bị một phen, đến lúc đó tiến về thiên đình phía trên, nghe nữ hoa giảng đạo. Lý Huyền Dương cũng trở về một chuyến Huyền Dương Sơn, đem tiên tiên hồ lô đằng một lần nữa trồng xuống tới, lại đem còn thừa không nhiều tiên tiên tức nhượng thả trở về, đổ vào vài giọt tiên tiên linh thủy, vừa rồi chỉnh lý lĩnh hội đối với nữ hoa bóp thổ tạo ra con người cảm ngộ. Mỗi lần nhớ tới nữ hoa nguyên thần tam hoa bên trong hồng mông tử khí, cùng chạm thi lúc cảnh tượng, Lý Huyền Dương luôn luôn cảm thấy một tia nghi hoặc không hiểu. Nữ hoa chém ra là ác niệm, vẫn là bản thân chấp niệm. Muốn chỉ là ác niệm lời nói, như vậy nữ hoa chính là lấy hai thi chuẩn thánh tu vi, mượn nhờ tạo ra con người công đức chứng đạo thành thánh, chính là công đức thành thánh. Nhưng nếu là bản thân chấp niệm lời nói, nữ hoa chính là lấy tam thi chuẩn thánh tu vi chứng đạo, chính là lấy công đức làm chủ, chạm tam thi phương pháp làm phụ, cuối cùng chứng đạo thành thánh. Mặt khác bất luận là ác niệm, vẫn là bản thân chấp niệm, bình thường mà nói đều cần tu sĩ tự thân minh bạch ác niệm hoặc bản thân chấp niệm, mới có thể lấy tiên thiên linh bảo hoặc thành đạo pháp khí làm ký thác, thuận thế đem nó chém ra. Có thể Lý Huyền Dương nhớ tới ngay lúc đó cảnh tượng, nữ hoa dường như vẹn vẹn sắc thái vui mừng, cũng không có minh bạch ác niệm hoặc bản thân chấp niệm dáng vẻ, chỉ là trực tiếp lộ ra nguyên thần tam hoa, mơ hồ nhìn thấy hồng mông tử khí cuồn cuộn. Là cùng hồng mông tử khí có quan hệ. Nghĩ tới đây, Lý Huyền Dương dứt khoát đem tiên thiên ngũ phương kỳ tế ra, đem Huyền Dương sơn một chỗ âm dương ngũ hành điên đảo, khiến thiên cơ hỗn loạn tương mừng, vừa rồi đem hỗn độn châu lấy ra ngoài, nguyên thần rơi vào tới bên trong, tìm kiếm hồng mông tử khí tung tích. Rất nhanh, Lý Huyền Dương ngay tại hỗn độn châu chỗ sâu, nhìn thấy bị vô số nồng đậm hỗn độn chi khí bao vây lại hồng mông tử khí. Đối mặt với hồng mông tử khí, hắn hai chân khoanh lại ngồi xuống, bắt đầu tìm hiểu đến ẩn chứa trong đó huyền ảo. Hồng mông tử khí chính là thiên địa cảm ứng tự nhiên hiện hiện ra chi vật, huyền diệu đến cực điểm, nếu không đến con đường liền xem như chuẩn thánh bậc đại thần thông lĩnh hội trăm ngàn vạn năm thời gian, cuối cùng cũng là hoàn toàn không có nghe thấy. Nhưng nếu là cơ duyên tới, liền có thể một khi ngộ đạo, từ đó tùy tiện chứng đạo hôn nguyên. Thì như chứng đạo thành thánh nữ hoa chính là như thế. Bất chi bất giác, chừng đem gần trăm năm thời gian trôi qua, Lý Huyền Dương vẫn luôn tại hỗn độn châu bên trong tìm hiểu hồng mông tử khí, chưa từng rời đi nửa bước. Nhưng mà hắn thì cảm thấy thu hoạch lác đác không có mấy. Cái này hồng mông tử khí bên trong dường như ẩn chứa hồng hoang thiên địa bản nguyên, địa phong thủy hỏa, âm dương ngũ hành chờ một chút pháp tắc đều đủ, nhìn như có thể lấy nguyên thần đem luyện hóa, từ đó tăng lên tự thân đạo hạnh cảnh giới. Mà Lý Huyền Dương nếm thử phía dưới, lại phát hiện lấy nguyên thần của mình pháp lực, căn bản là không luyện hóa được hồng mông tử khí một tơ một hào, ngược lại là tiên thiên âm dương lưỡng nghi thần đồ bên trong ẩn chứa công đức huyền hoàng chi khí, dường như có thể dẫn động hồng mông tử khí. Mong muốn luyện hóa hồng mông tử khí, trừ phi là trước đem thiện ác bản thân tam thi chém ra, lấy vô thượng đạo hạnh pháp lực cưỡng ép đem luyện hóa, từ đó mượn nhờ hồng mông tử khí ẩn chứa thiên địa bản nguyên, làm được tam thi hợp nhất, tự hành đem nguyên thần ký thác tới thiên đạo phía trên, đạt tới chứng đạo thành thánh cảnh giới. Dùng cái này loại phương pháp chứng đạo, có lẽ so ra kém Hồng Quân đạo tổ, lại cũng coi là lấy chạm tam thi chứng đạo. Trừ cái đó ra, chỉ có dùng đại lượng công đức huyền hoàng chi khí, dẫn động hồng mông tử khí bên trong ẩn chứa thiên địa bản nguyên, từ đó đem luyện hóa tới trong nguyên thần, thuận thế đem nguyên thần ký thác tới thiên đạo phía trên, lấy công đức chứng đạo. Có thể nói công đức chứng đạo thành thánh, chính là luyện hóa hồng mông tử khí tốt nhất con đường, chỉ cần có đầy đủ nhiều công đức huyền hoàng chi khí liền có thể chứng đạo. Lý Huyền Dương không hề thiếu công đức huyền hoàng chi khí, thậm chí là vô cùng nhiều, cơ hồ đều thu vào tiên tiên âm dương lượng nghi thần đồ bên trong. Bao quát năm đó truyền xuống cơ sở phương pháp tu hành, kiếm đạo phương pháp tu hành, chữa tượng hình, ngũ thải cửu tuệ cốc chờ một chút, từng thu được đến công đức huyền hoàng chi khí. Mà tương lai còn có khổng đồng ấn, tiên tiên thập nhị phẩm luân hồi tử liên, minh thường, châu thiên tinh thần đồ các loại sự vật, đều có thể đạt được công đức huyền hoàng chi khí, thậm chí là liên tục không ngừng thu hoạch được. Tích lũy tháng ngày phía dưới, ngày sau chưa hẳn không thể lấy công đức huyền hoàng chi khí, nếm thử luyện hóa hồng mông tử khí. Nhưng lấy công đức chứng đạo thành thánh, cũng không phải là Lý Huyền Dương mong muốn. Bây giờ tiên tiên ngũ hành ngũ phương đại trận đã hoàn toàn viên mãn, có 5 vị ngũ hành pháp thân tọa trấn, càng đem hỗn độn châu dung nhập vào trong trận pháp, lấy trấn áp, coi như một mực chưa từng chứng đạo thành thánh, đối mặt thánh nhân cũng đã có lực lượng. Huống chi còn có chưa tế luyện được khai thiên thần khí cùng hỗn độn bất diệt thân. Nếu là sắp mở thiên thần khí tế luyện ra, Lý Huyền Dương thật đúng là muốn thử xem, có thể hay không lấy làm bị thương thánh nhân bản nguyên. Đạo này hồng nông tử khí, nói tóm lại tạm thời đối Lý Huyền Dương tác dụng không lớn, chỉ có thể là tiếp tục đem nó đặt vào hỗn độn châu bên trong, ngày sau hãy nói. Chương 205 lĩnh hội hồng mông tử khí 21 không phải đem hồng mông tử khí lấy ra, gây nên thiên cơ biến hóa, chưa hẳn có thể giấu giếm được thánh nhân. Hỗn độn châu chính là hỗn độn chí bảo, cũng không phải là hồng hoang thế giới chi vật, trong đó tự thành một phương thế giới. Đừng nói là thánh nhân, chỉ sợ liền xem như Hồng Quân đạo tổ đều không thể phát giác được hỗn độn châu bên trong biến hóa. Ngược lại trong thời gian ngắn, Lý Huyền Dương không có đem hồng mông tử khí lấy ra ý nghĩ, trừ phi là chính mình một ngày kia có thể dĩ lực chứng đạo thành thánh, đến lúc đó có lẽ có thể đem hồng mông tử khí ban cho Khổng Tuyên hoặc là Vân Trung Tử. Nếu không, đừng nói là Khổng Tuyên cùng Vân Trung Tử, liền xem như Lý Huyền Dương đối mặt thánh nhân cùng tương lai mấy vị thánh nhân, Vu Yêu hai tộc cùng một đám hồng hoang chuẩn thánh bậc đại thần thông, hắn đều không nhất định có thể bảo trụ hồng mông tử khí. Lại nói, dưới mắt năm vị ngũ hành pháp thân chỉ có đại la kim tiên cảnh giới, khoảng cách chuẩn thánh còn có không khoảng cách ngắn, Lý Huyền Dương tạm thời không muốn bởi vì hồng mông tử khí dẫn xuất không phải là nhân quả đi ra, từ đó không thể không đối mặt thánh nhân. Về phần Hồng Vân tàn hồn chân linh, Lý Huyền Dương tự có sắp xếp. Mới từ hỗn độn châu bên trong đi ra, Lý Huyền Dương phất tay liền đem tiên tiên ngũ phương kỳ cùng hỗn độn châu thu vào nguyên thần bên trong, tiếp lấy đem hộ sơn trận pháp mở ra, theo Huyền Dương sơn bên ngoài bay tới một đạo quang hoa, bị Lý Huyền Dương chiêu nhập tới trong tay. Tại Bất Chu sơn thời điểm, nữ hoa đã nói giảng đạo thời gian, không cần lại chuyên môn đưa tới ngọc phù thiệp mời. Nhìn thấy ngọc phù thiệp mời nội dung, Lý Huyền Dương lông mày nhướng lên. Đế Tuấn, Thái Nhất, xem ra nữ hoa chứng đạo thành thánh, đối yêu tộc tiên đình ảnh hưởng không nhỏ, ngay cả Đế Tuấn, Thái Nhất đều tự mình đưa lên ngọc phù thiệp mời, mời hồng hoang một đám bậc đại thần thông tề tụ thiên đình nghe đạo. Bất quá cũng đúng, nữ hoa chính là yêu tộc thiên đình bên trong hoa hoàng, bây giờ chứng đạo thành thánh, nhường yêu tộc có một vị thánh nhân toa chấn, đang thừa dịp cơ dòng chống khua chiên chiêu cáo hồng hoang, ngày sau hồng hoang đại địa lúc này lấy yêu tộc vi tôn. Chỉ sợ cũng liền nữ hoa chính mình cũng có quyết định này, nếu không sao lại đem giảng đạo địa điểm đặt vào thiên đình phía trên, mà không phải Phượng Tề Sơn. Sau khi nói xong, Lý Huyền Dương quanh thân kim sắc thần quang lóe lên, rời đi Huyền Dương sơn bên trong, khống chế bất quang, hướng về Bất Chu sơn mà đi. Vừa mới nửa ngày thời gian, Lý Huyền Dương lần nữa nhìn thấy cao lớn Bất Chu sơn, cùng liên miên chập trùng vô số bên trong sông núi. Lúc này đang từ bên trong bay ra đạo đạo vân quang, kém nhất đều có đại la kim tiên cảnh giới, xem ra Đế Tuấn, Thái Nhất vì lần này giảng đạo là rộng người giảng. Theo tường vân phía trên nhìn lại, chỉ thấy Nam Thiên môn phương hướng, một mảnh tường quang thủy khí, vân khí đoá đoá. Trong đó càng có đầy trời chu thiên tinh thần tinh hoa rơi xuống, vô số ngôi sao thần quang diễn sinh, hiển thị rõ yêu tộc thiên đỉnh khí tượng. Cái này Nam Thiên môn chính là bởi vì Bất Chu sơn mà đứng, bình thường sinh linh tu sĩ muốn đi trước tam thập tam ngoại thiên, cùng vượt ngoại tinh không, tốt nhất chính là theo Bất Chu sơn mà đi, có thể tiết kiệm đi không ít lộ trình. Đáng tiếc, bây giờ đều bị Chu Thiên tinh thần đại trận cho bắt đầu phong tỏa. Lý Huyền Dương lắc đầu, dưới chân vân quang lóe lên, đi vào Nam Thiên môn bên ngoài, chỉ thấy thân làm yêu tộc Đông Hoàng Thái Nhất, vậy mà tự mình đến này nên đón đến đây nghe đạo tu sĩ. Nhìn thấy Lý Huyền Dương hạ xuống tường vân đi tới, Thái Nhất hai mắt hiện lên vẻ khác lạ, cười tiến lên đón Huyền Dương đạo hữu còn mời đi vào, đến lúc đó tự có cung nữ tiên Nga dẫn đầu đạo hữu tiến về Hoa Hoàng cung. Nghe vậy, Lý Huyền Dương chỉ là cùng Thái Nhất nhẹ gật đầu, liền tại một vị cung nữ dẫn đầu hạ, đi vào thiên đình bên trong, hướng về tam thập lục trùng thiên chỗ sâu bên trong Hoa Hoàng cung mà đi. Trên đường, còn có thập đại yêu thánh một trong Kế Mông, tự mình trước tới tiếp đãi. Cùng nhau đi tới, phía trước có Lây Kế Mông tự mình dẫn đường, dẫn tới không ít tân khách nhao nhao ghé mắt, rất người nhỏ giọng suy đoán. Lần trước, Lý Huyền Dương cùng Trấn Nguyên Tử đến đây thiên đình thời điểm, liền từng gặp được tương tự cảnh tượng, cũng không thấy đến kỳ quái, chỉ là quan sát bốn phía lên, dường như mỗi một vị thành đạo chi cảnh tu sĩ, đều có một vị đại la kim tiên cảnh giới yêu thánh yêu thần làm tiếp đãi. Những này yêu thánh yêu thần nguyên một đám trên mặt vui mừng, trong giọng nói mơ hồ lộ ra một tia ngạo nghễ. Cũng là không nhìn thấy còn lại mấy vị thập đại yêu thánh thân ảnh, cũng không biết là đãi ngộ của mình khác biệt, vẫn là chuẩn thánh bậc đại thần thông đãi ngộ, đều là như thế. Lý Huyền Dương không khỏi cười khẽ nhìn Kế Mông một cái, chỉ gọi Kế Mông cảm thấy toàn thân phát lạnh, tranh thủ thời gian gấp đi vài bước. Đối với cái này, Lý Huyền Dương dường như không ngần ngại chút nào, vẹn vẹn là đối với yêu tộc thiên đình bên trong yêu thánh yêu thần số lượng, cảm thấy có chút kinh ngạc, chỉ là hắn gặp phải liền có không dưới hơn trăm vị đại la kim tiên, cái này cũng chưa tính tọa trấn tinh không bên trong một đám yêu thần yêu thánh. Có thể thấy được Đế Tuấn, Thái Nhất là hạ túc tiền vốn, cơ hồ đem yêu tộc thiên đỉnh thực lực tất cả đều bày ra. Tại Kế Mông dẫn đầu hạ, Lý Huyền Dương đi vào một chỗ lớn trước cửa điện ngừng lại. Kế Mông cung kính mở miệng nói ra chân nhân, nơi này chính là Hoa Hoàng cung, còn mời chân nhân đi vào nghỉ ngơi một lát, chờ đợi Hoa Hoàng bắt đầu giảng đạo. Chỗ này Hoa Hoàng cung cũng không phải là vừa tu xây thành, mà là lần trước Vu Yêu trước khi đại chiến, Phục Hy, nữ hoa tiếp nhận Hy Hoàng, Hoa Hoàng chức vị về sau, Đế Tuấn chuyên môn sai người tu kiến đi ra, diện tích cơ hồ sánh vai Lăng Tiêu bảo điện. Lý Huyền Dương khẽ gật đầu, liền cất bước đi vào Hoa Hoàng cung bên trong. Cung nội không gian rộng lớn vô biên, vô số quang hoa mang theo trận trận uy thế tán giật mà ra, tu vi không đủ người, chỉ sợ căn bản là không có cách đặt chân. Xuyên qua căn này hộ điện, đập vào mắt chính là một tòa càng lớn cung điện, khí thế hùng vĩ, vô số mây mù lượn lờ, chu thiên tinh thần tinh hoa tràn ngập, thần quang bảy màu tại cung điện không trung lấp lóe, sinh ra ngàn vạn hào quang. So với Lăng Tiêu bảo điện khí thế, càng hơn một bậc. Chương 206 lĩnh hội Hồng Mông tử khí 22 Lý Huyền Dương cất bước đi vào đại điện bên trong, nhìn thấy tới trước một bước tu sĩ, đã riêng phần mình ngồi xuống, trước mặt trưng bày bàn, bên trên có các loại linh quả linh uống, lẫn nhau thấp giọng trò chuyện. Thỉnh thoảng đối với trong đại điện qua lại yêu thánh yêu thần chỉ trỏ, lộ ra một tia hâm mộ vẻ mặt. Có nữ hoa tọa chấn, những này yêu thánh yêu thần chẳng phải là có thể thường xuyên nghe được thánh nhân giảng đạo. Lý Huyền Dương lại hướng bên trong nhìn lại, vừa hay nhìn thấy mặt mũi tràn đầy vui mừng Phục Hy, nhanh chân đón, nhiệt tình chào mời, nói rằng đạo hữu nhanh xin mời ngồi. Lần này xá muội có thể chứng đạo thành thánh, toàn lại đạo hữu tặng cho tiên tiên tức ngưỡng, còn mời chịu Phục Hy thi lễ. Nói chuyện, Phục Hy bỗng nhiên hướng về Lý Huyền Dương làm một đại lễ, trong giọng nói tràn đầy lòng cảm kích. Đạo hữu không cần như thế. Lý Huyền Dương tranh thủ thời gian tránh ra bên cạnh thần đến, đưa tay đem Phục Hy đỡ lên, nói rằng lần này nữ hoa đạo hữu chứng đạo thành thánh, vần đạo sao dám tham tiên chi công. Thẳng đến đem Lý Huyền Dương mời đến chỗ ngồi xuống, Phục Hy vừa rồi cáo từ một tiếng, tiến đến chào hỏi còn lại đến đây nghe đạo chuẩn thánh bậc đại thần thông. Bất quá, Lý Huyền Dương lần trước bởi vì Hồng Vân sự tình, lấy tiên tiên ngũ hành ngũ phương đại trận đem Đế Tuấn, Thái Nhất vây khốn, cùng nó ra tay đánh nhau. Dưới mắt cho dù là có Phục Hy tự mình đo lấy, trong điện cung nữ tiên nga, cũng là kính nhi viễn chi, vẻn vẹn bưng tới một chút linh quả linh uống, liền lập tức đội vàng rời đi, sợ cùng nó trò chuyện. Lý Huyền Dương cũng không tức giận, phản ứng lên cười ha hả đi vào trấn nguyên tử một bên ngồi xuống, trêu ghẹo nói xem ra không chỉ là bần đạo không được chào đón, đạo hữu bản trên bản, ngay cả linh quả linh uống cũng không từng có cung nữ tiên nga bưng tới. Ha ha, lão đạo chính là vì nghe đạo tới, cũng không phải đến nhấm nháp linh quả linh uống tới. Trấn nguyên tử cũng là ha ha nở nụ cười, có chút trào phúng nói đem thật tốt một trận giảng đạo, biến thành yến hội khánh điện, Đế Tuấn, Thái Nhất liền yêu tộc tiên đỉnh mặt mũi cũng không cần. Nữ hoa chứng đạo thành thánh, Đế Tuấn, Thái Nhất tự nhiên là muốn trắng trợn chúc mừng. Lý Huyền Dương cũng là không có cảm thấy có gì không ổn chỗ, đổi lại chính mình cũng sẽ nhịn không được chúc mừng một phen. Hai vị đạo hữu, nói cẩn thận. Nhìn thấy Lý Huyền Dương cùng Trấn Nguyên Tử, Trúc Long cất bước đi tới, nhắc nhở nói rằng nơi đây chính là Hoa Hoàng Cung, chúng ta ngôn ngữ chỉ sợ là. Trấn Nguyên Tử sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức minh bạch Trúc Long ý tứ, lấy thánh nhân đạo hạnh thần thông, sợ là có thể nhẹ dễ dàng phát giác được trong điện nhất cử nhất động. Tốt, đã lần này chúng ta đều là vì nghe đạo mà đến, như vậy còn lại chuyện tạm thời chớ có nói thêm cái gì. Lý Huyền Dương dứt khoát khoát tay áo, không có ý định tiếp tục đàm luận nữa. Ba người ngược lại đàm luận tạo hóa chi đạo, chờ đợi nữ hoa bắt đầu giảng đạo. Không bao lâu, trong điện đống nhiên vang lên một hồi hạo nhiên mở mịt tiếng chuông. Trong chốc lát, toàn bộ Hoa Hoàng cung bên trong thần quang đại tác, ánh bình minh đầy trời, tùy theo bộ dáng đại biến. Lý Huyền Dương chỉ cảm thấy hai mắt quang hoa lóe lên, mơ hồ phát giác được không gian đại đạo pháp tắc diễn sinh mà ra, Hoa Hoàng cung bị mạnh mẽ dùng pháp lực cùng không gian đại đạo pháp tắc, hóa thành một phương thiên địa, tràn đầy vô cùng vô tận sinh cơ, tạo hóa pháp tắc tràn ngập ra, đem toàn bộ không gian không ngừng mở rộng. Vừa mới thần quang đại tác, chính là tạo hóa pháp tắc cùng không gian đại đạo pháp tắc tán tràn ra tới quang hoa. Không gian đại đạo pháp tắc. Lý Huyền Dương hai mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, nói rằng đem tạo hóa pháp tắc cùng không gian đại đạo pháp tắc dung hợp lại cùng nhau, lại có huyền diệu như thế biến hóa, không hổ là thánh nhân chi tôn, nhường bần đạo cảm thấy không bằng. Trấn Nguyên Tử, Trúc Long cũng là tề tề mặt lộ vẻ nặng nề chi sắc, mặc dù không có nhìn thấy nữ hoa ngự sử thần thông, nhưng chỉ bằng trước mắt thủ đoạn, liền biết đạo hạnh thần thông tất nhiên là quảng đại vô biên, hơn xa hồng hoang một đám chuẩn thánh bậc đại thần thông. Lý Huyền Dương vừa dứt lời, chỉ thấy nữ hoa trống rỗng xuất hiện tại trên đại điện, mơ hồ truyền ra một đạo dễ nghe thanh âm đạo hữu khen, thiếp thân bất quá là mượn nhờ tạo hóa pháp tắc chi lực, vừa rồi đem này không gian diễn hóa mà thành. Nhìn thấy nữ hoa hiện thân mà đến, trong điện đám người nhao nhao đứng dậy, hướng về nữ hoa không mình hành lễ chúng ta gặp qua thánh nhân. Các vị đạo hữu không cần đa lễ, lấy đạo hữu tương xứng liền có thể. Nữ hoa ưu nhã ngồi xuống, hai mắt đảo qua đám người một cái, thấy tam thanh, tiếp dẫn, chuẩn đề đều là bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, liền mở miệng nói ra các vị đạo hữu, nếu có nghi vấn chỗ, không ngại trực tiếp nói ra. Xin hỏi đạo hữu, thật là lấy công đức chứng đạo. Tiếp dẫn đạo nhân đứng dậy hỏi, chính là công đức chứng đạo. Nữ hoa thu hồi ánh mắt, lại tựa hồ là nhìn Lý Huyền Dương một cái, nói rằng ta lấy tạo ra con người công đức chứng đạo thành thánh, mượn nhờ vô lượng công đức huyền hoàng chi khí, đem lão sư ban cho Hồng Mông tử khí luyện hóa, từ đó chứng được Hôn Nguyên đạo quả. Vô lượng công đức huyền hoàng chi khí. Tam thanh cùng tiếp dẫn, chuẩn đề sắc mặt hơi đổi một chút, cần vô lượng công đức huyền hoàng chi khí khả năng luyện hóa Hồng Mông tử khí, chẳng trách mình bọn người nhiều năm bế quan khổ tu xuống tới, lại là đối tại Hồng Mông tử khí không thu hoạch được gì. Không biết Hoa Hoàng có thể từng chạm ra bản thân chấp niệm. Không chờ tiếp dẫn đạo nhân mở miệng lần nữa, Thái Nhất liền đứng dậy hỏi lại hoặc là như thế nào mới có thể minh bạch tự thân chấp niệm, đem nó ký thác tiên tiên linh bảo phía trên, chém ra. Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao nhìn về phía nữ hoa, ánh mắt lộ ra vẻ khát vọng. Kỳ thật liên quan tới như thế nào minh bạch bản thân chấp niệm, năm đó Tử Tiêu cung bên trong Lý Huyền Dương đã hướng Hồng Quân đạo tổ hỏi qua. Lúc ấy mọi người cũng chưa đem này coi ra gì, cho rằng bản thân chấp niệm cùng thiện niệm, ác niệm, không có quá nhiều khác nhau, chỉ dựa vào trạng thi phương pháp, sớm tối đều có thể đem nó chém ra. Nhưng mà, cho tới hôm nay, nhìn chung Hồng Hoang tất cả chuẩn thánh bậc đại thần thông, còn không một người có thể đem bản thân chấp niệm chém ra, ngay cả có thể đem ác thi chém ra người, đều là lắc đắc không có mấy. Phần lớn đều là dưới cơ duyên xảo hợp, vừa rồi minh bạch tự thân ác niệm. Chương 207 Hoa Hoàng Thiên cùng nâng đỡ nhân tộc một một ta cũng không chém ra chấp niệm. Nữ hoa lắc đầu nói rằng, xem ra nữ hoa hoàn toàn là lấy công đức chứng đạo thành thánh. Lý Huyền Dương trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ, dư quang thì nhìn Tam Thanh, tiếp dẫn, chuẩn đề một chút, mặc dù không biết bọn hắn sau này lựa chọn loại phương thức nào luyện hóa Hồng Mông tử khí chứng đạo, nhưng hắn đoán chừng khẳng định cùng công đức huyền hoàng chi khí có quan hệ. Thái Nhất mặt lộ vẻ hơi thất vọng chi sắc, tiếp lấy lần nữa hướng nữ hoa mở miệng hỏi, đã hoa hoàng đã chứng đạo thành thánh, có thể thôi diễn ra minh bạch bản thân chấp niệm pháp môn. Việc này ta chính là bất lực. Nữ hoa lần nữa lắc đầu nói rằng, nghe vậy Thái Nhất sắc mặt có chút khó coi, cuối cùng thở dài một tiếng, đối nữ hoa đi một cái lễ, lấy đó cảm tạ. Đối với cái này, Lý Huyền Dương cũng là không có cảm thấy thất vọng, bản thân chấp niệm, việc quan hệ chuẩn thánh đỉnh phong chi cảnh, thậm chí là chứng đạo thành thánh, e là cho dù nữ hoa biết cũng biết nói năng thận trọng. Dù sao ngay cả Hồng Quân đạo tổ cũng không từng đem nó nói ra. Đạo hữu, có biết Tam thi dung hợp phương pháp? Lúc này tiếp dẫn đạo nhân mở miệng hỏi. Tam thi dung hợp phương pháp? Lý Huyền Dương ánh mắt ngưng tụ, lập tức nhìn chằm chằm tiếp dẫn một cái, xem ra tiếp dẫn là dự định lấy trạng Tam thi phương pháp chứng đạo thành thánh. Khó trách ngày sau có thể lập xuống Phật môn, cùng huyền môn cùng tồn tại, quả nhiên là thật là lớn khí phách, biết rõ chỉ cần công đức huyền hoàng chi khí liền có thể luyện hóa Hồng Mông tử khí chứng đạo, hết lần này tới lần khác như cũng dự định lựa chọn trạng thi phương pháp. Chỉ có điều, mong muốn cùng loại Hồng Quân đạo tổ thuần túy lấy trạng Tam thi phương pháp chứng đạo, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy, chỉ là đồng căn đồng nguyên tiên tiên linh bảo một chuyện, tiếp dẫn liền đã không cách nào làm được. Mặc dù không có gặp qua tiếp dẫn Tam thi hóa thân, nhưng Lý Huyền Dương ít nhiều có chút suy đoán, đơn giản là lấy tiên tiên linh bảo tiếp dẫn bảo trang làm ký thác. Ta chưa chạm ra bản thân chấp niệm, cũng không hiểu biết Tam thi dung hợp phương pháp. Nói xong, nữ hoa trực tiếp bắt đầu giảng đạo. Trong lúc nhất thời, nữ hoa xếp bằng ở cung ngọc bảo tọa bên trên, thần thái lộng lẫy, mặt lộ vẻ uy nghiêm, như là tiếng trời quên quần tại hoa hoàng cung bên trong. Tạo hóa pháp tắc, hôn nguyên đạo quả, chính là thiên địa chi bí, vạn vật chi nguyên. Thanh âm lọt vào tai, để cho người ta không tự chủ được trầm mê trong đó. Trong chốc lát, thiên đình phía trên, thiên tượng biến ảo, châu thiên tinh thần tề tề hiện hiện ra, dường như cùng nữ hoa giảng đạo hô ứng lên. Hiển hóa tiên hạc nhảy múa, phượng hoàng tiêu khẽ, các loại kỳ chân dị thú nhao nhao nương theo tạo hóa pháp tắc mà ra, toàn bộ thiên đình đều đắm chìm trong một mảnh tường hòa mà trang nghiêm bầu không khí bên trong. Hoa hoàng cung bên trong, đám người trong thoáng chốc, trước mắt dường như tái hiện Tử Tiêu cung bên trong cảnh tượng, ngay cả Lý Huyền Dương vẻ mặt cũng không khỏi có chút phức tạp, không thể không cảm thán một tiếng thánh nhân trung quy là không tầm thường. Tuy nói nữ hoa giảng cơ hồ đều là tạo hóa chi đạo, không giống Hồng Quân đạo tổ giảng bao hàm toàn diện, nhưng vẫn như cũ gọi Lý Huyền Dương thu hoạch không ít. Mà nữ hoa dần dần nói ra hôn nguyên đạo quả, càng làm cho đám người như si như say. Trong nháy mắt, hơn ngàn năm vội vàng đi qua. Nữ hoa quanh thân tạo hóa pháp tắc thu vào, rất nhiều dị tượng tề tề biến mất không thấy gì nữa, đột nhiên ngậm miệng không nói, giảng đạo tùy theo kết thúc. Lúc này Lý Huyền Dương bọn người mới từ hôn nguyên đạo quả bên trong tỉnh táo lại. Hỗn độn sinh vô cực sinh lưỡng nghi diễn âm dương hóa ngũ hành, lại lấy ngũ hành luyện hóa vạn vật là hỗn độn. Nhưng mà âm dương lưỡng nghi ngũ hành bên trong tương sinh tương khắc chi đạo, tức là sinh sinh tạo hóa chi đạo. Chỉ thấy Lý Huyền Dương trên thân tối tăm mở mịt quang hoa lóe lên một cái rồi biến mất, dường như hôn nguyên đại đạo pháp tác hiện ra mà ra, lập tức liền bị hắn thu vào nguyên thần bên trong, mơ hồ cảm ứng được tiên tiên ngũ vương kỳ cùng hỗn độn châu sinh ra một tia dị động. Loại biến hóa này tự nhiên không gạt được đã chứng đạo thành thánh nữ hoa. Nữ hoa nhìn thoáng qua phía dưới Lý Huyền Dương, hai mắt chỗ sâu hiện lên một tia tinh quang hỗn độn lớn đạo pháp tác, còn có một tia luyện hóa vạn vật khí tức, nghĩ đến chính là kia tiên tiên ngũ vương kỳ. Hơn nữa coi quanh thân tiên tiên ngũ hành pháp tắc viên mãn, dường như có lẽ đã là đem năm mặt tiên tiên ngũ phương kỳ con gót. Mặt khác năm đó dùng để thay thế Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ viên kia linh châu, lúc này nghĩ đến tất nhiên là không tầm thường. Nghĩ tới đây, nữ hoa thu hồi hai mắt, nhàn nhạt mở miệng nói ra, thời gian ngàn năm giảng đạo kết thúc, các vị đạo hữu có thể tự động rời đi. Nhưng mà, không đám người đứng dậy, chỉ thấy tam thập tam ngoại thiên phía trên, đột nhiên rơi xuống hai đạo vân quang, đường kính xuyên qua chu thiên tinh thần đại trận phong tỏa, đi vào ba hoàng cung cổng, hóa thành một nam một nữ hai vị đồng tử. Xem ra bất quá 13-14 tuổi tả hữu. Chợt vừa thấy được lông mày thanh mắt tú, linh hoa cái đỉnh, trên thân một cỗ khí tức thuần chi lại thuần, tự có ung dung hoa quý. Hai người đi đến Hoa Hoàng cung bên trong, đối với trong miệng mọi người hét to nói rằng lao sư có chỉ, thánh nhân không được tại Hồng Hoang bên trong ở lâu, làm cần ngay hôm đó tiến về Tam thập Tam ngoại tiên phía trên, mở ra một chỗ đạo trường tu hành. Lời vừa nói ra, Lý Huyền Dương chờ một đám chuẩn thánh bậc đại thần thông, đều toàn thân rung động, nhao nhao đứng dậy hướng về hai người nhìn lại, nhìn thấy người đến chính là Hồng Quân đạo tổ hai vị thiếp thân đồng tử, Hạ Tiên, Giao Chỉ. Sao nhưng như thế? Đế Tuấn đột nhiên đứng dậy, thần sắc vừa sợ vừa giận. Tuy nói nữ hoa chứng đạo thành thánh, khó tránh khỏi dao động Đế Tuấn, Thái Nhất quyền hành. Nhưng yêu tộc dù sao cũng là có thánh nhân tòa chấn, đã không phải ngày xưa có thể so sánh. Chương 208 Hoa Hoàng Thiên cùng nâng đỡ nhân tộc 1-2 ngày sau cần lại ngoảnh đầu kỵ vu tộc, chỉ cần thời gian vừa đến, liền có thể cùng vu tộc hoàn toàn thanh toán trước kia thị phi nhân quả. Đến lúc đó có thân làm thánh nhân nữ hoa ra tay, chính là vu tộc 12 vị tổ vu bày xuống đô thiên thần sát đại trận, lần nữa ngưng tụ ra bản cổ chân thân cùng đô thiên thần lôi, cũng là bất quá nhấc tay có thể phá. Sao có thể nhường nữ hoa tiến về tam thập tam ngoại tiên phía trên, hỗn độn trong thế giới mở đạo trường tu hành, từ đây không hỏi hồng hoang mọi việc. Mà Lý Huyền Dương bọn người nhao nhao sắc mặt cổ quái, hoặc là cười lạnh nhìn xem Đế Tuấn, Hồng Quân đạo tổ ý chỉ, há lại các ngươi yêu tộc có thể bất tuân. Hoặc là ánh mắt lấp lóe nhìn về phía nữ hoa, cùng là thánh nhân không biết nữ hoa sẽ hay không tuân theo Hồng Quân đạo tổ pháp chỉ. Nữ hoa mặt không thay đổi đứng dậy, hướng về Hạo Thiên, giao chỉ hai người thản nhiên nói nữ hoa cần tuân lão sư pháp chỉ. Hoa hoàng, không thể như này. Thái Nhất vội vàng mở miệng ngăn cản, dẫn tới nữ hoa lạnh lùng nhìn Thái Nhất một cái, thánh nhân uy áp đống nhiên rơi xuống, nhường Thái Nhất toàn thân phát lạnh không cần nhiều lời. Còn mời hai vị đồng tử trở về cáo chi lão sư. Nữ hoa lập tức liền tiến về tam thập tam ngoại thiên phía trên, mở ra một chỗ đạo trường. Nghe vậy, Hạo Thiên, giao chỉ nhẹ gật đầu, cùng nữ hoa cáo từ một tiếng, khống chế vân quang hướng về tam thập tam ngoại thiên bay đi. Các vị đạo hữu có thể đến đây nhìn qua. Nữ hoa khẽ thở dài một tiếng, trên thân thần quang lóe lên, hướng phía tam thập tam ngoại thiên phía trên, hỗn độn thế giới mà đi, lưu lại Đế Tuấn, Thái Nhất chờ yêu tộc vẻ mặt âm tình bất định. Thế này, Tam Thanh, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Phục Hy nhao nhao quanh thân thần quang lóe lên, cơ hồ là theo sát nữ hoa mà đi. Thánh nhân mở ra tới đạo trường, cũng không biết là dáng dấp ra sao. Trúc Long thật sự là không tưởng tượng ra được, như thế nào đạo hạnh thần thông khả năng tại hỗn độn trong thế giới mở ra đến một chỗ đạo trường. Đơn giản là cùng Tử Tiêu cung cùng loại, tại hỗn độn thế giới bên trong mở ra đến một phương tiểu thiên thế giới mà thôi. Lý Huyền Dương mơ hồ hiện lên vẻ khác lạ, đối với hắn mà nói, việc này cũng là một trận khó được cơ duyên. Còn, tháng qua nữ hoa vừa rồi giảng tạo hóa chi đạo cùng hỗn nguyên đạo quả, thậm chí có thể nói là nữ hoa dự định mở một chỗ tiểu thiên thế giới, cùng ngày sau Lý Huyền Dương dĩ lực chứng đạo cần mở ra tới tiểu thiên thế giới, cực kỳ tương tự. Chỉ có điều, nữ hoa nguyên thần ký thác Hồng Hoang Thiên Đạo phía trên, một thân pháp lực vô cùng vô tận, mà Lý Huyền Dương thì cần muốn lấy tự thân thần thông pháp lực mở tiểu thiên thế giới, cơ hồ không có một tơ một hào ngoại lực tương trợ. Từ đó mượn nhờ mở tiểu thiên thế giới chi lực, đạt tới dĩ lực chứng đạo thành thánh. Mở tiểu thiên thế giới. Trấn Nguyên Tử kinh ngạc không thôi nói như thế cơ duyên cũng là khó gặp, chúng ta không được bỏ lỡ. Đạo Hưu nói không sai, đúng là khó gặp. Lý Huyền Dương đồng ý nhẹ gật đầu. Hồng Hoang thế giới tổng cộng chỉ có chút ít mấy vị thánh nhân, mà mỗi một vị thánh nhân mở tiểu thiên thế giới đều là một trận cơ duyên, khó gặp. Dù sao không phải mỗi lần đều sẽ mời trước mọi người đi nhìn qua. Cùng đi, cùng đi. Trúc Long chợt cười to một tiếng, cùng Lý Huyền Dương, Trấn Nguyên Tử theo sát nữ hoa mà đi. Nhìn xem đám người nhao nhao bay về phía tam thập tam ngoại thiên, ngay cả không ít yêu thánh yêu thần đều là kích động, không muốn bỏ qua cơ duyên. Đế Tuấn, Thái Nhất sắc mặt càng phát ra âm trầm. Trong đó Thái Nhất nhịn không được thấp giọng gầm thét nói rằng Hồng Quân đạo tổ, cử động lần này ý gì? Chớ không phải là muốn mượn cơ hội chèn ép chúng ta yêu tộc thiên đỉnh, che chở vu tộc không thành? Hiền đệ nói cẩn thận. Đế Tuấn hít sâu một hơi, đem Thái Nhất lời nói cắt ngang nói rằng đã Hoa Hoàng đã đáp ứng, như vậy chúng ta chỉ có thể trước yên lặng theo dõi kỳ biến lại nói, chờ đạo trường mở kết thúc, lại cùng nhau thương nghị việc này. Thái Nhất bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, ánh mắt hiện lên một tia âm tàn. Đầu tiên là năm đó Tử Tiêu cung bên trong nói ra, thiên đỉnh chi chủ không được chứng đạo thành thánh. Bây giờ lại để cho vừa mới chứng đạo thành thánh nữ hoa, không được tại Hồng Hoang bên trong ở lâu, đều là nhằm vào yêu tộc thiên đỉnh mà đến. Xuyên qua tam thập tam ngoại thiên, đi vào hỗn độn trong thế giới, Lý Huyền Dương cũng không hiện lộ hỗn độn bất diệt thân cùng tiên tiên ngũ phương kỳ, mà là cùng Trấn Nguyên Tử, Trúc Long cùng một chỗ tế ra thần quang hộ thân, đem vô số hỗn độn chi khí ngăn cách ra. Bất quá Lý Huyền Dương ba người hơi chậm nửa bước, trên đường đi chỉ có thể dựa vào trong minh minh linh giáp tiến lên. Không lâu sau công phu, ba người tới hỗn độn chỗ sâu, chỉ thấy nữ hoa một người phiêu nhiên đứng ở chư vị đạo nhân phía trước, trung quanh thì là Tam Thanh, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Phục Hy bọn người. Một lát sau, thấy Đế Tuấn, Thái Nhất, Thi Hỏa, Côn Bằng mang theo một đám yêu thánh yêu thần đến. Nữ hoa đứng tại hỗn độn hư giữa không trung, nhìn xem tứ ngược hỗn độn chi khí, hiện ra nguyên thần tam hoa, khoảng một mẫu bên trên cánh vân, một đạo hồng quang chủ thiên, chính là kia tiên thiên linh bảo hồng tú cầu. Sau một khắc, nữ hoa chỉ một ngón tay tiên thiên linh bảo hồng tú cầu, chỉ thấy hồng tú cầu thần quang lóe lên, hiện ra vô biên uy năng, đánh tới hướng hỗn độn hư không rơi xuống, vang một tiếng nổ vang rung trời, cơ hồ toàn bộ hỗn độn thế giới đều đi theo đung đưa. Trong khoảnh khắc, địa phong thủy hỏa bốn phía, lôi quang chủ thiên, đủ loại dị tượng lần lượt mà ra, hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập ra. Thấy thế, đám người nhao nhao lui lại, đem hộ thân linh bảo tế ra, miễn cho bị lan đến gần. Uy năng như thế diễn ra địa phong thủy hỏa, sợ là nhưng cùng năm đó bản cổ đại thần khai thiên tích địa so sánh. Trấn Nguyên Tử kinh hãi nói rằng, đạo hữu quá lời. Lý Huyền Dương nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm nữ hoa cùng địa phong thủy hỏa, nói rằng trước mắt mở chỉ là một chỗ tiểu thiên thế giới, mà năm đó bản cổ đại thần mặc dù chưa từng chứng đạo thành thánh, có thể mở ra tới hồng hoang thế giới, chính là một chỗ chân chính đại thiên thế giới, không phải là tiểu thiên thế giới có thể so sánh. Không phải, năm đó bản cổ đại thần cũng sẽ không kiệt lực mà chết, cuối cùng thân thể hóa thành chu thiên bản vật. Chương 209 Hoa Hoàng Thiên cùng nâng đỡ nhân tộc 21 đạo hữu nói không sai. Cách đó không xa Ngọc Thanh đạo nhân, nghe được mấy người nhắc lên bản cổ đại thần, không khỏi nhàn nhạt nhìn nữ hoa một cái, nói rằng năm đó bản cổ đại thần mặc dù chưa từng chân chính lấy lực thành đạo, có thể cả người thần thông pháp lực, chỉ sợ còn thắng qua thánh nhân một bậc. Bản cổ đại thần chính là hỗn độn thần ma, cho dù chưa từng chứng đạo, có thể cả người thần thông pháp lực, cũng là sâu không lường được. Đối với Ngọc Thanh đạo nhân ngôn ngữ, Lý Huyền Dương vô ý thức nhẹ gật đầu, 10 phần tán đồng Ngọc Thanh lời ấy. Ngọc Thanh đạo nhân chính là bản cổ đại thần nguyên thần biến hóa mà ra, nắm giữ bản cổ nguyên thần truyền thừa, tự nhiên tin tưởng bản cổ lớn uy năng của thần. Thái Nhất, Đế Tuấn chờ yêu thánh yêu thần, mặc dù đối Lý Huyền Dương cùng Ngọc Thanh đạo nhân ngôn ngữ rất có phê bình kỳ đáo, chỉ là tam thanh một thể, đều là tương lai thánh nhân, lại có không phải bốn thánh không thể phá Chu Tiên kiếm trận. Lý Huyền Dương cũng có tiên tiên ngũ hành ngũ phương đại trận. Hai người không muốn bởi vì việc này cùng nó sinh ra tranh chấp, đành phải giả bộ như không biết. Mắt thấy địa phong thủy hỏa tràn ngập diện tích càng lúc càng lớn, trừ một phương tiểu thiên thế giới lớn nhỏ, nữ hoa hai mắt hiện lên một tia tinh quang, nguyên thần tam hoa phía trên, quang hoa đại tác, đem tiên thiên linh bảo Sơn Hà xã tác đồ thế ra, hóa thành đầy trời thần quang xông vào địa phong thủy hỏa bên trong. Chỉ thấy Sơn Hà xã tác đồ những nơi đi qua, địa phong thủy hỏa dần dần bắt đầu chia cách, có thanh trọc nhị khí sinh ra. Thanh trọc nhị khí. Lý Huyền Dương ánh mắt ngưng tụ, Trấn Nguyên Tử, Trúc Long, tam thanh bọn người cũng là như thế, đều chuẩn bị nhìn nữ hoa như thế nào đem tiên địa chống ra. Năm đó bản cổ đại thần cũng là bởi vì thiên địa không cách nào hoàn toàn tách rời, lúc này mới lấy thân thể đem tiên địa chống ra, hóa thành kình tiên trụ lớn, cuối cùng kiệt lực mà chết. Nhưng mà, chỉ thấy nữ hoa lặng lặng đứng thẳng hư không, thần sắc bình tĩnh, không hề lay động. Đợi đến thanh trọc nhị khí tựa hồ là muốn tách ra đến thời điểm, vừa rồi bỗng nhiên chỉ một ngón tay nguyên thần tam hoa, diễn sinh ra đến một tôn đỉnh đồng tàu, quang hoa lóe lên, rơi vào thanh trọc nhị khí ở giữa, thân đỉnh đột nhiên biến đổi, hóa thành một trắng một đen hai vệt thần quang. Trong đó màu trắng thần quang cùng thanh khí tương hợp cùng một chỗ, hướng về phía trên mà đi, hóa thành các loại mây mù. Màu đen thần quang cùng trọc khí tương hợp cùng một chỗ, hướng về phía dưới rơi xuống, dần dần diễn hóa thành là đại địa. Tiên tiên linh bảo càn khôn đỉnh. Không đúng. Lý Huyền Dương nghĩ đến vừa rồi nữ hoa tế ra bốn chân hai lỗ hai đỉnh đồng tàu, trên đó dường như có rất nhiều thiên địa đồ án, suy tư nói rằng đây là tiên tiên linh bảo thiên địa hồng lô. Cái này thiên địa hồng lô chính là nữ hoa tại phân bảo nhai bên trên đạt được một cái tiên tiên linh bảo, ẩn chứa thiên địa ảo diệu. Theo thiên địa dần dần hình thành, nữ hoa vẻ mặt hơi đổi, kia thiên địa hồng lô dường như chống đỡ không nổi thiên địa phân lượng, phát ra kéo kẹt vỡ vụn thanh âm. Sau một khắc, một trắng một đen hai vệt thần quang hoàn toàn điểm ra, đem thiên địa hồng lô một phân thành hai. Trong đó màu trắng thần quang bộ phận cùng thanh khí tương hợp một chỗ, dần dần hóa thành một tôn tiên lô. Màu đen thần quang bộ phận thì cùng trọc khí tương hợp cùng một chỗ, hóa thành một tôn tiên đỉnh. Hai vật đem thanh trọc nhị khí hoàn toàn tách rời, tại hỗn độn thế giới chỗ sâu hiện ra một phương tiểu thiên thế giới đi ra. Sau khi thấy, Lý Huyền Dương mắt lộ ra trầm tư, nữ hoa mở tiểu thiên thế giới quá trình, cùng hắn thôi diễn đi ra, có khác nhau rất lớn, dường như cũng không phải là như vậy hoàn thiện. Còn có lấy tiên thiên linh bảo cưỡng ép tách rời thanh trọc nhị khí, nhìn qua kém xa trước đó tế luyện ra bốn kiện kình thiên trụ xem như trèo trống. Ngoài ra nữ hoa nhất cử nhất động ở giữa, chỗ ngự đánh tới pháp lực, đã có thể xưng là quy tắc chi lực, tâm niệm cùng một chỗ, liền có vô cùng pháp lực quy tắc sinh ra. Nghĩ đến, đây chính là đem nguyên thần ký thác thiên đạo phía trên chỗ tốt, muôn bản pháp thuật, mọi loại thần thông, tức có thể tùy ý vô cùng vô tận diễn sinh mà ra. Lúc này nữ hoa nhìn thấy tiểu tiên thế giới đã hoàn toàn mở ra đến, liền một phất ống tay áo đem thiên lô, tiên đỉnh thu nhập trong tay áo, rơi vào tiểu tiên thế giới bên trong, kỹ càng xem tường tận. Vẹn vẹn trong chốc lát, nữ hoa liền khẽ cho mày, nhìn như toàn bộ thế giới bên trong tràn đầy tạo hóa chi khí cùng tạo hóa pháp tắc, ẩn chứa vô tận sinh cơ, kỳ thực lại không có bất kỳ cái gì sinh linh chủng tộc diễn hóa ra tới dấu hiệu. Không có sinh cơ sinh ra diễn hóa mà ra, còn không tính là một chỗ thế giới chân chính. Nữ hoa than nhẹ một tiếng, đối với hồng hoang thế giới phương hướng một phất ống tay áo, đánh ra một vệt thần quang rơi vào hồng hoang bên trong. Lập tức một phân thành hai, đem vượng tê sơn phương viên mười mấy vạn dặm chi địa, cùng thiên đình bên trên hoa hoàng cung bao vây lại, bay về phía tam thập tam ngoại thiên phía trên. Không bao lâu, vượng tê sơn cùng hoa hoàng cung vững vàng rơi vào tiểu thiên thế giới bên trong, hiện ra một tôn hoa mỹ cung điện, một đám thị nữ cung nga mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, từ trong cung đi ra đối với nữ hoa không mình hành lễ, nói rằng gặp qua nương nương, chúc nương nương thánh thọ vô cương. Nữ hoa khẽ gật đầu một cái, lần nữa một phất ống tay áo. Tại tiểu thiên thế giới bên trong vài chỗ tiếp theo tiên tiên trận pháp, đem xâm nhập mà đến hỗn độn chi khí luyện hóa, hóa thành từng tia từng sợi tiên tiên linh khí. Cùng lúc đó, tại hướng về hồng hoang thế giới phương hướng, lưu lại một cánh cửa, diễn sinh ra một tôn bia đá đứng ở bên ngoài, phía trên lấy tiên tiên thần văn miêu tả hoa hoàng thiên ba chữ to, phát ra ánh ánh linh quang. Nữ hoa cất bước rời đi hoa hoàng thiên, hướng về tam thanh, tiếp dẫn, chuẩn đề mở miệng mời nói rằng mấy vị đạo hữu, không ngại tới trước hoa hoàng thiên một lần như thế nào. Đạo hữu mời, Thái Thanh tự nhiên tuân theo. Thái Thanh đạo nhân hai mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, cùng Ngọc Thanh, Thượng Thanh liếc nhau, vừa rồi cất bước hướng về Hoa Hoàng Thiên đi đến. Chương 210 Hoa Hoàng Thiên cùng nâng đỡ nhân tộc 22 bần đạo vừa vặn cùng sư huynh thăm một chút thánh nhân đạo trưởng. Chuẩn đề đạo nhân tán thưởng một tiếng, còn dường như giống như cười mà không phải cười nhìn Lý Huyền Dương một cái, cùng tiếp dẫn đi đến Hoa Hoàng Thiên bên trong. Cái này, đám người không khỏi có chút nhìn nhau, không biết nữ hoa mời Tam Thanh, Chuẩn đề tiếp dẫn mấy vị tương lai thánh nhân một lần, chính là vì chuyện gì? Các vị đạo hữu không ngại hơi chờ một lát, đều lúc tại cùng nhau tới Hoa Hoàng Thiên bên trong nghỉ ngơi một phen. Phục Hy thoáng có chút xấu hổ, hướng về đám người mở miệng làm ra mời. Đa tạ Phục Hy đạo hữu. Đế Tuấn mặc dù trong lòng có chút không vui, nhưng cũng biết nữ hoa thân phận đã không giống ngày xưa, mà mời đều là tương lai thánh nhân, không tốt nói thêm cái gì. Không cần như thế. Đối mặt Phục Hy mời, Lý Huyền Dương khe khẽ lắc đầu, nói rằng khoảng cách bần đạo đem nhân tộc an trí tới Đông Hải bên bờ, cách nay đã có hơn 1000 năm thời gian trôi qua, bần đạo dự định về Vân An một chút. Huống chi, đã nữ hoa vẹn vẹn mời tam thanh mấy vị tương lai thánh nhân, hắn sao lại cần tại đây đợi xuống dưới. Bần đạo cũng dự định trở về Đông Hải, vừa vặn nhưng cùng Huyền Dương đạo hữu cùng đường. Trúc Long cũng là hướng về Phục Hy có chút chắp tay chào từ biệt. Trấn Nguyên Tử mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng lộ ra đi ý đạo hữu. Phục Hy cười khổ một tiếng, trung quy là không có mở miệng giữ lại. Nhân tộc chính là nữ hoa sáng tạo ra chủng tộc, hết lần này tới lần khác nữ hoa đối với nhân tộc chẳng quan tâm. Lúc này Lý Huyền Dương nhắc lên nhân tộc sự tình, gọi Phục Hy không biết nên như thế nào mở miệng giữ lại. Lý Huyền Dương cùng Phục Hy chắp tay, quanh thân tiên tiên Huyền Dương thần quang lóe lên, liền hướng về Hồng Hoang thế giới mà đi. Trấn Nguyên Tử, Trúc Long cũng là như thế. Ngoài ra còn có không ít tu sĩ cũng lựa chọn cùng Phục Hy cáo từ rời đi. Nữ hoa đem Tam Thành tiếp dẫn, chuẩn đề mời được Hoa Hoàng Thiên bên trong, cũng không biết là vì đàm luận chuyện gì. Bất quá, chúng ta ngày sau sợ là phải cẩn thận một hai. Trấn Nguyên Tử ngữ khí có chút nặng nề, hướng về Lý Huyền Dương cùng Trúc Long nói rằng: "Thánh nhân, cuối cùng không phải là chuẩn thánh có thể sánh ngang." Nghe được Trấn Nguyên Tử lời nói sau, Trúc Long cười lạnh một tiếng, nói rằng đạo hữu nói không sai, chúng ta chuẩn thánh xác thực muốn hành sự cẩn thận. Nói đến đây, Trúc Long trong giọng nói lộ ra một tia trào phúng, nữ hoa chính là tạo ra con người chứng đạo thành thánh, thậm chí còn từng dự định bắt trước năm đó chúng ta Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc, tại Hồng Hoang lớn mà hiện lên ra tạo thế chân bạc cục diện. Nhưng hôm nay nhưng lại đối nhân tộc chẳng quan tâm, nếu không phải có Huyền Dương đạo hữu chăm sóc, không phải nhân tộc tiếp tục lưu lại Bất Chu Sơn chi địa, chỉ sợ sớm tôi biến thành yêu tộc huyết thực. Hiển nhiên đối với nữ hoa cử động, có chút bất mãn. Yêu tộc thánh nhân, chung quy là yêu tộc thánh nhân. Trấn Nguyên Tử than nhẹ một tiếng, không nói thêm gì. Lý Huyền Dương bỗng nhiên cười một tiếng, nói rằng hai vị đạo hữu, nhân tộc căn cơ bất phàm, lại là trước thiên đạo thể, về sau tất nhiên bất khả hạn lượng, chưa hẳn không thể cùng Vu Yêu hai tộc so sánh. Nhưng mà, Trấn Nguyên Tử cùng Trúc Long lại không thế nào xem trọng nhân tộc, không nói nữ hoa đối nhân tộc không lý không hỏi. Chính là bây giờ Vu Yêu hai tộc riêng phần mình chấp trưởng Hồng Hoang thiên địa, há lại cho nhân tộc trưởng thành lớn mạnh, thậm chí là cùng hai tộc cùng tồn tại. Còn nữa, lúc này nhân tộc chỉ sợ liền một vị đại La Kim tiên tu sĩ đều không có, chỉ có thể ỷ lại Huyền Dương Sơn một mạch môn hạ đệ tử cùng Đông Hải kiếm tiên tu sĩ, Long Phượng hai tộc che chở, liền năng lực tự vệ đều không có, nói gì cùng Vu Yêu hai tộc so sánh. Hai vị đạo hữu thật là không tin. Lý Huyền Dương có ý riêng nói năm đó lần thứ ba Tử Tiêu cung giảng đạo thời điểm, Hồng Quân lão sư từng nói, thánh nhân làm giáo hóa chúng sinh, đi giáo hóa chi đạo. Có thể kia Vu tộc không có nguyên thần, chưa nói tới giáo hóa hai chữ. Hồng Hoang vạn tộc cơ hồ là bị Vu Yêu hai tộc đánh giết không còn, hoặc là nhập vào yêu tộc bên trong, cũng là như thế. Về phần yêu tộc, Lý Huyền Dương thản nhiên nói yêu tộc chủng loại hỗn tạp, giá tính có hấn, trong tộc lại muốn thân làm thánh nhân nữ hoa tọa trấn, cùng Đế Tuấn, Thái Nhất, Thi Hỏa, Côn Bằng chờ chuẩn thánh bậc đại thần thông, cầm giữ yêu tộc tiên đỉnh quyền hành. Nhưng còn lại chư vị thánh nhân như thế nào giáo hóa? Như vậy chỉ còn lại nhân tộc. Hai vị đạo hữu, hẳn là quên thiên địa nhân tam kiếp. Thiên địa nhân tam kiếp, nhân tộc. Không chờ Lý Huyền Dương nói xong, Trúc Long đỗng nhiên sắc mặt đại biến, khó trách đạo hữu như thế xem trọng nhân tộc. Cái này nhân tộc thật là có khả năng cùng Vu Yêu hai tộc so sánh. Nghe nói lời ấy, Trấn Nguyên Tử thần sắc chấn động mãnh liệt, nếu là thật sự như Lý Huyền Dương nói, ngày sau chư vị thánh nhân phải giáo hóa nhân tộc, đi giáo hóa chi đạo, Hồng Hoang chỉ sợ là muốn nhấc lên vô số phong ba. Không phải là cùng thiên địa nhân tam kiếp có quan hệ. Trấn Nguyên Tử giống nhau là nghĩ đến thiên địa nhân tam kiếp phía trên, tức có nhân kiếp. Như vậy nhân tộc há có thể không hưng thịnh? Sợ là lúc sau Hồng Hoang sắp biến thiên. Nữ hoa tuy là nhân tộc thánh mẫu nương nương, có thể nhân tộc cùng yêu tộc lại không có liên quan gì, càng khó hơn chính là nhân tộc chính là trước thiên đạo thể, trời sinh thích hợp tu hành luyện khí sĩ một mạch đạo pháp thần thông, hương thịnh huyền môn đạo thống. Nói đến đây, Lý Huyền Dương ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói rằng chúng ta không bằng nâng đỡ nhân tộc đối kháng Vu Yêu hai tộc như thế nào? Ngày sau nếu là nhân tộc đại hưng, chúng ta cũng có thể bằng này chiếm cứ một phần nhân tộc khí vận. Bây giờ yêu tộc thế lớn, Vu tộc tương lai lại muốn đối mặt thân hóa luân hồi sự tình, thập nhị đô thiên thần sát đại trận không được đầy đủ, sợ là khó cùng yêu tộc chống lại. Lý Huyền Dương không khỏi nghĩ đến nâng đỡ nhân tộc, chỉ cần có thể có vài vị chuẩn thánh bậc đại thần thông tọa trấn, tăng thêm tiên thiên ngũ hành ngũ phương đại trận, chưa hẳn không thể cùng Vu Yêu hai tộc điểm đỉnh chống lại. Chờ Vu Yêu đại kiếp qua đi, liền có thể ngồi hưởng nhân tộc khí vận công đức, lập xuống tam hoàng ngũ đế. Chương 211 thiên địa nhân tam hoa 11 nâng đỡ nhân tộc. Đối kháng Vu Yêu hai tộc. Trấn Nguyên Tử cùng Trúc Long lập tức toàn thân rung động, riêng phần mình lâm vào trong trầm tư. Trọn vẹn qua hồi lâu, Trúc Long vừa rồi trầm giọng nói rằng nâng đỡ nhân tộc, ngược cũng không vì là một biện pháp tốt. Chỉ là, yêu tộc không chỉ có lấy thân làm thánh nhân nữ hoa tọa trấn, còn có Đế Tuấn, Thái Nhất mấy vị chuẩn thánh bậc đại thần thông cùng Chu Thiên Tinh thần đại trận, cùng đông đảo yêu thánh yêu thần. Vu tộc cũng có được 12 vị tổ vu cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận, cùng một đám đại vu. Sao lại ngồi nhìn chúng ta nâng đỡ nhân tộc? Nói đến chỗ này, Trúc Long dường như có một chút do dự vùng chi, chỉ dựa vào ta đám ba người, chỉ sợ không cách nào cùng Vu Yêu hai tộc đối kháng. Mặc dù có thiên địa nhân tam kiếp, nhân tộc rất có thể là một kiếp sau vận nhân vật chính, Trúc Long như cũ có chút do dự. Dù sao hắn cùng Lý Huyền Dương, Trấn Nguyên Tử khác biệt. Đạo hữu, thật là lo lắng tương lai Long tộc quấn vào tới, cùng Vu Yêu hai tộc trong tranh đấu. Lý Huyền Dương tự nhiên tin tưởng Trúc Long lo lắng, đơn giản là cố kỵ Long tộc. Nếu không phải Lý Huyền Dương biết đạo nhân tộc tương lai sẽ thay thế Vu Yêu hai tộc, thành là chân chính Hồng Hoang nhân vật chính, chỉ sợ cũng liền chính hắn cũng sẽ không cho là nhân tộc, dưới mắt có thể cùng Vu Yêu hai tộc chống lại. Hết lần này tới lần khác việc này, Lý Huyền Dương lại không thể nói rằng. Thế này, Trúc Long than nhẹ một tiếng, sắc mặt biến hoa không chừng, xem như chấp nhận Lý Huyền Dương nói. Đạo hữu nếu là thật muốn nâng đỡ nhân tộc lời nói, có thể tính lao đạo một cái. Trấn Nguyên Tử đông nhiên mở miệng đáp ứng. Khi hắn nói đến đây thời điểm, thần sắc mười phần kiên nghị, thậm chí hai mắt chỗ sâu mơ hồ hiện lên một tia hận ý thấy Trấn Nguyên Tử đáp ứng, Trúc Long như cũ có chút do dự. Vu Yêu thế lớn, thuộc về Long tộc thời đại đã qua, sớm đã không còn xưng bá Hồng Hoang tâm tư, tự nhiên không nghĩ tới tiêm nhiễm nhiều đúng sai nhân quả. Có thể nâng đỡ nhân tộc cũng có nhân tộc khí vận công đức, đối với Long tộc mà nói, có chỗ tốt không nhỏ, thậm chí có thể dùng đến triệt tiêu năm đó Long tộc cùng Hồng Hoang chúng sinh kết lại nhân quả. Vân đạo chỉ có thể nói là hết sức nỗ lực. Trúc Long khẽ thở dài một tiếng, cuối cùng quyết định trở về tận lực nhường Đông Hải Long tộc nâng đỡ nhân tộc, nhưng lại không thể đem còn lại ba biển Long tộc liên lụy vào. Đây cũng không phải Trúc Long không muốn đỡ nắm nhân tộc, thật sự là Vu Yêu hai tộc thế lớn, tự động lần này lại có khả năng cuốn vào tới tiên địa nhân tam kiếp bên trong. Nếu là đem toàn bộ Long tộc liên lụy vào, sợ gặp nạn số. Có đạo hữu lời ấy là đủ. Bây giờ nhân tộc đã xuất thế, chắc hẳn một kiếp này vận thời gian sắp tới, chúng ta chỉ cần chống nổi một kiếp này vận, đều lúc chính là nhân tộc đại hưng thời điểm. Nói không chừng, chúng ta có thể mượn trợ nhân tộc khí vận công đức, đột phá tới cảnh giới cao hơn. Lý Huyền Dương lời này tuyệt không phải nói ngoa, đã nhân tộc đã xuất thế, khoảng cách như vậy Vu Yêu đại kiếp, cơ hội chính là gần trong gang tấc. Chỉ cần một kiếp này vượt qua, Hồng Hoang liền thừa nhân tộc có thể làm nhân vật chính, toàn bộ chiếm cứ thiên địa khí vận. Đến lúc đó vừa vận mượn nhờ nhân tộc khí vận công đức tu hành, ít ra có thể đem tự thân tu hành phát tắc, tiến thêm một bước. Bất quá Trấn Nguyên Tử cùng Trúc Long cũng không biết những này, nghe được Lý Huyền Dương nói như thế, hai người chỉ là nhẹ gật đầu. Đang khi nói chuyện, ba người tới Đông Hải ven bờ phụ cận. Nơi đây tiên thiên linh khí thưa thớt, địa mạch vỡ vụn, chính là năm đó Vu Yêu hai tộc giao chiến chỗ, bởi vậy không có bao nhiêu tu sĩ đến đây. A, đi ngang qua một vùng núi thời điểm, Lý Huyền Dương ánh mắt ngưng tụ, ngoài dãy núi mặt dường như có nhân tộc tung tích. Nhân tộc thế nào hướng về Hồng Hoang nội địa di chuyển? Trấn Nguyên Tử nhớ kỹ Lý Huyền Dương đem nhân tộc an trí tới Đông Hải ven bờ, vốn cho rằng nhân tộc sẽ một mực chờ tại Đông Hải ven bờ sinh hoạt. Không nghĩ tới, lúc này mới ngắn ngủi hơn 1000 năm thời gian, nhân tộc lại nhưng đã hướng về Hồng Hoang nội lục di chuyển mà đến. Có thể Hồng Hoang nội lục Vu tộc bộ lạc đông đảo. Nếu không phải nơi đây tiên tiên linh khí thưa thớt, sợ là sớm đã có lấy Vu tộc bộ lạc di chuyển tới, khai khẩn linh điền. Đông Hải ven bờ, khoảng cách nơi đây chừng mười mấy vạn dặm xa, nhân tộc vậy mà rời chuyển qua nơi đây. Trúc Long cũng là mặt lộ vẻ kinh dị, thầm nghĩ lấy có thể di chuyển đến nơi này, xem ra nhân tộc phát triển không tệ, ngay cả Lý Huyền Dương đều có chút cảm thấy kinh ngạc. Lúc này nhân tộc đã sớm theo lúc trước mấy trăm vạn số lượng, phát triển tới bây giờ có ít nhất 3-4 ngàn vạn chi cự. Dần dần chia làm vô số to to nhỏ nhỏ bộ lạc, tản mát tại Đông Hải bốn phía, hoặc là dọc theo Đông Hải di chuyển, hoặc là hướng về Hồng Hoang nội lục di chuyển. Những bộ lạc này bên trong nam tử đều lấy trồng trọt ngũ thải cửu tuệ cốc cùng đi săn mà sống. Nữ tử thì để hái quả dại mà sống, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn mà về, sinh tồn hoàn cảnh mười phần đơn sơ. Cũng may đại đa số trong bộ lạc đều có hải ngoại kiếm tiên, tu sĩ truyền xuống trồng trọt phương pháp, khai khẩn đi ra linh điển, trồng trọt ngũ thải chín huệ gốc. Thậm chí, nhịn không được đem không ít thiên tư thông tuệ nhân tộc thu nhập tới trong tông môn, truyền xuống đạo pháp thần thông. Trong lúc đó, Khổng Tuyên, Vân Trung Tử bọn người dần dần đem chữa tượng hình cùng cơ sở phương pháp tu hành truyền xuống, dạy bảo nhân tộc thổ nạp tiên thiên linh khí, cảm ngộ thiên địa đạo của tự nhiên, thắng được vô số nhân tộc kính ngưỡng. Dần dần, Khổng Tuyên dần dần phát giác được có từng tia từng sợi điểm sáng màu trắng, chống rông sinh ra dung nhập vào thể nội, cùng nguyên thần tương hợp cùng một chỗ, không chỉ có thể tăng lên tự thân tu vi, thậm chí còn mơ hồ tăng cường đối với pháp tắc cảm ngộ. Vừa mới bắt đầu hắn còn cảm thấy hết sức kinh ngạc, thậm chí nghĩ tới nghĩ lui, đều nghĩ mãi mà không rõ, này điểm trắng là vật gì, lại có huyền diệu như thế. Thằng đến nhớ tới Lý Huyền Dương giảng đạo thời điểm, đã từng nhắc tới khí vận công đức, Khổng Tuyên vừa rồi mơ hồ đoán được, vật này chính là nhân tộc khí vận công đức. Có khí vận công đức khích lệ, Khổng Tuyên đối với nhân tộc càng phát ra để bụng, cơ hồ đi khắp mỗi một cái nhân tộc bộ lạc, không phải truyền xuống cơ sở phương pháp tu hành, chính là chỉ điểm trồng trọt phương pháp. Ngày qua ngày, năm qua năm. Chương 212 Thiên Địa Nhân Tam Hoa 12 một ngày này, Khổng Tuyên cùng Vân Trung Tử, Cửu Đầu Vũ Trùng đi vào một chỗ nhân tộc trong bộ lạc. Khổng Tuyên chỉ cảm thấy nguyên thần càng phát ra thanh minh, tâm thần cùng tiên tiên ngũ hành pháp tắc hoàn toàn phù hợp, thể nội tiên tiên ngũ hành chân kinh không tự chủ được vận chuyển lại, đem điểm sáng màu trắng dung nhập vào trong nguyên thần, nhường trong lòng của hắn mê vụ chậm rãi đánh tan, tiên tiên ngũ hành pháp tắc càng ngày càng rõ ràng bày biện ra đến. Sau một khắc, trên đỉnh bỗng nhiên hiện ra khánh vân, Khổng Tuyên quanh thân tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang đột nhiên diễn sinh mà ra, hóa thành kim một thủy hỏa thổ năm đạo tiên tiên thần quang, phóng lên tận trời, lấy thanh, hoàng, đỏ, hắc, bạch ngũ sắc phân chia, lẫn nhau giao hội cùng một chỗ. Tiên tiên ngũ hành linh châu cùng tiên tiên cựu phẩm bạch ngọc liên hoa, xoẹt một tiếng, hiện ra lần lượt mà ra, cách đỉnh đầu, huyễn hóa vạn trượng lớn nhỏ. Bên trên khánh vân, kim một thủy hỏa thổ năm đạo tiên tiên thần quang mọc thành bụi, dần dần cùng tiên tiên ngũ hành linh châu đem chống rỗng sinh ra điểm sáng màu trắng, dung hợp lại cùng nhau, dần dần ký kết ra một đóa nguyên thần tam hoa. Tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang. Lý Huyền Dương vừa định biến mất thân hình, hạ xuống tường vân, dự định đến nơi đây sinh hoạt nhân tộc trong bộ lạc nhìn một chút, chỉ thấy nhân tộc trong bộ lạc, đột nhiên thần quang đại tác, tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang xung ra. Lý Huyền Dương trên mặt không khỏi trồi lên vẻ vui mừng, dưới chân thần quang lóe lên, đột nhiên hướng về bộ lạc trên không mà đi. Thấy thế, Trấn Nguyên Tử cùng Trúc Long liếc mắt nhìn nhau, tề tề tuôn ra một vẻ kinh ngạc, theo sát Lý Huyền Dương mà đi. Cơ hồ là trong nháy mắt, ba người khống chế vân quang đi vào bộ lạc trên không, chỉ thấy Khổng Tuyên trên đỉnh lộ ra nguyên thần, khánh vân hiện ra, tiên tiên ngũ hành linh châu cùng tiên tiên cựu phẩm bạch ngọc liên hoa treo cao, rủ xuống đến từng cái thủy khí, vạn đạo quang hoa, tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang cùng từng tia từng sợi nhân tộc khí vận công đức hội tụ. Tiên tiên ngũ hành linh bảo, ký kết nguyên thần tam hoa. Trấn Nguyên Tử thốt ra nói rằng, Trúc Long cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Tiên tiên linh bảo ngược không coi là bao nhiêu hiếm lạ, hai người đều biết Lý Huyền Dương thân gia giàu có, từ trước đến nay không thiếu hụt tiên tiên linh bảo. Có thể ngũ hành đều đủ thượng phẩm tiên tiên linh bảo, Trúc Long chính là lần đầu thấy được. Trấn Nguyên Tử thì nghĩ đến lúc trước Lý Huyền Dương dùng để thay thế Bắc Phương Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ, viên kia linh châu cũng là ngũ hành đều đủ. Ngoài ra, vẫn chưa nghe nói ai từng chiếm được ngũ hành đều đủ tiên tiên linh bảo. Không muốn, Lý Huyền Dương môn hạ đệ tử, không chỉ có là có một cái, thậm chí còn tại mượn nhờ nhân tộc khí vận công đức ký kết nguyên thần tam hoa một trong, có thể nào không cho hai người cảm thấy kinh ngạc. Vật này tên là Tiên Tiên Ngũ Hành Linh Châu, chính là năm đó theo phân bảo nhai phía trên, rơi vào hồng hoang bên trong đông đảo tiên tiên linh bảo một trong, bị bần đạo môn hạ đệ tử hữu duyên đạt được. Lý Huyền Dương nhìn thấy hai người kinh ngạc như thế, cười giới thiệu một chút. Đồng thời đối với mong muốn tiến lên hành lễ Vân chúng tử, cửu đầu vũ trùng khoát tay áo, để bọn hắn không cần tới. Nghe được Khổng Tiên lại có như thế cơ duyên tạo hóa, Trấn Nguyên Tử không khỏi làn can vỗ tay, luôn mồm khen hay vật này vi tiên tiên ngũ hành thai nén mà thành, trời sinh nhận chứa tiên tiên ngũ hành pháp tắc, cùng đạo hữu tiên tiên ngũ hành chân kinh, cùng Khổng Tiên tiểu hữu tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang tương hợp, ngày sau đang nhưng làm thành đạo pháp khí. Lại thêm, lần này lại phải nhân tộc khí vận công đức, ký kết ra nguyên thần tam hoa một trong, đặt chân đại La Kim tiên chi cảnh, tương lai đại đạo khả kỳ. Nhân tộc khí vận công đức, nguyên thần tam hoa. Nghe vậy Lý Huyền Dương nhẹ giọng thì thầm một câu, đột nhiên ngâm sướng nói rằng tam hoa tụ đỉnh đến bể, ngũ khí triều nguyên thông tấu triệt. Sau một khắc, Lý Huyền Dương đột nhiên hướng về Trấn Nguyên Tử, Trúc Long hỏi xin hỏi hai vị đạo hữu, như thế nào nguyên thần tam hoa? Nghe nói Lý Huyền Dương lời nói sau, Trấn Nguyên Tử cùng Trúc Long nhìn nhau, không biết Lý Huyền Dương là ý gì. Nhưng mà chẳng kịp chờ hai người mở miệng, liền nghe Lý Huyền Dương tiếp tục nói theo bần đạo chỗ nhìn, tinh là ngọc hoa, khí là kim hoa, thần là chín hoa, đại khả đem nó xưng vị thiên địa người tam hoa. Lời vừa nói ra, hướng về Khổng Tiên hội tụ tới điểm sáng màu trắng, đột nhiên biến đổi, hóa thành kim quang quang hoa, rơi vào trong nguyên thần, quang hoa đại thịnh, một đóa nguyên thần tam hoa dần dần triển khai, diễn sinh ra huyền chi lại huyền cảm giác, truyền vào Khổng Tiên trong nguyên thần. Trong thoáng chốc, một loại trưởng không thiên địa cảm giác tự Khổng Tiên trong lòng tuôn ra, tiên tiên ngũ hành pháp tắc huyền bí toàn bộ hiện ra ở trước mắt, thậm chí Khổng Tiên cảm thấy chỉ cần mình tâm niệm vừa động, liền có thể hoàn toàn trưởng khống tiên tiên ngũ hành pháp tắc, nhường hắn trầm mê trong đó không thể tự kiềm chế. Thiên địa nhân tam hoa. Thấy đến như thế dị tượng, Trấn Nguyên Tử cùng Trúc Long liếc mắt nhìn nhau, mơ hồ lộ ra một vẻ vui mừng, nhân tộc quả nhiên bất phàm, có lẽ đúng như Lý Huyền Dương nói đồng dạng, chắc hẳn một kiếp này vận thời gian đã đến, chỉ cần có thể chống nổi một kiếp này vận, đều lúc chính là nhân tộc đại hưng thời điểm. Theo một đóa tam hoa ký kết ra, Khổng Tiên một chút xíu tỉnh táo lại, trên đỉnh nguyên thần tam hoa quy ẩn, thần quang tiêu không, dần dần mở ra hai mắt. Nhìn thấy hư không bên trên, Lý Huyền Dương cùng Trấn Nguyên Tử, Trúc Long ngay tại giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình, Khổng Tiên trong lòng hơi kinh hãi, tranh thủ thời gian khống chế vân quang tiến lên, cung kính hành lễ nói rằng đệ tử gặp qua lão sư, gặp qua hai vị chân nhân. Đệ tử gặp qua lão sư, gặp qua hai vị chân nhân. Chúc mừng sư huynh ký kết nguyên thần tam hoa, từ đây trở thành đại La Kim tiên vân trung tử cùng cựu đầu vũ trùng cũng mau tới tiến lên lễ, hướng về Khổng Tiên chúc mừng tốt, đều đứng lên đi. Lý Huyền Dương mỉm cười một phất ống tay áo đánh ra một đạo quang hoa, đem ba người nâng lên, hướng về Khổng Tiên nói rằng đã ngươi đã ký kết ra nguyên thần tam hoa, như vậy sau này có thể đủ xưng được một tiếng bậc đại thần thông. Chương 213 thiên địa nhân tam hoa 21 vân trung tử cùng cựu đầu vũ trùng riêng phần mình lộ ra một tia hâm mộ vẻ mặt. Có thể nói vào tới đại La Kim tiên chi cảnh, ký kết ra nguyên thần tam hoa, mới xem như chân chính vào tới đạo chân. Có thể xưng được một tiếng bậc đại thần thông. Từ đây nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại ngũ hành bên trong, có thể tỏa sáng cùng nhật nguyệt, trừ phi là nhiễm sát kiếp, đặt chân vô lượng lượng kiếp bên trong, không phải có thể đồng thọ cùng trời đất. Vi sư, hy vọng ngươi có thể sớm ngày đạt tới tam hoa tụ đỉnh chi cảnh, đúc thành ra thành đạo pháp khí, đem thiện ác bản thân tam thi một trong chém ra, đặt chân chuẩn thánh cảnh giới. Lý Huyền Dương từ đáy lòng nói. Nghe được Lý Huyền Dương lời nói sau, Khổng Tiên lần nữa hướng về Lý Huyền Dương hành lễ nói rằng đệ tử cần tuân lão sư phân phó. Mới vừa nói xong, hắn nghĩ tới Lý Huyền Dương nói thiện ác bản thân tam thi, không khỏi đột nhiên hỏi lão sư. Đệ tử nghe nói 3000 đại đạo, từng cái đều có thể chứng đạo, có thể nói tóm lại lại chỉ có dĩ lực chứng đạo, chẳng tam thi chứng đạo, công đức chứng đạo ba loại. Trừ cái đó ra, không biết nhưng còn có cái khác chứng đạo phương pháp. Khổng Tuyên hỏi lên như vậy, Trấn Nguyên Tử, Trúc Long không khỏi khen ngợi nhìn Khổng Tuyên một cái. Việc này không cần hỏi nhiều, ngày sau chờ ngươi chém ra thiện thi bản thân tam thi một trong, đều lúc tự nhiên sẽ hiểu. Lý Huyền Dương chưa hề nói có, cũng chưa hề nói không có, nhường Khổng Tuyên khó tránh khỏi có chút thất vọng. Kế tiếp, Lý Huyền Dương hỏi thăm có quan hệ nhân tộc phát tình trạng phát triển, cũng không ngăn cản nhân tộc hướng về Hồng Hoang nội lục di chuyển, vẻn vẹn là để phân phó Khổng Tuyên cùng Vân Trung Tử che chở tốt Đông Hải ven bờ nhân tộc bộ lạc. Ngày sau có thể đem hóa thành nhân tộc tổ địa, chỉ cần Lý Huyền Dương có thể ở đây truyền xuống đạo thống, liền có thể chiếm cứ nhân tộc một phần khí vận, đối Huyền Dương Sơn một mạch truyền thừa ý nghĩa trọng đại. Đợi đến Vu Yêu hai tộc suy sụp, nhân tộc là Hồng Hoang nhân vật chính, mong muốn hải ngoại tu hành giới kéo dài không suy, liền phải theo nhân tộc thu hoạch được bổ sung. Vân đạo rời đi ngũ trang quán cũng đã nhiều ngày, cũng là thời điểm trở về một chuyến. Trấn Nguyên Tử đống nhiên hướng về Lý Huyền Dương, Trúc Long cáo tử. Trúc Long cũng cảm thấy hẳn là trở về Đông Hải một chuyến, đem Đông Hải Long tộc cùng còn lại ba biển Long tộc an bài thỏa đáng, liền hộ tống Trấn Nguyên Tử cùng một chỗ, hướng về Lý Huyền Dương chào từ biệt. Bần đạo cũng nên về Long tộc một chuyến, đem chuyện an bài thỏa đáng, cũng tốt nhường tộc nhân đến đây tương trợ đạo hữu. Trúc Long không có nói ra nâng đỡ nhân tộc một chuyện, nhưng Lý Huyền Dương cùng Trấn Nguyên Tử lại há có thể không rõ hắn ý tứ. Như thế cũng tốt. Lý Huyền Dương ánh mắt lóe lên một cái, nói rằng kia bần đạo cũng không nhiều giữ lại hai vị đạo hữu. Lý Huyền Dương chắp tay hướng Trấn Nguyên Tử, Trúc Long thở dài, lấy đó tiễn biệt. Đạo hữu dừng bước, bần đạo cáo tử. Trấn Nguyên Tử, Trúc Long nói xong, đưa tay đưa tới Tường Vân, phi thân mà đi. Thấy hai người khống chế Tường Vân rời đi, Lý Huyền Dương không có tính toán về Huyền Dương Sơn, mà là biến mất thân hình, đến phía dưới nhân tộc trong bộ lạc, khắp nơi đi dạo lên. Một ngày này, một vị nhân tộc lão giả đi vào trong bộ lạc, thấy Lý Huyền Dương khuôn mặt hết sức quen thuộc, khí tức quanh người mở mịt, không khỏi toàn thân rung động, trên mặt hiện lên vẻ kích động, liền vội vàng tiến lên đi đại lễ Toại Nhân Thị gặp qua Thiên Tôn. Toại Nhân Thị, nghĩ không ra, ngươi còn nhớ rõ bần đạo tục danh. Lý Huyền Dương cười ha hả nhìn trước mắt Toại Nhân Thị. Nay Toại Nhân Thị chính là nữ hoa sớm nhất bóp tạo nên một nam một nữ hai vị nhân tộc một trong, lại lấy được Khổng Tuyên, Vân Trung từ bọn người chuyển xuống cơ sở phương pháp tu hành, bây giờ đã có thiên tiên đạo hạnh, có thể nói là được trời ưu ái. Toại Nhân Thị lần nữa cung kính hành lễ nói rằng Thiên Tôn đối nhân tộc đại ân, Toại Nhân Thị sao dám quên? Không cần đa lễ như vậy. Lý Huyền Dương đưa tay đỡ dậy Toại Nhân Thị nói rằng, nghe thấy hai người đối thoại, trong bộ lạc một vị nhân tộc đông nhiên hướng về phía Lý Huyền Dương hai đầu gối quỳ xuống đất, thần tình kích động nói mong rằng Thiên Tôn ban cho hỏa chủng phương pháp. Lời vừa nói ra, trung quanh nhân tộc tề tề quỳ dạp xuống đất. Hỏa chủng phương pháp. Lý Huyền Dương yên lặng cười một tiếng, hướng về Toại Nhân Thị nói rằng nhân tộc đã có phương pháp tu hành, không cần bần đạo lại ban cho hỏa chủng phương pháp. Không dối gạt Thiên Tôn, nhân tộc bên trong tu sĩ số lượng thưa thớt, rất nhỏ cỡ nào trong bộ lạc không có tu sĩ tọa trấn, thường xuyên không cách nào thu hoạch được hỏa chủng. Toại Nhân Thị vẻ mặt mơ hồ có một tia chán nản. Đối với những cái kia không có tu sĩ trấn giữ nhân tộc bộ lạc mà nói, hỏa chủng cực kỳ chân quý. Trong ngày thường, ngoại trừ chờ mong có thể có tu sĩ đi ngang qua, chỉ có thể chờ tới mỗi khi không bên trong rơi xuống thiên hỏa thời điểm, bộ lạc bên trong tộc nhân dốc toàn bộ lực lượng tìm kiếm hỏa chủng nguyên đầu, đem nó thu thập lại. Còn mời Thiên Tôn bàn cho hỏa chủng phương pháp. Toại Nhân Thị cũng hướng về Lý Huyền Dương quỳ trên mặt đất. Không cần như thế. Lý Huyền Dương nhẹ nhàng một phất ống tay áo, đem chung quanh nhân tộc tất cả đều nâng lên, phất tay mang tới hai cây nhánh cây khô đối với Toại Nhân Thị nói rằng chui một sinh hỏa. Vừa mới nói xong, Lý Huyền Dương hiện ra bản thân, to lớn công đức kim luân từ phía sau dâng lên, rủ xuống đến từng tia từng sợi kim quang chu thiên ngũ hành tương sinh, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy. Nói xong, liền hoàn toàn biến mất thân ảnh. Đa tạ Thiên Tôn chỉ điểm. Toại Nhân Thị cuốn quýt dập đầu quỳ tạ, thầm nghĩ lấy Lý Huyền Dương nói chui mộc sinh hỏa cùng ngũ hành tương sinh, như là tẩu hỏa nhập ma đồng dạng. Sau một khắc, Toại Nhân Thị đem Lý Huyền Dương lưu lại hai cây nhánh cây khô cầm lên, không ngừng ma sát, theo tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần sinh ra một tia mùi khét lẹn, tiếp lấy đụng một tiếng, một đạo hỏa diễm theo trên nhánh cây dâng lên, mừng đến Toại Nhân Thị ngửa mặt lên trời gào to. Nay lựa nhìn như chỉ là một đạo bình thường hỏa diễm, lại ẩn chứa nhân tộc công đức khí vận, chính là một đạo công đức chân hỏa, có rất nhiều chỗ huyền diệu. Chương 214 Thiên Địa Nhân Tam Hoa 22 ngày sau vô số bộ lạc bên trong nhân tộc, có cảm giác Toại Nhân Thị đánh lửa chi công, tôn làm vạn hỏa chi hoàng, nhân tộc tam tổ một trong. Hư không bên trên, nương theo lấy Toại Nhân Thị đánh lửa thành công, Lý Huyền Dương lập tức cảm nhận được từng tia từng sợi công đức huyền hoàng chi khí, liên tục không ngừng theo hư không rơi xuống, không khỏi nhẹ cười lên không hổ là tương lai hồng hoang nhân vật chính, quả nhiên được trời ưu ái. Nhưng mà, Lý Huyền Dương bỗng nhiên chau mày một cái, ánh mắt hướng về Bất Chu Sơn trên không nhìn lại. Năm đó Đế Tuấn, khi hòa lập xuống thiên hôn, âm dương giao hội, đản sinh ra 10 cái kim ô thái tử. Cái này 10 cái kim ô thái tử chính là tuân theo Thái Dương thái âm chi khí kết hợp mà sinh, tại Thái Dương tinh thần phía trên dựng dục số thời gian 100.000 năm. Vừa rồi phá sát mà ra, hóa thành 10 cái kim ô, toàn thân thiêu đốt lên bá đạo đến cực điểm hỏa diễm, chính là Thái Dương chân hỏa, trời sinh liền có đại thần thông hộ thân. Cái này 10 cái kim ô còn tuổi nhỏ, không cách nào khống chế trên người Thái Dương chân hỏa, những nơi đi qua thường xuyên gây nên hùng mạnh mẽ lửa, làm thiên đỉnh cả ngày không được an sinh. Rơi vào đường cùng, Đế Tuấn chỉ có thể đem an trí tại Thái Dương tinh thần phía trên, trong ngày thường từ hắn cùng Hy Hòa, Thái Nhất thay phiên quản giáo, miễn cho bị 10 cái kim ô chạy loạn khắp nơi, xông ra thai họa đi ra. Làm sao? Một lúc sau, 10 cái kim ô cả ngày chờ tại Thái Dương tinh thần bên trong, khó tránh khỏi có chút đắng buồn mực, không khỏi tụ tập cùng một chỗ thương lượng. Phu hoàng, mẫu hậu, thúc phụ mấy người, cả ngày sự vật bận rộn, đã hơn ngàn năm chưa từng tới, chúng ta không bằng thừa cơ vụng trộm rời đi Thái Dương tinh thần, tiến về thang cốc du ngoạn một phen như thế nào? Lao Thập đối với còn lại kim ô đề nghị nói rằng, phu hoàng trước khi đi dặn lại, để chúng ta không thể rời đi Thái Dương tinh thần nửa bước, sao có thể vụng trộm tiến về hồng hoang bên trong chơi đùa? Kim ô lớn thái tử tính cách trầm ổn, cảm thấy tiến về thang cốc một chuyện không ổn, vội vàng mở miệng ngăn cản lại nói, phu hoàng nói qua, đạo tổ mệnh chúng ta yêu tộc quản thiên, vu tộc quản, yêu tộc không được tùy ý tiến về hồng hoang đại địa. Sợ cái gì? Lao Thập có chút bất mãn nói rằng thang cốc chính là ta yêu tộc chi địa, cùng vu tộc có quan hệ gì? Huống chi, đại ca, ngươi liền không muốn xem nhìn phụ hoàng cùng mẫu hậu nói phụ tăng thụ. Vốn là còn điểm do dự còn lại mấy cái kim ô, nghe được phụ tăng thụ sau tề tề mặt lộ vẻ hiếu kỳ chúng ta đi thang cốc chơi đùa một phen liền trở lại, phụ hoàng cùng mẫu hậu sẽ không biết. Nói xong, trong đó một cái kim ô liền dẫn đầu rời đi Thái Dương tinh thần, hướng về hồng hoang bay đi, còn lại kim ô reo hò một tiếng, cũng theo sát lấy bay ra ngoài, chỉ có kim ô lớn thái tử chần chờ một chút, cuối cùng vẫn đi theo. 10 cái kim ô hành không, toàn thân thiêu đốt lên bá đạo đến cực điểm Thái Dương chân hỏa. Nhưng hồng hoang trên không nhiều hơn 10 cái Thái Dương, vô số ánh lửa bay xuống đến, khiến hồng hoang đại địa gặp phải kết nạn. Một đường trải qua chỗ, cây cối đốt cháy, dòng sông khô cạn, linh điền hoang vu, vô số sinh linh vẫn lạc, ngay cả không ít vu tộc bộ lạc đều không ngoại lệ. Rất nhiều vu nhân giận dữ không thôi, mong muốn tiến lên đem không trùng kim ô đánh giết. Làm sao, Thái Dương chân hỏa như thế nào bá đạo, không chờ những ngày vu người tới 10 cái kim ô trước mặt, liền bị Thái Dương chân hỏa nhóm lửa, đem nó đốt hồi phi yên diệt. Nhìn qua phía dưới phẫn nộ vu tộc, 10 cái kim ô cảm thấy 10 phần thú vị, nguyên một đám cười lên ha ha. Không nên ồn ào, đi trước thang cốc chơi đùa đi. Kim ô lớn thái tử nhắc nhở một câu, hai cánh mở ra, hướng về Đông Hải ven bờ phương hướng mà đi. Nhưng mà, vừa tới Đông Hải ven bờ phụ cận, đột nhiên trống rỗng sinh ra một hồi kim sắc thần quang, tràn ngập ra, đem 10 cái kim ô vãi xuống tới đầy trời thái dương chân hỏa dập tắt, truyền đến một hồi thanh âm nhàn nhạt, nhạt. Yêu tộc kim ô thái tử. Thưa không bên trên, Lý Huyền Dương nhìn qua không trung thất kinh 10 cái kim ô hôm nay bần đạo xem ở Phục Hy, nữ hoa hai vị đạo hữu phân thượng, không cùng các ngươi làm nhiều so đo. Lập tức rời đi Đông Hải bên bờ, trở về thái dương tinh thần phía trên, nếu không các ngươi sẽ xông ra gì tiên đại họa. Lý Huyền Dương mặt không thay đổi nói rằng: "Hừ, ngươi cái này đạo nhân thật to gan, nếu biết chúng ta chính là yêu tộc thái tử, còn dám ngăn trở con đường." Kim Ô lớn thái tử trầm giọng mở miệng hỏi: "Chấp mê bất ngộ." Lý Huyền Dương nói chuyện, tuần trên người tiên thiên huyền dương thần quang mở ra, liền đem 10 cái kim ô bao trùm lên đến, đối với nó một phất ống tay áo, đưa ra Đông Hải ven bờ phạm vi. 10 cái kim ô vừa sợ vừa giận, mặc dù trong lòng không cam lòng, thật là đối mặt Lý Huyền Dương tiên thiên huyền dương thần quang, vậy mà không sinh ra nửa điểm chống cự, đành phải nuốt giận vào bụng phẫn nộ quát: "Các vị huynh đệ, chúng ta thân làm yêu tộc thái tử, bây giờ lại bị chỉ là một vị đạo nhân ức hiếp, thù này không báo chúng ta có mặt mũi nào gặp người?" "Không tệ, không tệ, thù này nhất định phải báo." Kim Ô lớn thái tử lạnh hừ một tiếng nói rằng: "Kia đạo nhân bản sự không nhỏ, không phải là chúng ta có thể địch nổi, làm cần trở lại thiên đình triệu tập yêu thánh yêu thần trở về, đến lúc đó không phải đem nó rút gân lột ra không thể, không phải khó tiêu chúng ta trong lòng chi nộ." Nói xong, 10 cái kim ô nhao nhao quay người hướng phía Bất Chu Sơn một chỗ bay đi. Thấy thế, Lý Huyền Dương không khỏi nở nụ cười đế tuấn: "Thái nhất, khi hỏa còn tại hỗn độn bên trong chưa về, bần đạo ngược lại muốn xem các ngươi yêu tộc dự định kết cục như thế nào." Đang khi nói chuyện, Lý Huyền Dương phất tay đem tiên tiên ngũ phương kỳ tế ra, đem tự thân âm dương ngũ hành điên đảo, biến mất thân hình, lại đem 10 cái kim ô thiên cơ che lấp lên, đi theo, dự định nhìn chúng một trận náo nhiệt. Trên đường đi, 10 cái kim ô thái tử gặp không ít vu tộc bộ lạc, nhao nhao đem lửa giận trong lòng phát tiết ra ngoài, mạnh mẽ kích động hai cánh, trong khoảnh khắc, thái dương chân hỏa từ trên trời giáng xuống, đem vô số vu nhân đốt chạy tứ tán. Ở xa Hoa Hoàng Thiên bên trong đế tuấn, chẳng biết tại sao, đột nhiên tâm tư không yên, chau mày lên yêu tộc thiên đình khí vận, vì sao đột nhiên có sói mòn chi tượng? Nữ hoa chứng đạo thành thánh, chính là yêu tộc đại hưng lúc, vì sao lại có khí vận trôi qua? Đế tuấn âm thầm lấy Hà Đồ Lạc thư diễn coi như, kết quả thiên cơ hoàn toàn mơ hồ, không có kết quả gì, liên tục mấy lần đều là như thế, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ từ bỏ. Chương 215 Vu yêu đối nghịch cùng Huyền Dương lo nghĩ một lúc này Hoa Hoàng Thiên bên trong, Tam Thanh, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề đã lần lượt đứng dậy cáo tử, chỉ còn lại Đế Tuấn, Thái Nhất, Khi Hỏa đám người cùng một đám yêu thánh yêu thần. Ngoài ra còn có không ít bị Phục Hy mời bậc đại thần thông, đang cùng Phục Hy tham quan Hoa Hoàng Thiên bên trong các loại cảnh trí. Nhìn thấy Đế Tuấn chẳng biết tại sao cho mày, sắc mặt biến đổi không chừng, Thái Nhất nhịn không được mở miệng hỏi huynh trưởng, cớ gì bộ dáng như thế? Đế Tuấn đối với Thái Nhất lắc đầu, không nói gì, chuyển đứng lên hướng về nữ hoa nói rằng: "Hoa hoàng, có thể từng cảm thấy yêu tộc khí vận biến hóa, tựa hồ là có sói mòn chi tượng." "Sói mòn chi tượng?" Lời vừa nói ra, cung trong đông đảo yêu thánh yêu thần biến sắc, nhao nhao kinh dị không thôi lên, có thể lại không phát hiện được yêu tộc khí vận có gì biến hóa cùng dị thường. "Huynh trưởng, cớ gì nói ra lời ấy?" Thái Nhất sửng sốt một chút nói rằng: "Chẳng biết tại sao, nghe được Đế Tuấn lời nói sau, Khi Hỏa bỗng nhiên cảm giác được tâm thần bối rối, luôn cảm thấy dường như có chuyện gì xảy ra, mơ hồ quan hệ với bản thân thiếp thân cũng cảm thấy một tia tâm thần bối rối." Nhìn xem Đế Tuấn, Khi Hỏa dáng vẻ, nữ hoa ánh mắt ngưng tụ, lấy nguyên thần thôi diễn, cảm thấy được thiên cơ hỗn loạn tương mừng, hiển nhiên là có bậc đại thần thông điên đảo âm dương ngũ hành, đem thiên cơ nhiễu loạn. "Thật to gan." Nữ hoa lạnh hừ một tiếng, phất tay đem tiên thiên linh bảo Hồng Tú Cầu Thế ra, hóa thành một đạo hồng quang, ầm vang rơi trên hư không. Trong nháy mắt thiên cơ dần dần rõ ràng, lập tức cảm giác được yêu tộc thiên đình khí vận biến hóa, đang nhanh chóng sói mòn. Hồng hoang thế giới bên trong, vô số sát khí sát cơ chủ thiên, càng có thập nhật hành không, đầy trời thái dương chân hỏa bại xuống đến. "Không tốt, Kim Ô thái tử hỏa loạn hồng hoang." Nữ hoa sắc mặt đột nhiên biến đổi, không lo được làm nhiều giải thích, dọn một tiếng đứng người lên bên trên, quanh thân thần quang lóe lên, đã là hướng về hồng hoang thế giới mà đi. "Kim Ô thái tử, mau trở lại hồng hoang." Đế Tuấn vừa sợ vừa giận hướng về một đám yêu thánh yêu thần giận quát một tiếng, theo sát nữ hoa mà đi. Thấy thế, Khi Hỏa, Thái Nhất cùng rất nhiều yêu thánh yêu thần nhao nhao đứng dậy rời đi Hoa Hoàng Thiên, vẻ mặt băng lãnh một mảnh, trong lòng mơ hồ lộ ra một vẻ lo âu. Sau lưng yêu sư Côn Bằng, nhìn xem đám người hốt hoảng thần sắc, trên khóe miệng dường như trồi lên một tia cười lạnh: "10 cái Kim Ô thái tử hỏa loạn hồng hoang, kia Vu tộc tổ Vu Ha có thể nuốt giận vào bụng." "Đế Tuấn, Thái Nhất, Vu yêu hai tộc tái chiến, bản tọa nhìn ngươi kết cục như thế nào?" Nhìn còn tại Hoa Hoàng Thiên bên trong làm khách một đám bậc đại thần thông, tê tê mặt lộ vẻ dị sắc. "Phục Hy đạo hữu, thật là chuyện gì xảy ra?" Có người hiếu kỳ hướng về Phục Hy hỏi lên. "Đạo hữu quá lo, có nữ hoa thánh nhân tọa trấn, chính là chuyện gì xảy ra, nghĩ đến cũng bèn bèn là chuyện nhỏ mà thôi." Có thể ánh mắt lại rơi vào Phục Hy trên thân, có chút khẩu thị tâm phi. Nếu không phải yêu tộc thiên đình hoặc là hồng hoang xảy ra đại sự gì, Đế Tuấn đám người cùng đông đảo yêu thánh yêu thần như thế nào vẻ mặt khó coi vội vàng rời đi Hoa Hoàng Thiên, thậm chí đám người cũng có thể cảm giác được trùng thiên sát cơ tán giật mà ra. Có thể thấy được nhất định là đã xảy ra biến cố gì. Không mấy người nói xong, chỉ thấy Phục Hy đầu tiên là sức sở, lập tức lộ ra vẻ phức tạp, thở dài một tiếng, nói rằng Thái Dương tinh thần bên trên 10 cái kim ô thái tử, trộm chạy tới hồng hoang bên trong lòng đất chơi đùa, sợ là muốn xông giá tai họa. "Các vị đạo hữu, xin thứ cho Phục Hy chiêu đãi không chủ đáo, tạm thời cáo từ một tiếng." Nói xong, Phục Hy cũng đội vàng rời đi Hoa Hoàng Thiên, lưu lại đám người nhìn nhau. Tất cả mọi người không nói gì, lại đều đang nghĩ đến một câu, thịnh cực mà suy, thậm chí mơ hồ lộ ra một tia vẻ trào phúng, rất có nhìn yêu tộc tiên đỉnh trò cười ý tứ. "Các vị đạo hữu, chúng ta không bằng cùng nhau trở về hồng hoang như thế nào?" "Lời ấy rất tốt." mặc kệ 10 cái kim ô thái tử, chạy đến hồng hoang đại địa bên trên mặt sông ra như thế nào tai họa, nghĩ đến tất nhiên là cùng Vu tộc có quan hệ. Chẳng lẽ lại muốn nhắc lên một trận Vu yêu đại chiến? Nghĩ đến đây, trong lòng mọi người mơ hồ sinh ra một tia lo lắng, đồng thời lại mơ hồ có lấy vẻ mong đợi, không biết Vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận cùng bản cổ chân thân, đô thiên thần lôi, hai người có thể hay không cùng chứng đạo thành thánh nữ hoa một trận chiến. Trong lúc nhất thời, đám người không khỏi nhao nhao tăng nhanh bần quang. Lúc này hồng hoang đại địa phía trên, bất luận là ban ngày, vẫn là đêm tối, bên trên bầu trời đều là thập nhật hành không, không biết nhiều ít sinh linh thảm gặp kiếp nan. Nguyên một đám Vu tộc bộ lạc bị Thái Dương chân hỏa nhóm lửa, hóa thành một mảnh lại một mảnh biển lửa, bị 10 cái kim ô tứ ngược giết hại, vô số Vu nhân chết thảm. Trong đó bên trong có một cái Vu tộc bộ lạc, tên là Khoa Phụ, thủ lĩnh Khoa Phụ chính là một vị Vu tộc đại vu, tại phụ cận Vu tộc trong bộ lạc xem như rất có uy danh. Cái này Khoa Phụ bộ lạc cùng rất nhiều Vu tộc bộ lạc khác biệt, tộc nhân không có trời sinh thần thông, không cách nào ngự sử phong vũ lôi điện. Cả người bản sự đều tại thịt trên khuôn mặt, trời sinh liền có cao mấy chục trượng lớn, từ trước đến nay là dũng mãnh thiện chiến, khí lực chi lớn, ngay cả đông đảo Vu tộc bộ lạc đều là tự nhận không bằng. Một ngày này, Khoa Phụ theo câu mang tổ Vu bộ lạc trở về, đột nhiên cảm giác được càng là cách bộ lạc càng gần, nhiệt độ càng nóng, không ít linh điển trồng trọt ngũ thải chín huyệt gốc, đang mắt trần có thể thấy khô héo xuống tới. Sau một khắc, liền nghe bộ lạc phương hướng, đột nhiên truyền đến tộc nhân tiếng kêu thảm thiết vang, chỉ gọi Khoa Phụ lòng nóng như lửa đốt nhanh chân hướng về bộ lạc mà đi. Lúc này Khoa Phụ trong bộ lạc sớm đã hóa thành một cái biển lửa, không chung 10 cái kim ô tứ ngược chơi đùa, hai cánh mở ra, liền có vô số Thái Dương chân hỏa vãi xuống đến, đem từng vị Vu nhân nhóm lửa, tiêu diệt tiêu thảm, mặc kệ như thế nào động, đều không thể đem Thái Dương chân hỏa dập tắt, chỉ có thể trơ mắt bị chân hỏa đốt thành cho bụi thống khổ chết đi. Nhìn Khoa Phụ sắp nứt cả tim gan, chỉ vào 10 cái kim ô nổi giận mắng ở đâu ra xuất sinh lông lá, còn tộc nhân ta mệnh đến. Vừa mới nói xong, Khoa Phụ trực tiếp hiện ra đại Vu chân thân, trong tay cầm gỗ đào trượng, diện mục và mèo, liền hướng về 10 cái kim ô bắt tới. Nghe được Khoa Phụ tiếng hét phẫn nộ âm, 10 cái kim ô nhao nhao giận dữ không thôi. Hướng về Khoa Phụ nhìn hằm hằm quát: ngươi cái này Vu nhân thật to gan, chúng ta chính là yêu tộc kim ô thái tử, há lại ngươi có thể nhục mạ? Dám nhục mạ chúng ta chính là xuất sinh lông lá, hôm nay định không buông tha ngươi, cũng tốt để ngươi biết được chúng ta yêu tộc lợi hại. Không đề cập tới yêu tộc còn tốt, nghe được chính là yêu tộc tiên đỉnh bên trong kim ô thái tử, Khoa Phụ càng thêm lên cơn giận dữ, trong lòng càng giận không kìm được, đối với yêu tộc hận ý hoàn toàn bạo phát đi ra. Yêu tộc tiểu nhi! Khoa Phụ giận quát một tiếng, vung vẩy trong tay gỗ đào cầm, hướng về 10 cái kim ô đánh tới: hôm nay bản vu không phải đem các ngươi xuất sinh lông lá đánh giết đun nấu không thể. Đối mặt Khoa Phụ gỗ đào cầm, 10 cái kim ô có chút thất kinh, một cái tránh không kịp, chỉ nghe đụng một tiếng, đúng lúc nện chúng ở lão ngũ trên thân, như là sao băng phanh. Một tiếng, rơi xuống mặt đất, lão ngũ vừa rồi hét thảm một tiếng: ngũ ca! Lão thập bi phẫn nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này hai cánh bung lên xuống tới, đem Khoa Phụ cho ngăn lại. Còn lại mấy cái kim ô thấy thế, nhao nhao gầm thét hướng về Khoa Phụ vây công mà đi. Cái này 10 cái kim ô huyết mạch bất phàm, càng có Thái Dương chân hỏa hộ thân, tự nhiên không tầm thường. Làm sao bọn hắn tu hành thời gian ngắn ngủi, lại không có tranh đấu kinh nghiệm? Như thế nào là thân kinh bách chiến, hiện ra đại vụ chân thân Khoa Phụ đối thủ, rất nhanh liền bị gỗ đào cầm đập thất điên bắt đảo, không dám tiếp tục cùng nó giao tiếp tục đánh, đội vàng hướng Bất Chu Sơn phương hướng bỏ chạy. Hư không bên trên, Lý Huyền Dương biến mất thân hình, quanh thân thần quang nội liễm, chỉ có năm mặt tiên tiên ngũ vương kỳ vần quanh, sinh ra từng kia từng sợi mịt mở quang hoa, nhìn phía dưới truy đuổi 10 cái kim ô Khoa Phụ. Đại vu Khoa Phụ tựa hồ là câu mang tổ vu bộ lạc bên trong đại vu. Bất quá, Lý Huyền Dương hai mắt tuôn ra vẻ khác lạ, hướng về Bất Chu Sơn trên không nhìn một cái, nói rằng Thái Dương tinh thần phía trên không chỉ có lấy yêu thánh yêu thần đóng giữ, tinh giữa không trùng, càng có chu thiên tinh thần đại trận phong tỏa. Cái này 10 cái kim ô là như thế nào vụng trộm chạy đến hồng hoang đại địa bên trên? Còn nữa, yêu tộc thiên đình bên trong, những cái kia lưu thủ yêu thần yêu thánh, không chỉ có không có phát giác được dị thường, ngược lại là đối 10 cái kim ô hoắc loạn hồng hoang đại địa, chẳng quan tâm, mặc kệ gây chuyện khắp nơi sinh sự. Tuy nói Đế Tuấn, Thái Nhất, Khi Hòa, Côn Bằng đều không tại hồng hoang thế giới bên trong, lại có Lý Huyền Dương đem thiên cơ nhiễu loạn. Có thể yêu tộc thiên đình có chu thiên tinh thần đại trận có thể giám sát hồng hoang nhất cử nhất động, như thế nào một mực không có phát hiện 10 cái kim ô? Như thế xem ra không chỉ là bần đạo một người, đem 10 cái kim ô thiên cơ che giấu được, dường như còn có bậc đại thần thông đem 10 cái kim ô dẫn vào tới hồng hoang đại địa phía trên, cố ý nhường sông giá tai họa. Nhưng khi đó Tam Thanh, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề bọn người tại Hoa Hoàng Tiên bên trong, chỉ có ta cùng Trấn Nguyên Tử, Trúc Long hai vị đạo hữu, cùng còn lại một chút bậc đại thần thông về tới hồng hoang, còn lại đều còn tại Hoa Hoàng Tiên bên ngoài, tiếp nhận phục hy mời. Lý Huyền Dương nhất thời cũng nghĩ không ra được, đến tột cùng là người phương nào mong muốn nhắc lên Vu yêu hai tộc đại chiến? Người này tất nhiên là một vị chuẩn thánh bậc đại thần thông không nghi ngờ gì, thậm chí hết sức quen thuộc chu thiên tinh thần đại trận bố trí, cho nên mới có thể lặng yên không tiếng động thả đi 10 cái kim ô, ngay cả thiên đỉnh bên trên yêu thánh yêu thần đều không có chút nào phát giác, hiển nhiên là cố ý đem nó cho che đậy xuống tới. Vừa nghĩ đến đây, Lý Huyền Dương từ nơi sâu xa cảm thấy một tia ánh sáng màu đỏ hiện lên, liền cảm giác nguyên thần tê dần, tiên thiên ngũ phương kỳ mơ hồ có chút hỗn loạn, liên quan tới 10 cái kim ô thiên cơ, vậy mà dần dần rõ ràng. Nữ hoa. Lý Huyền Dương sắc mặt hơi đổi một chút, không hổ là thánh nhân, chính là ở xa Hoa Hoàng Thiên bên trong, cũng có thể đem hỗn loạn thiên cơ bình phục lại. Nếu không phải đã sớm tập hợp đủ năm mặt tiên tiên ngũ phương kỳ, luyện hóa vạn vật là hỗn độn, có thể đem quanh thân thiên cơ hóa thành hỗn độn một mảnh, lại cách hỗn độn thế giới, vừa rồi không phải bị nữ hoa phát hiện chân ngựa không thể. Đến lúc đó việc này coi như nói không rõ. Lý Huyền Dương phất tay đem Hỗn Độn Chí Bảo Hỗn Độn Châu lấy ra, đem tự thân tiên cơ, khí tức cùng Hỗn Độn Châu nối thành một mảnh, lại cùng Tiên Thiên Ngũ Vương Kỳ diễn sinh ra mịt mở quang hoa cùng một chỗ, hoàn toàn đem tự thân che giấu được. Lần này hắn nhiều lắm thì thuận thế mà làm, cũng không phải là chuyên môn vì mưu tính 10 cái kim ố cùng Vu Yêu hai tộc, cũng không muốn vô duyên vô cớ thay người gánh tội, lọt vào Vu Yêu hai tộc ghi hận. Lão Ngũ khẽ miệng không ngừng tràn ra kim sắc huyết dịch, từng ngụm thở hổn hển đại ca, không thể lại tiếp tục chạy, không phải sớm tôi đến bị kia đại vu cho đuổi theo. Chúng ta không bằng đem phụ hoàng truyền thụ xuống kim ố đại trận bày ra, đem nó cuốn vào trong trận, đến lúc đó lấy Thái Dương chân hỏa, đem hắn đốt thành cho bụi như thế nào? Kim ố đại trận. Kim ố lớn thái tử quát to một tiếng tốt, các huynh đệ lập tức bày ra kim ố đại trận, dùng Thái Dương chân hỏa thiêu chết hắn. Chương 216 Vu Yêu đối nghịch cùng Huyền Dương lo nghĩ hai một kim ố lớn thái tử vừa mới nói xong, 10 cái kim ố nhao nhao hai cánh mở ra, liền đem truy chạy tới khoa phụ vây lại, vang lên kim ố hót vang, diễn phần mình hóa thành mấy ngàn trượng lớn nhỏ, mơ hồ bày ra một chỗ đại trận. Đem Thái Dương tinh thần phía trên, ẩn chứa vô cùng vô tận Thái Dương chân hỏa dẫn hạ, trong trận bốn phương tám hướng khắp nơi đều là ánh lửa, hoàn toàn hóa thành một cái biển lửa, mỗi thời mỗi khắc đều có bá đạo đến cực điểm Thái Dương chân hỏa hướng về khoa phụ của tới. Chỉ thấy khoa phụ quanh thân đều bị Thái Dương chân hỏa bao phủ, tóc cùng sợi râu tề tề bốc cháy lên, ngay cả đại vu chân thân đều bị Thái Dương chân hỏa đốt không còn lúc trước uy năng. Có người nuôi công nhân giáo dẹp cọp lông xuất sinh, bản vu định không bỏ qua. Gầm lên giận dữ về sau, khoa phụ quay đầu liền muốn xông ra kim ô đại trận, hướng về câu mang tổ vu bộ lạc mà đi. Thấy khoa phụ còn muốn xông ra đại trận, kim ô lớn thái tử vui mừng quá đôi gào lên nhanh, tiếp tục diễn hóa kim ô đại trận, tuyệt không thể nhường hắn chạy. 10 cái kim ô tề tề reo hò một tiếng, nhao nhao đem khoa phụ của lấy, mặc cho hắn gầm thét liên tục, trong tay vô đảo trượng không ngừng điên cuồng vung dậy, nhưng cũng không cách nào xông ra kim ô đại trận phạm vi. Ngắn phút chốc quan cảnh, khoa phụ bộ lạc trung quanh, phương viên mấy vạn dặm chi địa đều bị kim ô đại trận tán tràn ra tới Thái Dương chân hỏa nhóm lửa, vô số cỏ cây khô héo, linh điển khô cạn. Ngay cả khoa phụ trong bộ lạc may mắn còn sống sót vô nhân, cũng bị nóng bức Thái Dương chân hỏa nướng mà chết. Mà kim ô đại trận bên trong, 10 cái kim ô cũng sẽ không tiếp tục cùng khoa phụ chiến đấu, mà là ỷ vào trận pháp cùng Thái Dương chân hỏa uy năng, không ngừng đốt cháy khoa phụ đại vu chân thân, vô số Thái Dương chân hỏa như hạt mưa rơi xuống. Thái Dương chân hỏa như thế nào bá đạo? Ngoại trừ trong truyền thuyết Hỗn Độn chân hỏa, cùng địa phong thủy hỏa một trong tiên thiên linh hỏa bên ngoài, liền xem như Lý Huyền Dương tiên thiên Huyền Dương chân hỏa cùng tiên thiên lưỡng nghi chân hỏa uy năng, cũng bất quá là cùng nó tại sản sản với nhau mà thôi. Thời gian dần trôi qua, khoa phụ đại vu chân thân đều bị Thái Dương chân hỏa nhóm lửa, hóa thành một đoàn to lớn ánh lửa, thậm chí chậm rãi mơ hồ không rõ. Cuối cùng toàn bộ thân hình đều bị Thái Dương chân hỏa đốt cháy không còn, chỉ còn lại trong tay gỗ đào trượng ngã rơi xuống mặt đất. Lúc này 10 cái kim ô cũng là vết thương chồng chất, thể nội pháp lực cơ hồ tiêu hao đã hết, rốt cuộc duy trì không được kim ô đại trận. Hơn nữa, đối với đánh giết khoa phụ một chuyện, 10 cái kim ô tuy nói trẻ người non dạng, từ trước đến nay không đem vu tộc để ở trong mắt, lại cũng hiểu biết xông ra đại họa, không dám ở Hồng Hoang đại địa chờ lâu, ngay cả triệu tập yêu thánh yêu thần chinh phạt Lý Huyền Dương sự tình, lúc này đều không người nhấc lên, thể tề hóa thành kim sắc thần quang mà đi. Nhưng mà, 10 cái kim ô cùng khoa phụ một trận chiến, cho xung quanh sinh linh cùng vu tộc bộ lạc mang đến tai họa. Vô số linh điển hóa thành hoang vu sa mạc, sinh linh biệt tích, không số ít rơi bên trong vu tộc, bị nóng bức Thái Dương chân hỏa nướng mà chết. Chính là luyện khí sĩ một mạch tu sĩ, cũng có nhận đến kim ô đại trận tác động đến, bị Thái Dương chân hỏa nhóm lửa. Kim ô đại trận. Lý Huyền Dương khen ngợi nói rằng đế tuấn tại trận pháp nhất đạo bên trên tạo nghệ, thật có chỗ độc đáo. Càng đem Chu Thiên tinh thần đại trận vận chuyển pháp môn, kết hợp tự thân Thái Dương chân kinh cùng Thái Dương chân hỏa, chuyên môn cho 10 cái kim ô thôi diễn đi ra một tòa kim ô đại trận dùng để hộ thân. Trận này nếu là uy năng toàn bộ bày ra, sợ là trừ có thể dẫn hạ Thái Dương chân hỏa bên ngoài, còn có thể diễn sinh ra Thái Dương thần quang ngăn địch. Làm sao? Này 10 cái kim ô thái tử quá ngang ngướng, vậy mà ỷ vào trận này gây ra tai họa. Lý Huyền Dương lắc đầu, đối với khoa phụ để lại gỗ đào trượng, đánh ra một vệt thần quang. Trong khoảnh khắc, gỗ đào trượng liền tán tràn ra tới vô số quang hoa, đem chung quanh thổ địa dần dần khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí còn dần dần hóa thành một mảnh to lớn rừng đào. Yêu tộc Thiên Đình nhiều năm qua nghỉ ngơi lấy lại sức, thật vất vả để dành tới khí vận, cơ hội là vừa tan tận. Nói xong, Lý Huyền Dương hướng về Bất Chu Sơn phương hướng hư không nhìn thoáng qua, lập tức lần nữa đem thân hình biến mất. Nữ Hoa, Đế Tuấn, Thái Nhất bọn người vừa xuyên qua Hồng Hoang thế giới bình chướng, đi vào tinh giữa không trung, chỉ thấy một đạo quang hoa hoàng hoàng trương trương đón, liền hành lễ đều không để ý tới. Không xong, vậy hạ 10 vị thái tử xảy ra chuyện. Đế Tuấn cùng Hi Hòa bọn người nghe đến lời này sau, mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng lúc này vẫn là hơi hồi hộp một chút, ánh mắt băng lãnh đáng sợ, chỉ có thể là tận lực bình phục lại. Nhưng mà, lời kế tiếp lại gọi Đế Tuấn, Hi Hòa đám người sắc mặt đại biến. Vậy hạ, vừa rồi có yêu thần truyền đến tin tức, Hồng Hoang đại địa phía trên, 10 vị thái tử cùng một vị đại vu kịch chiến, lấy kim ô đại trận đem tiêu câu mang tổ vu bộ lạc bên trong đại vu khoa phụ cho giết, bây giờ đang hướng về Bất Chu Sơn mà đến. Nói chuyện yêu thần, trong miệng tràn đầy khổ tư. Lần này không chỉ có nhường 10 vị thái tử vụng trộm chạy đến Hồng Hoang đại địa bên trên mặt, còn giết một vị vu tộc đại vu, bình thường vu nhân càng là thương vong đông đảo, xông ra gì thiên đại họa. Có thể nghĩ, kia tổ vu câu mang cùng còn lại vu tộc, làm sao có thể nuốt giận vào bụng. Nghĩ đến đây, yêu thần vô ý thức nhìn thoáng qua nữ hoa, lập tức an tâm không ít, có thánh nhân tọa trấn, phơi vu tộc cũng không dám như thế nào. Cái gì? Giết một vị vu tộc đại vu? Đế Tuấn sau khi nghe được, vọt thẳng tới yêu thần trước mặt, vội vàng quát hỏi 10 vị thái tử thế nào. Nhưng có vu tộc đuổi theo. Đối mặt Đế Tuấn ánh mắt, yêu thần sắc mặt trắng nhợt, ngựa khí biến ấp á đúng, thất kinh nói nghe nói 10 vị thái tử thương thế không nhẹ, về phần Vu tộc, giống như tạm thời không có cái gì động tĩnh. Chương 217 Vu yêu đối nghịch cùng Huyền Dương lo nghĩ hai thương thế không nhẹ. Đế Tuấn thanh âm phát lạnh, quanh thân sát cơ phóng lên tận trời, không thể kìm được các ngươi lập tức kết xuất Chu Thiên tinh thần đại trận, phòng ngừa Vu tộc thừa cơ trả thù. Không chờ tiếng nói rơi xuống đất, Đế Tuấn quanh thân Thái Dương thần quang lóe lên, hóa thành một đạo kim sắc quang hoa, hướng về 10 cái kim ô phương hướng mà đi. Nữ hoa càng là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Bất Chu Sơn bên ngoài, 10 cái kim ô bồi rối hướng về thiên đỉnh bay đi, bên hai bỗng nhiên chuyển đến gầm lên giận dữ yêu tộc tiểu nhi nhận lấy cái chết. Theo âm thanh âm vang lên, đầy trời quang hoa cùng vô tận sát khí đánh tới, hóa thành một đạo màu xanh biếc thần quang, hướng về 10 cái kim ô rơi xuống. Không tốt. 10 cái kim ô sắc mặt đột biến, quay đầu nhìn xem càng ngày càng gần màu xanh biếc thần quang, doa đến thất kinh, nhao nhao mở miệng hướng về Bất Chu Sơn phương hướng cầu cứu, âm thanh run rẩy, sợ hai trong lòng không thể thêm phục, thậm chí mơ hồ cảm thấy một tia khí tức tử vong. Phu hoàng, mẫu hậu, thúc phụ, mau tới cứu lấy chúng ta. Tổ Vu thủ hạ lưu tình. Trong khoảnh khắc, một vệ thần quang diễn sinh mà ra, chỉ là nhẹ nhàng một kích, liền đem màu xanh biếc thần quang đánh tan, trống rỗng xuất hiện một vị cung trang nữ tử. Nhìn thấy cung trang nữ tử bộ dáng sau, 10 cái kim ô nhao nhao thở dài một hơi, hai cánh bung lên, tiến lên khóc lóc kể lể lên oa hoàng nương nương cứu mạng. Những này Vu tộc khinh người quá đáng, nói chúng ta yêu tộc chính là xuất sinh lông lá, còn muốn đem chúng ta cho giết. Nữ hoa thản nhiên nhìn một cái 10 cái kim ô thái tử, nhíu mày, phất tay nhường lui ra, ánh mắt nhìn về phía mang theo ngập trời sát khí sát cơ mà đến Tổ Vu cơ mang, ngựa khí thản nhiên nói dừng ở đây a, ta sẽ để cho Đế Tuấn khi hòa trở về hảo hảo con giáo những này kim ô thái tử. Nghe được nữ hoa ngữ khí, Tổ Vu Câu Mang giận quá mà cười, đưa tay chỉ nữ hoa bi phấn đến cực điểm quát tốt tốt tốt, chắc không được các ngươi kim ô thái tử dám can đảm đánh giết ta Vu tộc đại vu, chính là liền Hồng Quân đạo tổ pháp chỉ đều toàn vẹn không để ý, hóa ra là có thánh nhân làm bị vào. Nói đến chỗ này, Câu Mang thân trên tuân ra vô tận lửa giận, quát nữ hoa, hôm nay nếu là không cho ta Vu tộc một cái công đạo, coi như ngươi đã chứng đạo thành thánh, ta Vu tộc cũng định không bỏ qua. Hồng Quân đạo tổ. Nữ hoa sắc mặt hơi đổi một chút, thần sắc càng phát ra băng lạnh lên. Lúc này hư không bên trên liên tiếp rơi xuống số đạo thần quang, Đế Tuấn, Thái Nhất, Thi Hòa bọn người lần lượt hạ xuống tường vân, ngăn khuất 10 cái kim ô thái tử trước người. Câu Mang, ngươi Vu tộc muốn cái gì bàn giao? Nhìn thấy 10 cái kim ô bình yên vô sự, chỉ là nhận lấy một chút thương thế, Đế Tuấn rốt cục thở dài một hơi, lạnh lùng lườm bọn họ một cái, dọa đến 10 cái kim ô bối rối không thôi, nhao nhao hướng về Thi Hòa sau lưng ẩn nút. Đế Tuấn tiểu nhi, bản Vu muốn đem kia 10 cái xúc sinh lông lá rút gần lột ra, cho ta Vu tộc đại Vu khoa phụ cho cùng. Câu Mang sắc mặt âm trầm đến dường như có thể chảy ra nước, không có chút nào nhượng bộ ý tứ, thậm chí là hùng hổ dọa người. Làm bản đế sợ các ngươi Vu tộc không thành. Đế Tuấn cũng là không hề nhượng bộ chút nào, quanh thân sát cơ bốn phía. Cùng Thái Nhất nhìn nhau một cái, khẽ gật đầu một cái, đang thừa dịp cơ đem Câu Mang đánh giết cùng này, gọi Vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận tự sụp đổ. Các ngươi yêu tộc Kim Ô thái tử, lấn ta Vu tộc, giết ta Vu tộc đại Vu. Hôm nay không phải cùng các ngươi yêu tộc tiểu nhi làm qua một trận không thể. Chỉ thấy Vu tộc còn lại 11 vị tổ Vu, đồng dạng là lần lượt hiện thân mà đến. Trong đó Tổ Vu Trúc Dung tính tình nóng nảy, vọt thẳng lấy Đế Tuấn hét lớn một tiếng, trên thân khói đặc cuộn cuộn, hiện ra Tổ Vu chân thân. Sau một khắc, chỉ thấy xuất hiện một vị chừng mười mấy vạn trượng cao lớn tự nhân, một bài ba mặt, hai thai xuyên rắn, trên chân đạp trên hai cái hắc xà dao, trên thân giấy lên cựu bội chân hỏa, thẳng hướng về Đế Tuấn bọn người mà đến. Chư vị huynh đệ hiện ra chân thân, chúng ta Vu tộc ngược lại muốn xem thánh nhân có gì thần thông bản sự. Lại có một vị Tổ Vu hiện ra chân thân, ba đầu bốn tay, trên mũi xuyên một ly long, hắc khí khắp bầu trời. Thấy thế, còn lại Tổ Vu tề giận quát một tiếng, riêng phần mình hiện ra mười mấy vạn trượng lớn nhỏ Tổ Vu chân thân che khuất bầu trời. Tới tốt lắm. Đế Tuấn không những không giận mà còn lấy làm mừng, đang khi nói chuyện quanh thân Thái Dương thần quang ngút trời, một đạo hỏa quang sinh ra, hiện ra nguyên thần pháp tướng. Trên đó một cái kim ô hai cánh thu nạp, ba chân mà đứng, ngựa đầu gáy dài, thần uy hạo đãng, bên trên khánh vân, tiên thiên linh bảo hà đồ lạc thư diễn sinh mà ra, hóa thành vô số châu tiên tinh thần thần quang, dị tượng bao trùm ức vạn dặm chi địa. Thái Nhất, Thi Hỏa, Phục Hy đám người cùng chạy tới yêu thánh yêu thần, cũng là tề tề hiện ra nguyên thần pháp tướng hoặc là nguyên thần tăng hoa, ngay cả Côn Bằng đều là như thế. Trong lúc nhất thời, Bất Chu Sơn chi địa sát khí tràn ngập, sát khí đằng đằng, hư không bên trên càng có vô số châu thiên tinh thần thần quang diễn sinh, mơ hồ đem chu thiên tinh thần đại trận bày ra, dẫn tới hồng hoang bậc đại thần thông nhao nhao hiện thân mà đến, lại thêm theo hỗn độn bên trong chạy tới đám người, nhất thời lại có vô số bậc đại thần thông tụ tập một chỗ. Lý Huyền Dương dứt khoát đem hỗn độn châu cùng tiên ngũ phương kỳ thu bảo hiện thân mà ra, cùng đám người cùng nhau nhìn xem đang giằng co Vu yêu hai tộc, khoe miệng lộ ra một kia ý vị thâm trường. Vu tộc không chịu để yên. Đế Tuấn lại không thể thật đem Kim Ô thái tử như thế nào, quả nhiên là một màn trò hay. Chính là không biết, Vu tộc sẽ hay không bày ra thập nhị đô tiên thần sát đại trận, cùng nữ hoa tranh đấu. Lý Huyền Dương mơ hồ có vẻ mong đợi, một phương chính là đã chứng đạo thành thánh nữ hoa, một phương chính là thần uy vô lượng thập nhị đô tiên thần sát đại trận cùng bản cổ chân thân, đô tiên thần lôi, đều không phải bình thường chuẩn thánh bậc đại thần thông có thể so sánh. Chương 218 thiện ác bản thân tam thi một trong một, lúc này Huyền Âm đạo nhân cũng không chế tưởng vân mà đến, nhìn thấy Lý Huyền Dương nhìn phía dưới Vu yêu hai tộc, dường như lâm vào trong trầm tư, không khỏi tiến lên chào nói rằng đạo hữu, thật là đang lo lắng Vu yêu hai tộc lại một lần nhấc lên ngập trời đại chiến. Huyền Âm đạo hữu. Nghe được Huyền Âm đạo nhân thanh âm, Lý Huyền Dương có chút kỳ quái, Huyền Âm đạo nhân một mực ở cực bắc chi địa, ít có đến đây hồng hoang nội lục, chính là lần trước nữ hoa chứng đạo thành thánh giảng đạo, Huyền Âm đạo nhân cũng không từng đến đây, lúc này thế nào đống nhiên đến đây? Đạo hữu ở cực bắc chi địa, thế nào cũng vào lúc này chạy tới? Huyền Âm đạo nhân không khỏi than nhẹ một tiếng nói rằng thập nhật hành không, vô số sinh linh chết thảm, ngay cả cực bắc chi địa đều không được thanh tĩnh. Bần đạo lúc này mới tới tìm tòi hư thực, không muốn vừa tới Hồng Hoang nội lục liền gặp Vu Yêu hai tộc đối nghịch. Lý Huyền Dương khẽ gật đầu một cái, nói rằng cái này Vu Yêu hai tộc không biết phải thu xếp như thế nào. Đạo hữu nói không sai. Nói đến chỗ này, Huyền Âm đạo nhân nhướng mày, đột nhiên hướng về Lý Huyền Dương nói rằng Hồng Quân đạo tổ định ra tới thời gian còn chưa kết thúc, chúng ta không bằng mời các vị đạo hữu đi qua khuyên giải một phen, không biết đạo hữu ý như thế nào. Nghe được Huyền Âm đạo nhân lời nói sau, Lý Huyền Dương thần sắc bình tĩnh, không có chút nào khởi hành ý tứ, ngược lại hướng về Huyền Âm đạo nhân khuyên can nói rằng đạo hữu không thể như này, lần này Vu tộc thương vong đông đảo, kia 10 cái Kim Ô thái tử thậm chí còn đem đại Vu khoa phụ cho giết, rơi chân linh cầu diệt kết quả. Kia Vu tộc tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Lại nói yêu tộc có nữ hoa tọa trấn, chưa hẳn không có thừa cơ đánh giết Vu tộc tổ Vu Tâm Tư. Chúng ta vẫn là chớ có hỏi đến cái loại này đúng sai cho thỏa đáng. Lý Huyền Dương một phen đau khổ khuyên bảo hạ, Huyền Âm đạo nhân lúc này mới than nhẹ một tiếng coi như thôi, hai mắt chỗ sâu dường như hiện lên một vẻ lo âu, thì ra kia 10 cái Kim Ô thái tử lại vẫn giết một vị Vu tộc đại Vu, khó trách đối mặt nữ hoa, Vu tộc 12 vị tổ Vu cũng là không hề nhượng bộ chút nào. Trận chiến này gần như không thể vãn hồi, không phải là chúng ta có thể khuyên can. Nói xong, Lý Huyền Dương bỗng nhiên hướng về Huyền Âm đạo nhân hỏi đúng rồi, đạo hữu lúc trước tại sao không có tiến về Thiên Đình Ba Hoàng cung nghe được nói? Huyền Âm đạo nhân nghe được Lý Huyền Dương nhắc lên nữ hoa giảng đạo, tiến về hỗn độn chỗ sâu mở Ba Hoàng Thiên sự tình, không khỏi sửng sốt một chút, lập tức cười khổ một tiếng nói rằng bần đạo ở lâu cực bắc chi địa, tới gần Bắc Hải, cùng kia yêu sư Côn Bằng có chút khúc mắc, không tiện tiến về Thiên Đình Ba Hoàng cung nghe đạo. Không muốn, lại bởi vậy bỏ qua nữ hoa mở tiểu thiên thế giới cơ duyên, cùng Côn Bằng có chút khúc mắc. Lý Huyền Dương không khỏi nghĩ đến Huyền Quy đạo nhân, đồng dạng là cư trú ở Bắc Hải bên trong, cũng là chưa từng đến đây Ba Hoàng cung nghe nữ hoa giảng đạo, hẳn là cũng là cùng Côn Bằng hoặc là nữ hoa có khúc mắc. Nghĩ tới đây, Lý Huyền Dương vô ý thức nhìn Huyền Âm đạo nhân một cái, chỉ sợ vừa rồi mong muốn khuyên bảo Vu Yêu hai tộc đôi tay, cũng cùng yêu sư Côn Bằng có quan hệ. Bây giờ yêu tộc có thánh nhân tọa trấn, một khi nữ hoa phá vỡ Vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận, đem 12 vị tổ Vu giết, yêu tộc thiên đình hoàn toàn độc tôn Hồng Hoang, đến lúc đó Huyền Âm đạo nhân thời gian sợ là cũng sẽ không tốt hơn. Nghe được Lý Huyền Dương lời nói sau, Huyền Âm đạo nhân cái này mới hoàn toàn hơi thở tiến đến muốn khuyên Vu Yêu hai tộc ngưng chiến suy nghĩ, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm phía dưới, chỉ thấy vô số sát khí ngưng tụ một mảnh, huyết quang lan tràn, thái dương chân hỏa cùng địa sát trọc khí trùng thiên. Nam Thiên môn bên ngoài, càng có vô số yêu tộc đại quân tụ tập, Bất Chu Sơn bên ngoài cũng có liên tục không ngừng Vu tộc đại quân tụ đến, hai tộc rất có lần nữa nhấc lên một trận ngập trời đại chiến. Sau một khắc, Lý Huyền Dương liền nghe tới gầm lên giận dữ kết thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Vu tộc 12 vị tổ Vu tề tề giận quát một tiếng, hiện ra lớn đạo pháp tắc, bên trên tế tự bản cổ đại thần, hạ cùng đại địa tổ mạch tương hợp, dẫn tới vô cùng vô tận hỗn độn chi khí cùng địa sát cho khí. Bất Chu Sơn nước vạn dặm trên không tối sầm lại, mây đen dày đặc, sát khí tụ tập, hình thành một đạo cự đại màn ánh sáng màu đen, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy 12 vị tổ Vu riêng phần mình lấy ra một thanh đen như mực cờ phướn, đem nó tế ra rơi vào thập nhị đô thiên thần sát đại trận bên trong. Nhường phương viên nước vạn dặm chi địa, mây quyển gió tàn, hình thành một mảnh hỗn độn. Bàn cổ chân thân, tam thập tam ngoại thiên phía trên, đột nhiên truyền đến một tiếng chấn thiên nộ hống, dẫn hạ vô cùng vô tận hỗn độn chi khí, hội tụ ở thập nhị đô thiên thần sát đại trận trên không, sâu trong lòng đất thì phun ra ngoài vô số địa sát trọc khí, hoàn toàn tương hợp cùng một chỗ, lần nữa truyền ra một tiếng chấn thiên nộ hống tiếng vang. Chấn động đến nước vạn dặm hư không hoàn toàn yên tĩnh, vô số quan chiến bậc đại thần thông tề tề biến sắc, không khỏi nghĩ tới, lần trước thập nhị đô thiên thần sát đại trận lúc cảnh tượng, không tự chủ được hướng về Bất Chu Sơn bên ngoài tối lui. Chỉ thấy thập nhị đô thiên thần sát đại trận bên trong, hiện ra một vị đủ có mấy trăm vạn trượng lớn nhỏ cự nhân, lập giữa thiên địa, toàn thân trên dưới lộ ra màu đồng cổ da thịt, trận trận hỗn độn khí tức tán giật mà ra. Nữ hoa, bàn cổ chân thân hướng về nữ hoa, đế tuấn bọn người, nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay ngưng tụ ra một đạo cự đại tử sắc thần lôi, đem đô thiên thần lôi uy năng toàn bộ bày ra, hướng về nữ hoa đỉnh đầu rơi xuống. Đầy trời tử sắc lôi quang tràn ngập, hóa thành vô biên hỗn độn sắc khí, đem toàn bộ Bất Chu Sơn trên không trung không gian ầm vang vỡ vụn, hóa thành một cái cự đại không gian phong bạo, cơ hồ đem Bất Chu Sơn một chỗ hóa thành hỗn độn thế giới, vô cùng vô tận hỗn độn chi khí tứ ngược, đem địa phong thủy hỏa đều ăn mòn không còn, ầm vang hướng về phía dưới bao phủ xuống. Bàn cổ chân thân, nữ hoa ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm to lớn bàn cổ chân thân, khẽ cho mày, phất tay đem tiên tiên linh bảo sơn hà xã tắc đồ tế ra, quang hoa đại tác, triển khai trừ ngực vạn dặm phạm vi, hướng về đô thiên thần lôi quét sạch mà đi. Vô số vỡ vụn không gian cùng đô thiên thần lôi bị sơn hà xã tắc đồ hóa thành thần quang sẽ qua, như là khăn lao xóa đi sám nhọn đồng dạng. Những nơi đi qua, không gian khôi phục, hỗn độn chi khí tiêu di, lôi quang tản ra, dường như cái gì cũng không có xảy ra giống như. Lại đến, bàn cổ chân thân lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, ngưng tụ ra một đạo cự đại tử sắc lôi đỉnh rơi xuống. Cùng lúc đó, Lê Tuấn, Thái Nhất, Khi Hỏa Tề Tề đem tiên thiên linh bảo Hà Đồ Lạc Thư cùng tiên thiên trí bảo hỗn độn trùng tế ra, rơi vào hư không bên trên, cùng rủ xuống tới Châu Thiên Tinh Thần thần quang tương hợp cùng một chỗ, thình lình đem Chu Thiên Tinh Thần đại trận bày ra. 365 tôn sao trời hiện ra mà ra, cùng sơn hà xã tắc đồ cùng một chỗ, hướng về thập nhị đô thiên thần sát đại trận hội tụ đi ra bản cổ chân thân vây công mà đi. Lúc này hư không bên trên, đột nhiên rơi hạ một đạo hai màu đen trắng quang hoa, vừa tới Bất Chu Sơn trên không, trong nháy mắt tràn ngập ra, đem to lớn tử sắc lôi đỉnh ngăn cản lại, vô số chói mắt lôi quang, đánh hai màu đen trắng quang hoa một hồi loạn chiến, mơ hồ liền phải tán loạn ra. Nhưng mà, lúc này Sơn Hà xã tắc đồ cùng vô số châu thiên tinh thần quang liên tiếp đánh tới bản cổ chân thân phía trên, bộc phát ra hoanh minh tiếng vang, thập nhị đô thiên thần sát đại trận mơ hồ tán loạn ra, bản cổ chân thân biến mất không thấy gì nữa. Hư không bên trên, thình lình vang lên một thanh âm. Các vị đạo hữu tạm thời dừng tay như thế nào? Là ai? Vu tộc 12 vị tổ vu nhao nhao hướng về hư không nhìn hằm hằm, chỉ thấy Tam Thanh, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề lần lượt hiện thân mà ra. Nhìn thấy lần này tình cảnh, Lý Huyền Dương cùng Huyền Âm đạo nhân liếc mắt nhìn nhau, tính cả hư không bên trên không ít bậc đại thần thông, nhao nhao hạ xuống tường vân, cùng kêu lên nói rằng còn mời các vị đạo hữu, tổ vu tạm thời dừng tay. Ở đây chư vị bậc đại thần thông biết rõ, một khi vu tộc 12 vị tổ vu bị nữ hoa chờ yêu tộc đánh giết, nhường yêu tộc thiên đỉnh độc bá hưng hoang, cũng không phải bọn hắn muốn xem đến, cho nên mới sẽ riêng phần mình mở miệng. Huống chi, còn có Tam Thanh, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề năm vị tương lai thánh nhân. Tam Thanh, Câu Mang giận quát một tiếng, phẫn nộ nhìn chằm chằm Thái Thanh đạo nhân ta vu tộc sự tình, không cần các ngươi Tam Thanh xen vào việc của người khác. Nghe được Câu Mang tiếng hét phẫn nộ âm, Thái Thanh đạo nhân chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, liền phất tay đem tiên tiên chí bảo Thái Cực Đồ thu hồi đến Nguyên Thần Tam Hoa bên trong, quay người hướng về nữ hoa mở miệng nói ra năm đó lao sư có lời, một nguyên hội thời gian bên trong vu yêu hai tộc không lại phải sinh ra tranh đấu. Bây giờ thời gian chưa tới, mong rằng đạo hữu đến đây dừng tay như thế nào. Nhiều cảm ơn đạo hữu nhắc nhở. Nữ hoa bình tĩnh nói một câu, hai mắt dường như hiện lên một tia tức giận, việc này ta nhớ kỹ. Đi. Nữ hoa quanh thân thần quang lóe lên, hóa thành một đạo quang hoa, hướng về thiên đỉnh mà đi. Đa tạ các vị đạo hữu. Đế Tuấn lạnh lùng nói một câu, thần sát tức giận phất tay đem Hà Đồ Lạc Thư thu hồi lại, triệt hồi Chu Thiên Tinh Thần đại trận, mang theo Thái Nhất, Khi Hỏa cùng một đám yêu thánh yêu thần trở về thiên đỉnh. Thế này, Côn Bằng hai mắt chỗ sâu hiện lên một tia tiếc nuối. Nhìn thấy nữ hoa chờ yêu tộc rời đi, Đế Giang thu hồi tổ vu chân thân, triệt hồi thập nhị đô thiên thần sát đại trận, lạnh hừ một tiếng nói rằng việc này ta vu tộc cũng nhớ kỹ. Nói xong, Đế Giang kêu gọi Câu Mang, chúc dung chờ tổ vu, rời đi Bất Chu Sơn phạm vi, hướng về tổ vu đại điện mà đi. Ngắn ngủi trong chốc lát, giữa sân chỉ còn lại một đám hai mặt nhìn nhau bậc đại thần thông. Đối với cái này, Tam Thanh cùng Lý Huyền Dương bọn người lẫn nhau nhẹ gật đầu, liền cắt tự rời đi, không nói thêm gì. Có ý tứ. Lý Huyền Dương hai mắt hiện lên vẻ khác lạ, nghiền ngẫm nhìn xem Tam Thanh bóng lưng. Vừa rồi nhìn như Tam Thanh cùng Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề hiện thân khuyên bảo, miễn đi một trận đại chiến. Có thể Thái Thanh đạo nhân đầu tiên là dùng tiên tiên chí bảo Thái Cực Đồ, đem đô thiên thần lôi ngăn cả lại, nhường nữ hoa, Đế Tuấn bọn người thừa cơ đem vu tộc bản cổ chân thân đánh tan. Kế tiếp, Thái Thanh đạo nhân lại nhấc lên Hồng Quân đạo tổ, nhường thân làm thánh nhân nữ hoa cùng Đế Tuấn bọn người, không thể không dừng ở đây, nếu không thật so đo. Không nói trước Tam Thanh, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề đều là tương lai thánh nhân, địa vị không thể coi thường, chỉ là rước lấy Hồng Quân đạo tổ trách phạt, liền không phải nữ hoa cùng Đế Tuấn bọn người bằng lòng nhìn thấy. Thái Thanh đạo nhân, coi là thật không thể coi thường. Lý Huyền Dương hai mắt mơ hồ trồi lên một tia ngưng trọng, thậm chí có chút cảm thấy không bằng. Đừng nhìn Thái Thanh đạo nhân chưa chứng đạo thành thánh, lại là từ trước đến nay thanh tĩnh vô vi, có thể tuyệt đối không thể khinh thị, chính là hậu thế bên trong Tây Phương hai thánh đô kém chút bị thiệt lớn, bị Thái Thanh đạo nhân phân hóa đi đại lượng khí vận. Như thế cũng tốt. Huyền Âm đạo nhân dường như thở dài một hơi, có vu tộc liên lụy, Côn Bằng chờ yêu tộc nhiều ít có thể có một ít cố kỵ. Hai người đàm luận một hồi, đang định khống chế tường vân rời đi, chỉ thấy Phục Hy cất bước đi tới Huyền Dương đạo hữu, còn mời tạm tạm dừng bước. Lý Huyền Dương thấy thế đành phải ngừng lại, lẫn nhau giới thiệu, trước chỉ vào Phục Hy nói rằng Phục Hy đạo hữu chính là nữ hoa thánh nhân huynh trưởng, trận pháp tạo nghệ phía trên có 102 hồng hoàng. Chương 219 tiện ác bản thân tam thi 1 trong 21. Lý Huyền Dương nói hướng Nam Thiên Môn phương hướng nhìn thoáng qua, lúc này mới lại chỉ vào Huyền Âm đạo nhân giới thiệu nói rằng Huyền Âm đạo hữu chính là lấy Huyền Âm chi khí đắc đạo, ở lâu cực bắc chi địa, một thân đạo hạnh thần thông cực kỳ bất phàm. Huyền Âm thấy qua đạo hữu. Huyền Âm đạo nhân nghe được Lý Huyền Dương đem chính mình giới thiệu cùng Phục Hy, trong lòng không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, chắp tay hướng về Phục Hy thở dài, lấy đó lấy thấy. Phục Hy thấy Huyền Âm đạo nhân một thân đạo bào màu đen, trên thân hào quang tràn đầy, trận trận Huyền Âm chi khí nội liễm, liền biết đạo này bất phàm, vội vàng chắp tay cùng Huyền Âm đạo nhân hoàn lễ, nói rằng Phục Hy thấy qua đạo hữu. Đạo hữu chính là Huyền Âm chi khí đắc đạo, Huyền Dương đạo hữu thì là Huyền Dương chi khí đắc đạo, một vị tiên tiên Huyền Âm, một là tiên tiên Huyền Dương, quả nhiên là nhường bần đạo hảo hảo hâm mộ. Đối với Phục Hy khen ngợi, Lý Huyền Dương chỉ là khẽ cười một tiếng, trong lòng có chút kỳ quái Phục Hy cớ gì bỗng nhiên gọi lại chính mình, liền hướng hắn hỏi đạo hữu cớ gì gọi lại bần đạo, có thể là có sự tình gì. Nghe được Lý Huyền Dương yêu cầu lời nói, Phục Hy không khỏi cười khổ một tiếng nói rằng lần này mười vị Kim Ô thái tử trộm đi ra Thái Dương tinh thần, trêu ra Di Thiên đại họa, trong đó dính đến không ít chuyện. Nói chuyện, Phục Hy phất tay đánh ra một vệ thần quang, đem chúng quanh bao trùm lên đến, vừa rồi thở dài một tiếng, tiếp tục nói kia Thái Dương tinh thần phía trên có yêu thánh yêu thần đóng giữ, càng có Chu Thiên tinh thần đại trận phong tỏa tinh không, đừng nói là mười vị Kim Ô thái tử, liền xem như bình thường chuẩn thánh bậc đại thần thông đều không thể lặng yên không tiếng động ra vào. Lý Huyền Dương trong lòng hơi động, xem ra Phục Hy là đã nhận ra cái gì, thậm chí là đem việc này hoài nghi tới, hắn cùng Trấn Nguyên Tử, Trúc Long Ba trên thân người, cùng sớm nhất trở về Hồng Hoang thế giới mọi người bên trong. Đã có lấy yêu thánh yêu thần đóng giữ, cùng Chu Thiên tinh thần đại trận phong tỏa, như vậy mười vị Kim Ô thái tử lại là như thế nào trộm đi tới Hồng Hoang đại địa bên trên? Huyền Âm đạo nhân vô ý thức hỏi lên. Đạo hữu, thật là đang hoài nghi bần đạo cùng Trấn Nguyên Tử, Trúc Long hai vị đạo hữu. Không chờ Phục Hy trả lời, Lý Huyền Dương trực tiếp hỏi lên, ngược lại việc này lại không phải tự mình làm. Cũng không phải là như thế. Phục Hy lắc đầu, hướng về Lý Huyền Dương lộ ra một tia ấy náy, nói rằng chỉ là muốn hỏi bạn một chút, có thể từng biết được người nào có thể tùy ý ra vào tinh không, thậm chí đã từng tiến về sâu trong tinh không lấy Chu Thiên tinh thần tinh hoa tế luyện linh bảo. Lời vừa nói ra, Lý Huyền Dương nhỏ bé không thể nhận ra ánh mắt lóe lên một cái, xem ra là hoài nghi tới việc này phía trên, lúc này lắc đầu nói rằng việc này bần đạo cũng không rõ ràng. Bất quá, bần đạo cũng có một lời, có lẽ đối đạo hữu có thể có một ít trợ giúp, mong rằng đạo hữu không nên suy nghĩ nhiều. Đạo hữu cứ việc nói ra chính là, không cần như thế. Phục Hy vội vàng mở miệng nói rằng, đã có thể tùy ý ra vào tinh không cùng Thái Dương tinh thần, giấu giếm được đông đảo yêu thánh yêu thần, nghĩ đến không chỉ có đối với Chu Thiên tinh thần đại trận hết sức quen thuộc, thậm chí là đối tinh không cùng Thái Dương tinh thần bố trí, cũng là như thế. Lý Huyền Dương tiếng nói nhất chuyện, đột nhiên có ý riêng nói đạo hữu chớ có quên thiện ác bản thân tăng thi. Bản thể có thể tiến về Hoa Hoàng cung nghe đạo, cùng tiến về hỗn độn chỗ sâu chứng kiến nữ hoa mở tiểu thiên thế giới, nhưng cũng đem thiện ác bản thân tam thi một trong, lưu tại Hồng Hoàng thế giới bên trong. Thiện ác bản thân tam thi. Phục Hy ánh mắt lóe lên một cái, hướng về Lý Huyền Dương chắp tay cảm tạ nói rằng nhiều cảm ơn đạo hữu nhắc nhở. Phục Hy như vậy cáo tử. Nói xong, Phục Hy liền vội vàng hướng về Nam Thiên môn mà đi. Hai người vừa rồi một phen đối thoại xuống tới, Huyền Âm đạo nhân trong lòng không khỏi trồi lên côn bằng tục danh, thâm ý sâu sắc nói rằng xem ra yêu tộc tiên đỉnh nội bộ cũng không phải là nhìn qua như vậy bình an vô sự. Vu tộc nội bộ không phải là không như thế. Lý Huyền Dương ha ha cười khẽ một tiếng. Yêu tộc tiên đỉnh có thể chia làm Đế Tuấn, Thái Nhất, Thi Hòa một mạch yêu tộc, Nữ Hoa, Phục Hy Phượng Tê Sơn một mạch yêu tộc, Côn Bằng Bắc Hải một mạch yêu tộc, chừng ba cái thế lực, làm sao có thể bình an vô sự, không có nửa điểm khúc mắc. Vu tộc cũng là như thế. Kia tổ Vu Trúc Dung cùng tổ Vu Cộng Công, nếu không phải có Đế Giang từ đó điều giải áp chế, cùng đứng trước yêu tộc tiên đỉnh uy hiếp, chỉ sợ sớm đã ra tay đánh nhau lên. Đối với chúng ta mà nói, ngược là một chuyện tốt. Huyền Âm đạo nhân gật đầu cười, liền cùng Lý Huyền Dương mở miệng cáo từ, khống chế tường vân mà đi đạo hữu ngày sau như có thời gian, không ngại tiến về cực Bắc chi địa làm khách, lãnh hội một chút cực địa tu hành giới dáng vẻ. Nếu là đạo hữu mời, như vậy bần đạo ngày sau ổn thỏa tiến về. Lý Huyền Dương cùng Huyền Âm đạo nhân cáo biệt, khống chế tường vân rời đi Bất Chu Sơn, hướng về Đông Hải mà đi. Nữ Hoa, Đế Tuấn mấy người về tới Thiên Đình về sau, không lo được gian dạy 10 cái kim ô thái tử, chỉ thấy lưu thủ yêu thánh yêu thần thu hút từng cái hỏi ý, nghe được từng vị yêu thánh yêu thần đều không có phát giác được Chu Thiên tinh thần đại trận dị thường, thậm chí ngay cả 10 cái kim ô thái tử khi nào lén đi ra ngoài đều không rõ ràng, Đế Tuấn sắc mặt càng phát ra âm trầm. Nếu không phải 10 vị thái tử bày ra kim ô đại chiến, dẫn hạ vô lượng thái dương chân hỏa, chúng ta sợ là lúc này còn bị mơ mơ màng màng, không biết 10 vị thái tử sớm đã lén đi ra ngoài. Một vị yêu thần âm thanh run rẩy, đầu đầy mồ hôi nói rằng, Đế Tuấn sắc mặt càng phát ra âm lãnh, quanh thân sát cơ nhịn không được tuôn ra, quát phê bật. Dọa đến trong điện yêu thánh yêu thần toàn thân khẽ run rẩy. Chương 220 thiện ác bản thân tam thi một trong 22 tốt, các ngươi tất cả đi xuống a. Thái Nhất phất phất tay, đem trong điện một đám yêu thánh yêu thần xuống dưới, nói rằng huynh trưởng không cần như thế. Lần này chính là có chuẩn thánh bậc đại thần thông che đậy thiên cơ, đừng nói là những này yêu thánh yêu thần, ngay cả chúng ta trước đó cũng không từng phát giác được dị thường. Dưới mắt việc cấp bách chính là như thế nào hóa giải nhân quả nghiệp lực, không thể nhường 10 vị thái tử bị nhân quả nghiệp lực cuốn thân, vì thế làm trễ lại tu hành. Việc này cũng không khó. Nữ Hoa vẻ mặt đã bình phục xuống tới, nói rằng ngay hôm đó lên, lợi dụng Chu Thiên tinh thần đại trận đem Thái Dương tinh thần bắt đầu phong tỏa, nhường 10 vị thái tử khống chế từng ngày xe, thay thế Thái Dương tinh thần, tuần tra hồng hoàng, góp nhặt khí vận công đức, dùng cái này đến hóa giải nhân quả nghiệp lực. Vừa vặn có thể đem 10 vị thái tử an trí tới thang cốc bên trong tu hành, miễn cho lại dẫn xuất tai họa. Thang cốc chính là yêu tộc cửu địa, có hồng hoang thập đại tiên thiên linh căn một trong phủ tăng thụ, cực kỳ thích hợp 10 cái kim ô tu hành. Đồng thời, nhóm giữ thang cốc yêu thánh yêu thần đều là Đế Tuấn, Thái Nhất bộ hạ cũ, ít có ném dựa đi tới hồng hoang vạn tộc, cùng Bắc Hải yêu tộc. Như thế cũng tốt. Đế Tuấn gật đầu xưng thiện, hai mắt chỗ sâu lại hiện lên một tia mịt mờ. Trừ ngày đó vị kia tế luyện sao trời linh bảo lạ lâm chuẩn thánh bậc đại thần thông bên ngoài, còn lại có thể tùy ý ra vào tinh không. Còn nhường Chu Thiên tinh thần đại trận không thể nhận ra cảm giác đến chuẩn thánh bậc đại thần thông, nhìn chung hồng hoang cũng chỉ có giải rác mấy người mà thôi. Nguyên bản nhường Đế Tuấn sinh ra hoài nghi, chỉ có yêu sư Côn Bằng một người, không chỉ có từ trước đến nay lòng dạ hẹp hòi, đối với hắn cùng Thái Nhất chèn ép, đã sớm sinh lòng bất mãn. Đồng thời Côn Bằng chính là thiên đình bên trên yêu sư, cả ngày tiếp xúc một đám yêu thánh yêu thần, đối với Chu Thiên tinh thần đại trận khó tránh khỏi có hiểu một chút. Thật là vừa rồi Tam Thanh cùng tiếp dẫn, chuẩn đề thái độ, nhường Đế Tuấn mơ hồ sinh ra một tia suy đoán, việc này chưa hẳn cùng mấy người không quan hệ. Hừ, yêu tộc uy phong thật to, ỷ vào thánh nhân nữ hoa tòa chấn, giết ta đông đảo tộc nhân, đánh giết đại vu khoa phụ, thật coi ta vu tộc có thể tùy ý ức hiếp. Vừa trở lại tổ vu đại điện bên trong ngồi xuống, Câu Mang liền không nhịn được giận uống. Câu Mang, kia yêu tộc thiên đình đã là xưa đâu bằng nay, không chỉ có lấy Chu Thiên tinh thần đại trận, còn có thân làm thánh nhân nữ hoa tòa chấn. Ngoài ra còn có Tam Thanh bên trong Thái Thanh đạo nhân, xem ra cũng là đối ta vu tộc đã có bất mãn. Thiên Mô mặt lộ vẻ lo lắng, đối với yêu tộc thiên đình cùng nữ hoa, cùng Tam Thanh trở tương lai thánh nhân, mơ hồ cảm thấy một chút bất an. Huyền Minh nghe được Thiên Ngô lời nói sau, cũng cảm thấy có lý, bây giờ yêu tộc Thiên Đình đại thế đã thành, liền thập nhị đô thiên thần sát đại trận hội tụ đi ra bản cổ chân thân, đều bị nữ hoa cùng Chu Thiên tinh thần đại trận đánh tan, nhất định phải sớm tính toán không thể, bằng không đợi Hồng Quân đạo tổ quyết định thời gian vừa đến lúc đó chỉ sợ vu tộc sẽ có diệt tộc thai hương. Nghe được mấy vị tổ vu thảo luận, Trúc Dung có chút không phục kêu lên, kia nữ hoa mặc dù nhưng đã chứng đạo thành thánh, nhưng như thế nào có thể cùng Hồng Quân đạo tổ so sánh, không cần e ngại. Một ta vu tộc từ khi tại Cửu Vũ chi địa xuất thế đến nay, đấu với trời, cùng tranh, khi nào sợ qua. các ngươi vậy mà e ngại nữ hoa chờ yêu tộc tiểu nhi, làm bậy vu tộc tổ vu. Trúc Dung không được cản rỡ. Đế Giang lạnh hừ một tiếng, nói rằng chúng ta tề tụ tổ vu đại điện, không phải liền là đang thương lượng như thế nào đối phó nữ hoa cùng yêu tộc thiên đình sao? Còn lại tổ vu không để ý đến Trúc Dung, mà là tiếp tục mở miệng thương nghị. Nếu là lại cùng nữ hoa, đế tuấn chờ yêu tộc giao chiến, không phải tăng lên thập nhị đô thiên thần sát đại trận uy năng không thể. Cũng chỉ có thập nhị đô thiên thần sát đại trận hội tụ đi ra phụ thần chân thân, mới có thể đối phó nữ hoa cùng đế tuấn chu thiên tinh thần đại trận. Nói không sai, bây giờ chúng ta chỉ có thể tăng lên thập nhị đô thiên thần sát đại trận uy năng. Cái này thập nhị đô thiên thần sát đại trận chính là phụ thần chuyển thừa xuống trận pháp, chúng ta nên làm như thế nào tăng lên uy năng? Lời vừa nói ra, tổ vu đại điện bên trong 12 vị tổ vu tề tề lâm vào trầm mặc. Ta vu tộc không am hiểu trận pháp chi đạo, chỉ có tìm kiếm luyện khí sĩ một mạch bậc đại thần thông tương trợ không thể. Nhìn chung toàn bộ hồng hoang bên trong, ngoại trừ yêu tộc đế tuấn, phục hy bên ngoài, chỉ có tam thanh bên trong thái thanh đạo nhân, cùng đông hải huyền dương sơn bên trong huyền dương đạo nhân, am hiểu nhất trận pháp. Đế tuấn, phục hy tất nhiên là không cần nói nhiều, vạn vạn sẽ không tương trợ vu tộc. Kể từ đó, chỉ còn lại thái thanh đạo nhân cùng lý huyền dương. Kia thái thanh đạo nhân vừa từng ngăn cản qua chúng ta đô thiên thần lôi, bây giờ sao lại tương trợ vu tộc? Trúc Dung tức giận nói, còn có kia huyền dương đạo nhân cũng là cùng ta vu tộc có khúc mắc, lần trước tiên thiên ngũ phương ngũ hành đại trận bên trong, thật là không có chút nào lưu tình. Tạm không nói đến việc này. Đế Giang tỉnh táo nói, Thiên Ô, Nhục Thu, các ngươi đi một chuyến Thanh Nguyên Sơn thuần dương động thiên, cùng kia thuần dương đạo nhân lĩnh giáo một phen trận pháp chi đạo. Hậu thổ, ngươi lại đi một chuyến Đông Hải Huyền Dương Sơn, bái phỏng Huyền Dương đạo nhân, cùng nó giải thích rõ thập nhị đô thiên thần sát đại trận sự tình. Chỉ cần hắn có thể tăng lên thập nhị đô thiên thần sát đại trận uy năng, có thể lại đến tổ vu đại điện tùy ý chọn lựa mấy món tiên tiên chi vật. Đế Giang từng trải qua tiên tiên ngũ hành ngũ phương đại trận uy năng, chọn vẹn khốn trụ đông đảo chuẩn thánh bậc đại thần thông, thậm chí là đem mấy vị chuẩn thánh bậc đại thần thông đánh giết tại trong trận. Tuy nói lúc ấy đám người trước đó đều bị Hồng Vân tự bạo trọng thương, nhưng vẫn như cũ không dám khinh thị tiên tiên ngũ hành ngũ phương đại trận. Huống chi nghe đồn Huyền Dương đạo nhân năm đó còn từng bảy chỗ tiếp theo tiên tiên âm dương lưỡng nghi đại trận, cũng là uy năng bất phàm. Chương 221 Càn Khôn một mạch 11 vừa rời đi Bất Chu Sơn phạm vi, Lý Huyền Dương liền gặp một chỗ cao lớn linh sơn, mây mù lượn lờ, tiên tiên linh khí tràn đầy. Giữa sơn núi, một đầu thanh tịnh thấy đáy dòng suối róc rách chảy qua, tiếng nước thanh thủy êm hay. Bên dòng suối, muôn hoa đua thắm khoe hồng, linh căn tiên thảo vô số, tiên hạc nhẹ nhàng nhảy múa, bách điều kêu to, bày biện ra một phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. A, nơi đây lại có một tòa linh sơn. Lý Huyền Dương dừng lại vân quang, hơi đánh giá vài lần, cảm thấy này linh sơn mười phần bất phàm. Lúc này trong núi bỗng nhiên bay ra ngoài một đóa tường vân, hướng về Lý Huyền Dương mà đến. Trên đó đứng đấy một vị đạo nhân, thân mặc một thân đạo bào màu xanh, tướng mạo hiếm lạ, hình dung cổ quái. Có thể cả người đạo hạnh thần thông lại có đại la kim tiên chi cảnh, cũng xem như một vị bậc đại thần thông. Văn bối linh thiếu sơn nguyên giác động nhiên đang gặp qua Huyền Dương chân nhân. Tướng vân đi vào Lý Huyền Dương trước mặt, trên đó đứng đấy nhiên đăng đạo nhân đối với Lý Huyền Dương cung kính làm một đại lễ về sau, mới dám ngẩng đầu nhìn hướng Lý Huyền Dương. Chỉ thấy trên thân dường như không có chút nào pháp lực ba động, dưới chân lại có thần quang diễn sinh mà ra, nguyên thần cảm giác bên trong càng là dấu tuyết, dường như không thấy Lý Huyền Dương thân ảnh. Hết lần này tới lần khác Lý Huyền Dương liền đứng ở trước mắt, nhường nhiên đăng đạo nhân không khỏi sinh lòng nhảy một cái, mơ hồ sinh ra một tia hâm mộ, muốn tới đây chính là chuẩn thánh bậc đại thần thông uy năng. Nhiên đăng đạo nhân. Lý Huyền Dương nghe được nhiên đăng đạo nhân tự giới thiệu, trong lòng giật mình, trong mắt thần quang bạo xuất, đột nhiên nhìn chằm chằm nhiên đăng đạo nhân nhìn số mắt, hỏi nơi đây thật là Linh Thiếu Sơn Nguyên Giác Động. Nơi đây chính là vãn bối Linh Thiếu Sơn Nguyên Giác Động. Đống nhiên bị Lý Huyền Dương nhìn số mắt, nhiên đăng đạo nhân chỉ cảm thấy nguyên thần rung động, sắc mặt có chút tái nhợt, trong lòng thầm than một tiếng, không hổ là chuẩn thánh bậc đại thần thông, xa không phải chính mình cái loại này đại la kim tiên có thể so sánh. Chân nhân, thật là từng nghe nói vãn bối là phụ. Linh Thiếu Sơn Nguyên Giác Động chính là hồng hoang tam thập lục động thiên một trong, bần đạo tự nhiên nghe nói qua. Khó trách nơi đây bất phàm như thế. Lý Huyền Dương có chút nở nụ cười, nhìn xem nhiên đăng đạo nhân nói rằng hai người chúng ta cũng coi là tử tiêu cung bên trong đồng đạo, ngươi bản thể lại là tiên thiên biến thành mà ra, lấy đạo hữu tương xứng liền có thể, không cần xưng hô tiền bối. Nhiên đăng đạo nhân không chỉ có là tiên thiên thần ma theo hầu, thậm chí có thể là giữa thiên địa cái thứ nhất tiên thiên linh cựu biến hóa mà ra, có một cái sen lẫn linh bảo, tên là linh cứu đèn. Này linh cứu đèn chính là thiên địa nhân ba đèn bên trong người đèn, chính là một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo, đèn bên trong thai nghén một đoạn chân hỏa, tên là U Minh Quỷ Hỏa, có thể nối thẳng U Minh, hiện hiện người mất cả đời tình cảnh. Chỗ huyền diệu đủ cùng Lý Huyền Dương tiên tiên lưỡng nghi đang so sánh. Ngoài ra còn có trước mắt Hồng Hoang Tam Thập Lục Động Tiên một trong Linh Thiếu Sơn Nguyên Giác Động, có thể nói là theo hầu bất phàm, cơ duyên thâm hậu. Làm sao? Hắn biến hóa thời gian chậm một chút, không có gặp phải hai lần trước Tử Tiêu Cung giảng đạo, vẹn vẹn đi đến lần thứ ba giảng đạo, đến nay chỉ có Đại La Kim Tiên chi cảnh, chưa đúc thành ra thành đạo pháp khí. Cho nên Lý Huyền Dương mới có thể nói ra Tử Tiêu Cung bên trong đồng đạo. Nhân đăng sao dám cùng chân nhân lấy đạo hữu tương xứng? Nhân đăng đạo nhân bị Lý Huyền Dương một câu nói toạc ra nền móng, mặt hiện cười khổ, lộ vẻ cực kỳ bối rối. Năm đó nếu là hắn có thể sớm hơn mấy ngày biến hóa mà ra, không có bỏ qua hai lần trước Tử Tiêu Cung giảng đạo, chỉ sợ bây giờ kém nhất cũng phải có thành đạo chi cảnh đạo hạnh, thậm chí là chém ra thiện ác bản thân tam thi một trong, thành tựu chuẩn thánh chi cảnh, cùng Lý Huyền Dương chờ chuẩn thánh bậc đại thần thông sánh vai. Nào giống bây giờ làm cho không trên không dưới. Nghĩ đến đây, Nhiên Đăng đạo nhân bỗng nhiên ảnh, một tiếng quỳ xuống, liền hướng Lý Huyền Dương làm một đại lễ, trong miệng hô to vãn bối Nhiên Đăng một lòng cầu đạo, còn mời chân nhân xem ở vãn bối một mảnh thành tâm hướng đạo chi tâm phấn thượng, đem Nhiên Đăng thu làm môn hạ. Lần này ít nhiều có chút đống nhiên, Lý Huyền Dương bị Nhiên Đăng đạo nhân làm dở khóc dở cười, tuyệt đối không ngờ rằng hắn vậy mà lại mong muốn bái nhập môn hạ của mình. Lý Huyền Dương vung tay lên một cái ống tay áo đánh ra một đạo quang hoa, đem Nhiên Đăng đạo nhân nâng lên, vội vàng hướng lấy Nhiên Đăng đạo nhân mở miệng nói rằng đạo hữu, đã là Tử Tiêu cung bên trong đồng đạo, không thể như này. Nghe được Lý Huyền Dương lời nói sau, Nhiên Đăng đạo nhân không khỏi có chút sinh lòng không cam lòng, có thể lại trong lòng biết cùng là Tử Tiêu cung đồng đạo, sợ là bái sư vô vọng, có vẻ hơi thất hồn lạc phách. Nhìn xem Nhiên Đăng đạo nhân dáng vẻ, Lý Huyền Dương lập tức yên lặng một cười nói không phải là bần đạo không muốn tướng đạo hữu thu làm môn hạ, truyền thụ đạo pháp chân kinh, mà là bây giờ đạo hữu khiếm khuyết không phải cái gì đạo pháp chân kinh, cũng không phải khổ tu, chính là đối với lớn đạo pháp tắc càng ngộ, cùng đối với tự thân con đường lý giải. Người ngoài sáng tạo ra đạo pháp chân kinh, lại là huyền diệu, cuối cùng không thuộc về tự thân, tham khảo một hai còn có thể, không được ham hố cầu toàn, hoàn toàn ý theo người khác chi đạo tu hành. Nhiên Đăng đạo nhân cùng Cổng Tuyên, Vân Trung Tử khác biệt, không phải là bắt đầu lại từ đầu tu hành, bản thân hắn liền có đại La Kim Tiên chi cảnh, đối với tự thân con đường đã sớm có giải thích của mình, chỉ là chưa hoàn toàn rõ ràng mà thôi. Nếu là một mặt tu hành người khác truyền xuống đạo pháp chân kinh, không có thể chân chính rõ ràng tự thân con đường, một thân đạo hạnh đều là nguyên cho người khác, sợ là trung thân vô duyên đặt chân chuẩn thánh chi cảnh. Nhiều tại chân nhân chỉ điểm, chỉ là đáng tiếc vãn bối vô duyên bái nhập chân nhân môn hạ. Nhiên Đăng đạo nhân khổ tư hướng về Lý Huyền Dương hành lễ, lòng tràn đầy đều là thất lạc, mảy may không có nghe lọt Lý Huyền Dương khuyên giải. Nhìn thấy Nhiên Đăng đạo nhân cũng chưa rõ ràng chính mình ý tứ, Lý Huyền Dương bỗng nhiên có chút minh bạch, hậu thế Nhiên Đăng đạo nhân tại sao lại bị Tây Phương hai thánh một trong chuẩn đề dẫn dụ, cuối cùng lựa chọn mưu phản thiên giáo. Chương 222 Càn Khôn một mạch 12 chỉ sợ là cùng Phật môn phương pháp tu hành có quan hệ, ngược lại tu luyện công đức niệm lực phương pháp, đem nguyên thần tam hoa hóa thành nguyên thần xá lợi, lấy đại nghị lực chém ra thiện ác bản thân tam thi một trong thành tựu chuẩn thánh chi cảnh. Không phải tiếp tục lưu lại thuyên giáo bên trong, chẳng biết lúc nào khả năng rõ ràng tự thân con đường, đột phá tới chuẩn thánh chi cảnh. Công đức niệm lực phương pháp cùng huyền môn phương pháp tu hành khác biệt, có một phong cách riêng, chính là lấy công đức niệm lực tu hành, cực kỳ thích hợp đạo hạnh tiến lên con đường, không cách nào rõ ràng tự thân con đường bậc đại thần thông chuyển tu. Còn nữa, lúc trước tại thuyên giáo thời điểm, Nhiên Đăng đạo nhân chính là thuyên giáo phó giáo chủ, cũng không chân chính bái nhập Ngọc Thanh đạo nhân môn hạ, trong giáo một đám ngọc hư đệ tử đều là lấy lao sư tương xứng, địa vị hết sức khó xử. Nhưng tại bên trong Phật môn địa vị chính là tôn làm Nhiên Đăng cổ Phật, hiện tại Phật, quá khứ Phật cùng vị lai Phật một trong, thân phận địa vị tôn quý. Đối với cái này, Lý Huyền Dương khe khẽ lắc đầu, không nói thêm gì, ngược lại hắn cũng không có ý định đem nó thu làm môn hạ, vẫn là lưu cho Ngọc Thanh đạo nhân cho thỏa đáng. Trong lòng lập tức sinh ra một tia đi ý sau một khắc, Lý Huyền Dương đột nhiên cảm giác được phía dưới trong núi linh quang lóe lên, tựa hồ là tiên tiên linh quang. Không khỏi nhẹ a một tiếng, hai mắt kim quang tuôn ra, nhìn hướng phía dưới Linh Thiếu Sơn đạo hữu Linh Thiếu Sơn trong, thật là dựng dục cái gì tiên tiên chi vật. Tiên tiên chi vật. Nhiên Đăng đạo nhân sửng sốt một chút, nghĩ đến chính mình xen lẫn linh bảo linh cứu đèn, có thể lại cảm thấy không đúng, vội vàng theo Lý Huyền Dương ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy trống rỗng một mảnh, nào có cái gì tiên tiên linh quang, liền lắc đầu nói rằng này Linh Thiếu Sơn chính là van bối biến hóa chi địa, ngoại trừ một cái xen lẫn linh bảo bên ngoài, cũng không có cái gì tiên tiên chi vật thanh nén. Chân nhân, thật là nhìn lầm. Nói xong, Nhiên Đăng đạo nhân liền lộ ra vẻ lúng túng. Một vị chuẩn thánh bậc đại thần thông, sao lại nhìn lầm? Vân đạo tất nhiên là sẽ không nhìn lầm. Lý Huyền Dương chỉ một ngón tay trong núi, đem tiên tiên linh bảo tụ bảo buồn tế ra, hóa thành đầy trời kim quang rơi vào tới Linh Thiếu Sơn chỗ sâu. Thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Nhìn xem không trung tụ bảo buồn, Nhiên Đăng đạo nhân vỡ ra, trên mặt hiện lên một tia hâm mộ vẻ mặt, chỉ là tiện tay tế ra, chính là một cái thượng phẩm tiên tiên linh bảo, đủ thấy Lý Huyền Dương thân gia như thế nào giàu có. Lại nghĩ tới, tiên tiên ngũ phương kỳ cùng tiên tiên ngũ hành ngũ phương đại trận, Nhiên Đăng đạo nhân càng phát ra cảm thấy thất lạc. Thật là có tiên tiên chi vật thai nghén mà ra. Tựa hồ là một cái tiên tiên linh bảo. Lý Huyền Dương nhìn Nhiên Đăng đạo nhân một cái mời nói rằng đạo hữu, không ngại cùng bần đạo đi xuống một chuyến, nhìn xem đến tuột cùng là cái gì tiên tiên linh bảo. Thật có tiên tiên linh bảo. Nhiên Đăng đạo nhân mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, lập tức trong lòng do dự, mơ hồ sinh ra một tia không bỏ, nhưng lại không tiện cự tuyệt, chỉ có thể là gật đầu đáp ứng, cùng Lý Huyền Dương cùng nhau hướng về Linh Thiếu Sơn chỗ sâu bay đi. Vừa mới hạ xuống đám mây, đi vào tụ bảo buồn rơi xuống địa phương, Lý Huyền Dương liền cảm thấy nguyên thần bên trong Càn Khôn Sơn sinh ra một tia rung động, tán tràn ra tới từng tia từng sợi tạo hóa pháp tắc. Sau một khắc, trong núi đột nhiên sinh ra một sợi càn khôn chi khí, phản phất là bị tạo hóa pháp tắc hấp dẫn ra tới. Càn khôn chi khí. Lý Huyền Dương hai mắt hiện lên vẻ khác lạ, đột nhiên nhìn một bên Nhiên Đăng đạo nhân một cái, nghĩ đến tiên thiên linh bảo càn khôn thước. Lập tức Lý Huyền Dương chỉ một ngón tay tụ bạo buồn hóa thành kim quang, lập tức tràn ngập ra, đối với trong núi nhẹ nhàng một quyển, chỉ thấy vô số càn khôn chi khí sinh ra, dần dần tạo thành một thanh lớn chừng bàn tay linh thước, rơi vào tới tụ bạo buồn bên trong, bị Lý Huyền Dương đưa tay triệu hồi tới trước người. Quả nhiên là càn khôn thước, ngược cũng coi là một cái không tệ tiên thiên linh bảo. Càn khôn thước vốn là hậu thế Nhiên Đăng đạo nhân thành danh linh bảo một trong, ở trong chứa càn khôn một mạch, lấy thế giới âm dương càn khôn hợp nhất hình thành, nhưng cùng kia tiên thiên linh bảo 24 mai định hải châu tương hợp cùng một chỗ, hóa thành 24 gia thiên. Thậm chí, này càn khôn thức ngày sau có lẽ còn có một trận công đức muốn làm. Nhìn xem tụ bảo buồn bên trong càn khôn thức, Nhiên Đăng đạo nhân vừa mừng vừa sợ, chính mình Linh Thiếu Sơn bên trong, thật là có lấy một cái tiên thiên linh bảo thai nghén mà ra, trong lòng lập tức mơ hồ sinh ra một chút mất mát, nói cũng chỉ có chân nhân cái loại này thân gia giàu có chuẩn thánh bậc đại thần thông, mới có thể đem một cái thượng đẳng tiên thiên linh bảo gọi không tệ hai chữ, trong giọng nói tràn đầy hâm mộ, cùng muốn nói lại thôi. Ha ha ha. Lý Huyền Dương sau khi nghe được bỗng nhiên nở nụ cười này càn khôn thước, mặc dù ở trong chứa càn khôn một mạch, có thể nhiều lắm là cũng chính là một cái trung phẩm tiên thiên linh bảo, làm sao không có thể xưng là không tệ hai chữ. Tiếp lấy, Lý Huyền Dương tiếng nói nhất chuyển tiếp tục nói, đã vật này chính là linh thiếu sơn thai nghén mà ra, đạo hữu liền giữ lại làm hộ thân chi dụng a. Nhiên Đăng đạo nhân thế nào cũng không nghĩ tới, Lý Huyền Dương vậy mà lại đem tiên thiên linh bảo càn khôn thức đưa trả lại cho mình, nhất thời trong lòng không khỏi có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Nay càn khôn thức chính là bị chân nhân tìm tới, vạn bối ha có thể lòng tham, chỉ cầu chân nhân có thể thu ta làm đồ đệ, đi theo hai bên, đã vừa lòng thỏa ý. Thấy Nhiên Đăng đạo nhân vậy mà không cần tiên thiên linh bảo càn khôn thức, mà lại như cũ tập trung tinh thần nghĩ đến bái nhập môn hạ của mình. Lý Huyền Dương không khỏi yên lặng cười một tiếng, hướng về Nhiên Đăng đạo nhân nói rằng, không phải bần đạo không chịu thu ngươi làm đồ, mà là ngươi ngày sau tự có cơ duyên, sao có thể làm trễ nải ngươi tu hành, cái này bái sư mà nói, tuyệt đối không thể nhắc lại. Nói đến chỗ này, Lý Huyền Dương phất tay lấy ra nửa bao linh trà, bị một đạo kim sắc thần quang cuốn vào, rơi vào Nhiên Đăng đạo nhân trong ngực, dù không được hắn có nửa điểm cự tuyệt, thâm ý sâu sắc nói rằng, đây là ngộ đạo linh trà, chính là bần đạo trong núi linh vật, đối với tu hành cảm ngộ pháp tắc chi đạo có tác dụng không nhỏ. Sau này ngươi nếu là nhất tâm hướng đạo, chưa hẳn không thể có thành tựu. Chương 223 Càn Khôn một mạch 21 Nhiên Đăng đạo nhân cầm trong ngực ngộ đạo linh trà, nhất thời vậy mà quên nhắc lại chuyện bái sư, lòng tràn đầy vui vẻ, không người hướng về Lý Huyền Dương thi lễ một cái, nói rằng nhiều tạ chân nhân ban thưởng. Lý Huyền Dương cũng mặc kệ Nhiên Đăng đạo nhân phải chăng nghe hiểu, hắn nói tới hướng đạo chi tâm, phất tay liền đem tụ bảo buồn cùng Càn Khôn thức thu hồi đến nguyên thần bên trong, cùng Nhiên Đăng đạo nhân cáo từ một tiếng, liền tiếp tục hướng về Đông Hải mà đi. Mắt thấy Lý Huyền Dương rời đi, Nhiên Đăng đạo nhân không kịp chờ đợi hướng về nguyên giác động mà đi, dự định lập tức nhấm nháp một phen, cái này ngộ đạo linh trà chỗ huyền diệu, phải chăng như trong truyền thuyết như vậy thần kỳ, có thể giúp tu sĩ cảm ngộ pháp tắc chi đạo. Thậm chí, ngay cả những cái kia đỉnh tiêm chuẩn thánh bậc đại thần thông đều đúng này ngộ đạo linh trà khen không dứt miệng. Huyền Dương Sơn cảnh mái con của lương, hỗn độn linh tuyển hào quang vạn trượng. Trở lại Huyền Dương Sơn bên trong, Lý Huyền Dương cất bước đi đến hỗn độn linh tuyển một bên ngồi xuống, hồi tưởng lại 10 cái kim ô thái tử sự tình thập nhật hay không, không biết việc này là có hay không cùng kia yêu sư Côn Bằng có quan hệ. Hậu thế Vu Yêu hai tộc đại chiến thời khắc mấu chốt, yêu sư Côn Bằng không chỉ có không đánh mà chạy, còn thừa cơ cuốn đi 365 trôi Chu Thiên Tinh Thần Thiên. Nghe nói thậm chí còn có Đế Tuấn Sen lẫn Linh Bảo Hà Đồ Lạc Thư. Cho dù không phải yêu sư Côn Bằng tự mình gây nên, có thể nghĩ đến hai người ở giữa cũng có được một chút liên quan, xem ra là muốn chuẩn bị sớm. Lý Huyền Dương phất tay đem Càn Khôn Sơn lấy ra, lập tức tán giật ra vô số tiên tiên thanh khí cùng tạo hóa chi khí. Lúc trước hỏa vân động một nhóm, không chỉ có đạt được Hồng Mông Tử khí, còn có một cái tiên tiên linh bảo Càn Khôn Sơn. Nguyên bản Lý Huyền Dương dự định lấy Càn Khôn Sơn nuốt phun ra tiên tiên thanh khí, dùng cái này tế luyện ra một cái linh bảo, dùng để khắc chế tổ vu chân thân, chỉ là một mực không có tìm được thích hợp tiên tiên linh tài, lúc này mới làm trễ nải xuống tới. Thằng đến đi theo nữ hoa tiến về hỗn độn chỗ sâu, thấy mở ba hoàng thiên lúc cảnh tượng, kia tiên tiên linh bảo tiên địa hùng lô, vậy mà tại thanh trọc nhị khí lôi kéo phía dưới, hóa thành một tôn tiên lô cùng một tôn tiên đỉnh, đều có thể vào tới tiên tiên số lượng. Nhưng Lý Huyền Dương mơ hồ có rõ ràng cảm ngộ, chưa hẳn bất đắc dĩ tiên tiên linh tài tế luyện không thể. Cái này Càn Khôn Sơn bản thân liền là hỗn độn chi khí chồng chất mà thành, lại lây dính tạo hóa pháp tắc, trời sinh chính là một cái thượng đẳng nhất linh tài. Lý Huyền Dương đem trong tay Càn Khôn Sơn thả vào tới giữa không trung, đánh ra một đạo pháp quyết rơi ở phía trên. Trên đó ẩn chứa quang hoa, dần dần tràn ngập ra, đem hỗn độn linh tuyển tán tràn ra tới hỗn độn chi khí, tụ lại tới Càn Khôn Sơn phía trên, hóa thành tiên tiên thanh khí, tạo hóa chi khí, tiên tiên linh khí. Thấy thế, Lý Huyền Dương hiện ra nguyên thần tam hoa, ý theo thôn nguyện phệ hồn kiếm khí lớn nhỏ, thôi diễn đi ra một thanh kiếm khí, kiếm dài 3 thước 3 tấc, kiếm rộng 3 tấc 3 phần, thân kiếm bảy biện ra kim hoàng sắc, một mặt có khắc nhật nguyện tinh thần, một mặt có khắc sông núi cỏ cây, trên chuôi kiếm khắc lấy làm nông nuôi chi thuật cùng tứ hải nhất thống kế sách. Trên thân kiếm đồ án chính là hậu thế bên trong nhân tộc chí bảo Hiên Viên kiếm dáng vẻ. Kiếm này cũng không thích hợp làm Hiên Viên kiếm. Sau một khắc, Lý Huyền Dương nguyên thần bên trong kiếm khí bộ dáng dần dần sinh ra một tia biến hóa, thân kiếm biến thành một mảnh đen kịt, một mặt hóa thành Long Phượng Kỳ Lân tam tộc đại chiến, một mặt hóa thành Vu Yêu hai tộc đại chiến. Trên chuôi kiếm, một mặt hóa thành Tử Tiêu Cung, một mặt hóa thành 3000 tiên tiên thần ma, toàn thân trồi lên một tầng tiên tiên thanh khí, giống như xanh lục bắt ngát sắc quang hoa. Kiếm này lấy thôn nguyện phệ hồn kiếm khí làm mô hình, phòng theo hậu thế nhân tộc Hiên Viên kiếm, làm sơ cải biến, đem nó hóa thành một thanh chuyên môn dùng để khắc chế tổ vu chân thân kiếm khí. Chợt nhìn đi lên, kiếm này chỉ là một thanh phổ thông thông kiếm khí, dường như không có chỗ đặc thù gì. Kỳ thực lại là ẩn chứa tiên tiên thanh khí, nhất thiện khắc chế địa sát trọng khí, chính là tổ vu chân thân, tại đối mặt kiếm này thời điểm, cũng là không hề có tác dụng. Lý Huyền Dương cấu tứ hoàn chỉnh quá trình luyện chế, lập tức trong miệng khẽ quát một tiếng xá. Nguyên thần tam hoa phía trên, hỗn độn chí bảo hỗn độn châu hiện hiện ra, lập tức tuôn ra vô cùng vô tận hỗn độn chi khí, đem Càn Khôn Sơn toàn bộ cho bao vây lại. Bắt đầu đem hỗn độn chi khí hóa thành đầy trời tiên thiên thanh khí cùng tạo hóa chi khí. Thời gian chậm rãi qua đi, tiên thiên thanh khí cùng tạo hóa chi khí càng ngày càng nhiều. Lý Huyền Dương đột nhiên một chỉ Càn Khôn Sơn, hiện ra bản thể đi ra, hóa thành một tòa trong suốt như ngọc sơn phong, ước vạn hào quang sinh ra. Lửa đến. Lý Huyền Dương khẽ quát một tiếng, Càn Khôn Sơn phía trên sinh ra một đạo kim sắc cùng một đen một trắng hai đạo hỏa quang, chính là tiên thiên Huyền Dương chân hỏa cùng tiên thiên lưỡng nghi chân hỏa. Đem hỗn độn chi khí cùng tiên thiên thanh khí nhóm lửa luyện vào tới Càn Khôn Sơn bên trong, lại đem tạo hóa chi khí tách ra. Thẳng đến đem cả ngọn núi nhóm lửa, không ngừng vang lên lốt bốp thanh âm, dường như Càn Khôn Sơn không chịu nổi chân hỏa thiêu đốt, sắp bị triệt để dung luyện ra. Sau một khắc, những cái kia bị Lý Huyền Dương không ngừng tháo rời ra tạo hóa chi khí, dần dần hóa thành một cái linh châu, bị Lý Huyền Dương chiêu nhập tới trong tay, đánh giá một cái, cảm thụ bên trong ẩn chứa nồng đậm tạo hóa chi khí, không khỏi thốt ra nói rằng tạo hóa linh châu. Cái này mai tạo hóa linh châu không có quá nhiều chỗ huyền diệu, chỉ là ẩn chứa nồng đậm tạo hóa chi khí. Cũng may là miễn cưỡng có thể vào tới tiên tiên số lượng, tính là một cái tiên tiên tạo hóa linh châu, cũng coi như có chút tác dụng. Lúc này gặp tới Càn Khôn Sơn rèn luyện không sai biệt lắm, cả ngọn núi dần dần hóa thành một thanh to lớn kiếm khí, phía trên hiện đầy tiên tiên huyền dương chân hỏa cùng tiên tiên lưỡng nghi chân hỏa, kịch liệt tiêu đốt lên, tiên tiên thanh khí cùng hỗn độn chi khí, để thể bị luyện vào tới sơn trong cơ thể. Chương 224 Càn Khôn một mạch 22 chính vào lúc mấu chốt, Kim Hạc đồng tử khống chế tường vân trở lại Huyền Dương Sơn bên trong, rơi xuống hỗn độn linh truyền bên ngoài, nhìn xem không trùng kiếm khí cùng chân hỏa, lộ ra một tia vẻ chấn động, hướng về Lý Huyền Dương không mình hành lễ nói rằng gặp qua lão gia, Vu tộc hậu thổ tổ Vu trước tới bái phỏng, bây giờ ngay tại Đông Hải ven bờ nhân tộc trong bộ lạc, không biết lão gia phải chăng tiến đến gặp nhau. Hậu thổ trước tới bái phỏng. Lý Huyền Dương nghe được Kim Hạc đồng tử lời nói sau, cực kỳ kinh ngạc đã là trước tới bái phỏng Bần đạo, như thế nào tới nhân tộc trong bộ lạc đi? Có thể từng nói qua vì sao trước tới bái phỏng Bần đạo? Nghe được Lý Huyền Dương tra hỏi, Kim Hạc đồng tử lắc đầu nói rằng việc này hậu thổ tổ Vu cũng không nói ra, chỉ là nói rõ mong muốn bái phỏng lão gia, không phải là vì nhân tộc. Lý Huyền Dương lông mày hơi nhăn, lập tức hướng Kim Hạc đồng tử phất phất tay, nói rằng ngươi đi đem nó đón vào tới Huyền Dương Sơn bên trong, liền nói là sư đang tế luyện linh bảo, không tiện tiến về. Nói chuyện, Lý Huyền Dương đối với không trung một phất ống tay áo, liền đem đang tế luyện Càn Khôn Sơn thu vào Hỗn Độn Châu bên trong, lấy vô cùng vô tận hỗn độn chi khí ổn dưỡng lên, lại đem Huyền Dương Sơn bên trong tản mát tràn ra tới tiên tiên thanh khí, để thu bảo. Ước chừng nửa ngày, hậu thổ bị Kim Hạc đồng tử dẫn tới Huyền Dương Sơn bên trong, không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, mơ hồ phát giác được nơi đây tiên thiên linh khí tựa hồ có chút chỗ khác biệt, lập tức nghĩ đến vừa rồi Kim Hạc đồng tử nói, Lý Huyền Dương đang tế luyện linh bảo, không khỏi có chút hiếu kỳ lên, đi theo Kim Hạc đồng tử hướng về Hỗn Độn Linh Tuyền đi đến. Hỗn Độn chi khí. Nhìn thấy Hỗn Độn Linh Tuyền bên trong tán tràn ra tới Hỗn Độn chi khí, hậu thổ dần dần có chút hiểu rõ ra, xem ra Lý Huyền Dương là lấy Hỗn Độn chi khí tế luyện linh bảo, lúc này mới khiến cho Huyền Dương Sơn bên trong tiên thiên linh khí dường như sinh ra một tia huyền diệu biến hóa. Thiếp thân mạo muội tới chơi, quấy rầy tới chân nhân tế luyện linh bảo, còn mời chân nhân chớ nên trách tội. Hậu thổ nhìn thấy Lý Huyền Dương đứng dậy đón, chắp tay thở dài lộ ra một tia áy náy. Tổ Vu không cần như thế. Lý Huyền Dương khép cười một tiếng, chào hỏi hậu thổ đi đến Hỗn Độn Linh Tuyền một bên, đồng thời làm ra mời dấu tay xin mời còn mời Tổ Vu ngồi xuống, vừa vặn cùng bần đạo cùng nhau nhấm nháp linh trà. Làm phiên chân nhân. Hậu thổ đi đến ngọc trên ghế ngồi xuống, nhìn thấy Hỗn Độn Linh Tuyền bên trong sinh trưởng từng đóa xa hoa lộng lẫy hoa sen, bày biện ra bạch tử nhị sắc, sinh cơ bừng bừng, đều ẩn chứa tiên thiên linh quang, vào tới tiên thiên số lượng, nhịn không được tán thưởng một tiếng tiên thiên liên hoa. Những này tiên tiên liên hoa đều là Lý Huyền Dương mấy vạn năm trước trồng xuống tới, chuẩn bị dùng tới chữa trị tiên tiên thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên. Chân nhân trong núi lại có như thế nhiều chân quý tiên tiên linh vật. Hậu thổ hai mắt chỗ sâu mơ hồ trồi lên một vẻ lo âu, xem ra chuyến này sợ là không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, đồng dạng tiên tiên chi vật, chỉ sợ nhập không được Lý Huyền Dương trong mắt. Bất quá chỉ là một chút bình thường tiên tiên liên hoa mà thôi, miễn cưỡng vào tới tiên tiên số lượng, đảm đương không nổi chân quý hai chữ. Lý Huyền Dương cười ha hả nói, đạo hữu khiêm tốn. Hậu thổ lại liếc mắt nhìn Hỗn Độn Linh Tuyền bên trong từng đóa tiên tiên liên hoa vừa rồi mở miệng nói ra thực không dám giấu giếm, thiếp thân lần này đến đây Huyền Dương Sơn bái phòng chân nhân, chính là có chuyện muốn nhờ. Không biết Tổ Vu muốn nhờ chuyện gì? Lý Huyền Dương buồn bực hỏi thật là cùng nhân tộc bộ lạc có quan hệ. Nghe được Lý Huyền Dương nhắc lên nhân tộc bộ lạc, hậu thổ lắc đầu nói rằng cùng nhân tộc không quan hệ. Thiếp thân dự định hướng chân nhân thỉnh giáo một phen trận pháp chi đạo. Trận pháp chi đạo? A, Tổ Vu cớ gì bỗng nhiên muốn thỉnh giáo trận pháp chi đạo? Lấy Vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận chi uy, sợ là còn thắng qua Bần đạo Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Phương đại trận cùng Tiên Tiên Âm Dương Lưỡng Nghi đại trận, không cần hướng Bần đạo thỉnh giáo. Lý Huyền Dương tò mò hỏi, Vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận, không chỉ có là thần uy vô lượng, càng cùng luyện khí sĩ một mạch trận pháp, hoàn toàn khác biệt. Lúc trước ngay cả Huyền Quy đạo nhân đều nhìn không ra nửa điểm vết tích. Không biết Tổ Vu muốn thỉnh giáo phương diện kia trận pháp chi đạo, Bần đạo nếu như có thể tương trợ lời nói, định sẽ không từ chối. Lý Huyền Dương cũng muốn biết hậu thổ dự định thỉnh giáo trận pháp gì chi đạo, cũng không thể là thập nhị đô thiên thần sát đại trận a. Thấy Lý Huyền Dương bằng lòng mười phần thông khoái, hậu thổ ngược lại có chút do dự, chừng trầm mặc một hồi lâu, vừa rồi hướng về Lý Huyền Dương nói rằng việc này liên quan đến Vu tộc ước vạn tộc nhân, cho nên còn mời chân nhân đem Huyền Dương Sơn tiên cơ che lấp lên. Tốt. Lý Huyền Dương đáp ứng phất tay đem tiên tiên ngũ phương kỳ tế ra, đem Huyền Dương Sơn âm dương ngũ hành điên đảo, đem tiên cơ hoàn toàn nhiễu loạn. Chẳng lẽ lại, thật đúng là cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận có quan hệ? Nói đến, việc này còn muốn theo đại vu khoa phụ sự tình nói lên. Hậu thổ than nhẹ một tiếng nói rằng, không phải là cùng kia thập nhị đô thiên thần sát đại trận có quan hệ. Lý Huyền Dương lập tức nghĩ đến Vu tộc 12 vị tổ vu bày ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận, hội tụ ra bản cổ chân thân cùng đô thiên thần lôi, cùng nữ hoa bọn người một trận chiến lúc trải qua. Chính là cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận có quan hệ. Nghe được Lý Huyền Dương đoán được thập nhị đô thiên thần sát đại trận phía trên, hậu thổ trực tiếp thừa nhận xuống tới, song nhìn thoáng qua không trung tiên tiên ngũ phương kỳ, lúc này mới không nhanh không chậm nói. Nghe xong hậu thổ ý đồ đến về sau, Lý Huyền Dương có chút sững sờ. Vu tộc muốn lấy thập nhị đô thiên thần sát đại trận đối phó nữ hoa cùng đế tuấn bọn người, cũng không ra ngoài Lý Huyền Dương đoán trước. Có thể là muốn tăng lên thập nhị đô thiên thần sát đại trận uy năng, thậm chí có thể cùng thánh nhân sánh vai, lại gọi Lý Huyền Dương lâm vào trầm tư. Tổ Bu sợ là tìm sai người, Vân đạo Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Vương đại trận cùng Tiên Tiên Âm Dương Lưỡng Nghi đại trận, tuy nói có chút uy năng, nhưng bản về trận pháp chi đạo bên trên tạo nghệ, lại chỉ có thể nói là còn có thể, còn xa mới tới có thể tăng lên thập nhị đô thiên thần sát đại trận cấp độ. Huống chi, Vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận, cùng ta trở luyện khí sĩ một mạch trận pháp khác biệt. Lý Huyền Dương tranh thủ thời gian khoát tay áo, có chút ý cự tuyệt. Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Vương đại trận chính là cùng Phục Hy cùng nhau thôi diễn hoàn thiện thành. Tiên Tiên Âm Dương Lưỡng Nghi đại trận thì là Tiên Tiên mà thành, đều không phải Lý Huyền Dương một người chi công. Chương 225 từng ngày xe cùng Đô Thiên Thần Sát cờ một hậu thổ như thế nào thông minh, há có thể nghe không hiểu Lý Huyền Dương ý cự tuyệt, xem ra lần này dự định mượn nhờ trận pháp chi đạo bên trên tạo nghệ, tăng lên thập nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận uy năng, chỉ sợ khó khăn. Hết lần này tới lần khác, việc này đối với Vu tộc mà nói, cực kỳ trọng yếu, tựa như vừa rồi hậu thổ nói như thế, liên quan đến lấy Vu tộc ước vạn tộc nhân, không cho sơ thất. Hai người lúc này mỗi người có tâm tư riêng, đồng nhiên theo ngoài điện truyền vào một thanh âm, cắt ngang hai người suy nghĩ, chỉ thấy Kim Hạc đồng tử bưng một cái bạch khay ngọc đi tới. Trên đó trưng bày các loại linh quả linh cữu, tán giật lấy linh quang cùng mùi trái cây, nhìn qua cực kỳ mê người. Kim Hạc gặp qua lão gia, hậu thổ Tổ Bu. Nhìn thấy không trung tiên thiên ngũ phương kỳ, Kim Hạc đồng tử do dự một chút, không có trực tiếp cất bước đi tới, mà là vô ý thức dừng bước lại, vương bạch khay ngọc cùng kính bên ngoài bên cạnh hành lễ, thông báo một tiếng. Nghe vậy, hậu thổ hai mắt sáng lên, khóe miệng trồi lên mỉm cười, nàng đang không biết nên như thế nào lại cùng Lý Huyền Dương tiếp tục đàm luận nữa, có quan hệ tăng lên thập nhị đô thiên thần sát đại trận uy năng chuyện, Kim Hạc đồng tử liền bưng linh quả linh tiểu đi tới. Vừa vặn nhường nàng có một cái giảm sóc, không có bị Lý Huyền Dương trực tiếp một tiếng cự tuyệt xuống tới. Nghe được Kim Hạc đồng tử thanh âm, Lý Huyền Dương không khỏi lườm Kim Hạc đồng tử một cái, tới cũng là thời điểm bảo đi. Kim Hạc đồng tử đi đến Lý Huyền Dương cùng hậu thổ trước mặt không mình hành lễ về sau, đem bạch khay ngọc bên trên các loại linh quả linh tiểu bày bông ra, vừa rồi cáo lui rời đi. Nhìn xem bàn trên bàn trưng bày các loại linh quả linh tiểu, chủ loại nhiều, nhìn hậu thổ hai mắt mơ hồ hiện lên vẻ khác lạ, tựa hồ là thuận miệng nói rằng chân nhân, như là ưa thích trồng linh căn cây ăn quả. Thiết thân, có thể nhường tộc nhân đưa tới hai gốc tiên thiên linh căn, đem nó tặng cho chân nhân. Đối với hậu thổ nhắc lên tiên thiên linh căn, Lý Huyền Dương cười không nói, kéo lên đạo bảo, đưa tay theo hỗn độn linh tuyển bên trong mang tới hai đóa màu trắng cánh sen, dùng cái này làm chén ngọc, đem nó đặt vào mình cùng hậu thổ trước mặt. Đây là tiên thiên bạch ngọc liên hoa cánh hoa, dùng cái này đến cua nấu linh trà, có thể tăng thêm không ít tư vị, càng có thể tịnh hóa nguyên thần, tinh thuần pháp lực, tăng lên ngộ đạo linh trà huyền diệu. Đạo hữu không bằng nhấm nháp một phen, nhìn này ngộ đạo linh trà ẩn chứa chỗ huyền diệu, phải chăng có thể vào tới tổ vu trong miệng. Nói chuyện, Lý Huyền Dương lấy ra vài miếng ngộ đạo linh trà, để vào trong chén, lại từ hỗn độn linh tuyển bên trong mang tới một chút nước suối, đổ vào trong chén, chỉ thấy chén bạch ngọc đấy sinh ra một sợi hai màu đen trắng hỏa diễm, chậm lửa bồi nấu lên. Thấy thế, hậu thổ đành phải tạm thời đè xuống tiếp tục đàm luận tăng lên thập nhị đô tiên thần sát đại trận sự tình, cùng trận pháp chi đạo, ổn định lại tâm thần, nhìn xem Lý Huyền Dương đun nấu ngộ đạo linh trà. Lần trước đến Huyền Dương Sơn bên trong bái phòng lúc, nàng liền từng nhìn thấy qua ngộ đạo linh trà, chẳng qua là lúc đó hậu thổ tập trung tinh thần đều tại Vu Yêu lớn chiến bên trên, chưa từng ổn định lại tâm thần tinh tế nhấm nháp. Lúc này gặp tới Lý Huyền Dương vậy mà đổi thành dùng tiên tiên bạch ngọc liên hoa cánh hoa làm chén ngọc, dùng cái này đun nấu lên, cũng không biết như thế có khác biệt gì chỗ. Hậu thổ tinh tâm nhìn một hồi đều không có cảm thấy có khác biệt gì chỗ, liền hướng Lý Huyền Dương hỏi chân nhân ngộ đạo linh trà, vốn là mười phần bất phàm, không cần vẽ vời thêm chuyện. Ha ha ha. Nghe được hậu thổ nghi hoặc, Lý Huyền Dương khẽ cười một tiếng, nói rằng xem ra tổ vu cũng không nhìn ra, ẩn chứa trong đó huyền cơ. Hậu thổ mặt lộ vẻ không hiểu, Lý Huyền Dương đưa tay chỉ cánh hoa làm thành chén ngọc, toàn thân trong suốt như ngọc, so với tiên tiên linh ngọc, còn muốn nóng ánh sáng long lanh rất nhiều này tiên tiên bạch ngọc liên hoa, chính là lấy tiên tiên thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên hạt sen, dùng hỗn độn linh tuyển bồi dưỡng mà thành. Cho nên trong cánh hoa ẩn chứa một tia tịnh hóa pháp tắc, có thể tịnh hóa thế gian vật vật. Tuy nói không cách nào cùng tiên tiên thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên so sánh, nhưng lại cũng có được bất phàm. Cùng ngộ đạo linh trà đặt chung một chỗ cô nấu, không chỉ có thể tăng lên linh tính, còn có thể tinh thuần tạo hóa pháp tắc, nhường ngộ đạo linh trà huyền diệu, tăng cường không ít. Nghe được Lý Huyền Dương một phen sau khi giới thiệu, hậu thổ ánh mắt lóe lên một cái, nhìn như nói chỉ là ngộ đạo linh trà, nàng lại mơ hồ nghĩ đến thập nhị đô thiên thần sát đại trận phía trên, cảm thấy Lý Huyền Dương ngôn ngữ tựa hồ là có ý riêng, không phải là muốn lấy tịnh hóa pháp tắc đến tinh thuần tổ vu huyết mạch cùng địa sát cho khí, từ đó đạt tới tăng lên thập nhị đô thiên thần sát đại trận uy năng. Trong lúc nhất thời, hậu thổ hai mắt không khỏi chăm chú nhìn chén ngọc, đồng thời nghĩ đến tiên thiên thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên cùng tịnh thế pháp tắc. Mấy hơi thời gian trôi qua, theo ngọc trong chén dần dần phiêu ra trận trận mây mù, đương theo lấy nhàn nhạt quang hoa như khói trắng đồng dạng lượn lờ lên không. Chén ngọc bên trong nội đạo linh trà biến nổi lên chìm xuống, đem chén bạch ngọc bên trong nước suối dần dần biến thành màu xanh biếc, sinh ra trong suốt, tán tràn ra tới trận trận hương trà tập kích người. Sau một khắc, chén bạch ngọc bên trong cảnh tượng bỗng nhiên biến đổi, nước trà phảng phất là một phân thành hai, thanh người nổi lên, cùng cánh sen dung hợp lại cùng nhau, chọc người chìm xuống, cùng ngộ đạo linh trà dung hợp lại cùng nhau. Ở giữa chỗ, thì bày biện ra thanh chọc lăn lộn làm một thể, dần dần diễn hóa ra rất nhiều huyền diệu. Bất quá chỉ là một chén ngộ đạo linh trà, Lý Huyền Dương lại đem thanh chọc nhị khí tách rời phương thức, đem nó diễn hóa ra đến, hiện ra tại hậu thổ trước mặt, cử động lần này đã là đạt đến gần như là đạo. Nhưng hậu thổ tâm thần chìm vào đến bên trong, cảm ngộ lên, càng phát giác Lý Huyền Dương là có ý riêng, thậm chí là thâm ý sâu sắc. Không lâu sau, ngọc trong chén sôi trào lên, khi thì hóa thành thanh chọc tách rời, khi thì hóa thành hỗn độn một mảnh, dường như lúc tiên địa sơ khai, thanh chọc nhị khí sinh ra mà ra cảnh tượng. Lúc này Lý Huyền Dương đem Tiên Thiên Lượng Nghi Chân Hỏa thu hồi lại, đưa tay đem một tôn chén bạch ngọc bưng lên, đặt vào hậu thổ trước mặt tổ vu, còn mời nhấm nháp một phen. Nhìn lên trước mặt chén bạch ngọc cùng trong chén kỳ dị linh trà, hậu thổ trầm tư hồi lâu vừa rồi nhẹ nói này ngộ đạo linh trà hảo hảo huyền diệu, thiếp thân dù chưa nhập khẩu, cũng đã cảm nhận được dư vị vô tận. Chân nhân vẹn vẹn lấy một chén ngộ đạo linh trà, liền có thể diễn hóa ra các loại huyền diệu, thậm chí ẩn chứa thiên địa sơ khai lúc chân ý, nhường thiếp thân mở rộng tầm mắt. Như thế huyền diệu phương pháp, xa không phải chúng ta vu tộc có thể so sánh. Hậu thổ hai mắt hiện lên một vẻ vui mừng, vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận chính là cùng thành trọc nhị khí bên trong trọc khí có quan hệ, ngoài ra còn có hỗn độn chi khí. Hậu thổ vô ý thức nhìn thoáng qua hỗn độn linh tuyển, đồng thời ngộ đạo linh trà tán tràn ra tới hương trà, cũng là nhường nàng cảm thấy tâm thần dần dần hoàn toàn yên tĩnh lại, dường như ẩn chứa một tia đại địa nặng nề, coi là thật bất phàm. Hậu thổ lại khen một tiếng, thu hồi ánh mắt, nhìn xem bàn bên trên ngộ đạo linh trà, lộ ra vẻ vui mừng, duỗi ra ung tùng ngọc thủ bưng lên chén bạch ngọc, nhẹ nhàng nếm thử một miếng, chỉ cảm thấy toàn thân chậm nhẹ, thể nội như là thanh khí nổi lên, thăng nhập trên da thịt, cho khí chìm xuống, rơi vào huyết mạch cốt tủy chỗ sâu. Ẩn chứa trong đó thiên địa sơ khai lúc chân ý, lại thêm ngộ đạo linh trà bản thân ẩn chứa tạo hóa pháp tắc, nhường hậu thổ dường như thân lâm kỳ cảnh, cảm nhận được thiên địa sơ khai lúc cảnh tượng, nhường nàng toàn bộ tâm thần trầm mê trong đó. Lý Huyền Dương cũng bưng lên một chén ngộ đạo linh trà, tinh tế nhâm nhi thưởng thức, cảm thụ được thanh khí nổi lên, cho khí chìm xuống cảm giác, phảng phất là muốn tại trong cơ thể mình mở ra đến một phương thế giới. Nhưng mà, đang lúc này hai người bên thai bỗng nhiên vang lên kim hạc đồng tử thất kinh thanh âm. Lao ra, thổ bù, không xong, ngoài núi Thái Dương biến mất không thấy. Kim hạc đồng tử đại hô tiểu khiếu chạy tới. Lý Huyền Dương cùng hậu thổ tề tề mở ra hai mắt, hướng về hư không bên trên nhìn lại, mơ hồ cảm ứng được anh một tiếng vang thật lớn, từng đạo châu thiên tinh thần thần quang diễn sinh, càng đem Thái Dương tinh thần bắt đầu phong tỏa. Vô số Thái Dương quang hoa vừa mới bay xuống đến, liền bị Chu Thiên tinh thần đại trận cho hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành đầy trời Thái Dương tinh thần tinh hoa, vẩy xuống hướng tinh không cùng Thái Dương tinh thần phía trên, hoặc là trực tiếp dung nhập vào Chu Thiên tinh thần đại trận bên trong. Khiến toàn bộ hồng hoang thế giới biến một mảnh đen kịt, chỉ có động thiên phúc địa cùng tu sĩ Linh Sơn đạo trưởng, riêng phần mình lóe ra quang hoa. Dẫn tới không biết có bao nhiêu sinh linh tu sĩ cùng bậc đại thần thông, nhao nhao hướng về hư không nhìn lại. Lý Huyền Dương thật lâu phương thu hồi cái nhìn, cau mày lên, mặt lộ vẻ không giải thích được nói Đế Tuấn, Thái Nhất, cớ gì lấy Chu Thiên tinh thần đại trận đem Thái Dương tinh thần bắt đầu phong tỏa? Tuy nói Hồng Quân đạo tổ tự mình mệnh yêu tộc quản lý thiên đình cùng tinh không, nhưng cũng không có nghĩa là Đế Tuấn, Thái Nhất có thể tùy ý làm việc. Lúc trước phong tỏa Châu Thiên tinh thần thì cũng thôi đi, đơn giản là bình thường sinh linh tu sĩ không cách nào mượn nhờ Chu Thiên tinh thần tinh hoa tu hành, đối với bậc đại thần thông ảnh hưởng không lớn. Nhưng hôm nay lại đem Thái Dương tinh thần đều bắt đầu phong tỏa, làm cho cả hồng hoang thế giới lâm vào một vùng tăm tối, cơ hội là tuyệt mất hồng hoang chúng sinh sinh cơ. Bất luận là vu tộc, vẫn là luyện khí sĩ một mạch bậc đại thần thông, thậm chí là tam thanh trở tương lai thánh nhân, cùng thân làm yêu tộc thánh nhân nữ hoa, cũng sẽ không ngồi nhìn Đế Tuấn, Thái Nhất như thế làm ẩu. Nói không chừng, ngay cả Hồng Quân đạo tổ đều sẽ bởi vì chuyện này hiện thân. Bất quá nói đi thì nói lại, lấy Đế Tuấn, Thái Nhất trí tuệ, sao sẽ như thế không khôn ngoan? Đế Tuấn, Thái Nhất muốn làm gì? Hậu thổ sắc mặt có chút khó coi, chuyến này tăng lên thập nhị đô thiên thần sát đại trận uy năng sự tình, còn không có bất kỳ cái gì mặt mũi, yêu tộc thiên đình lại đột nhiên đem Thái Dương tinh thần cho bắt đầu phong tỏa, không biết toan tính chuyện gì. Không phải là muốn tuyệt mất ta vu tộc cùng hồng hoang chúng sinh sinh cơ không thành? Hậu thổ vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, đối với cái này, Lý Huyền Dương cảm thấy có chút kỳ quái, thập nhật hành không một chuyện, vừa mới qua đi không đến bao lâu, Đế Tuấn, Thái Nhất sao lại đột nhiên làm ra như thế biến cố, chẳng lẽ là yêu tộc thiên đình nội bộ sinh đã xảy ra chuyện gì bưng không thành? Thiếp thân sợ là muốn cùng chân nhân cáo từ một tiếng, lập tức khởi hành trở về tổ vu đại điện. Bất kể như thế nào, ta vu tộc đều phải chuẩn bị sớm. Hậu thổ thở dài một hơi, thu hồi ánh mắt hướng về Lý Huyền Dương nói rằng. Nghe được hậu thổ lời nói sau, Lý Huyền Dương chỉ là nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Nhưng mà, không chờ hậu thổ đứng dậy, chỉ thấy hư không bên trên, đột nhiên sinh ra một hồi biến hóa. Đột nhiên, tử khí lan tràn, ánh bình minh bạt tượng, điểm lành rực rỡ, trung minh trận trận. Cơ hồ truyền khắp toàn bộ hồng hoang thế giới, đều hiện ra không thể tưởng tượng nổi uy năng. Ta chính là Thiên Đình Thiên Đế Đế Tuấn. Hôm nay gặp mệnh 10 vị Kim Ô Thái tử, thay thế Thái Dương tinh thần, tuần sát hồng hoang, chấp trưởng hồng hoang giờ cùng bạn vật sinh cơ, lấy toàn bộ ngày số. Chương 226 từng ngày xe cùng đô thiên thần sát cờ 21 nghe được hư không bên trên truyền đến Đế Tuấn thanh âm, hậu thổ biến sắc, ngựa khí lạnh lùng nói chấp trưởng hồng hoang giờ cùng bạn vật sinh cơ, Đế Tuấn khẩu khí thật lớn. Lý Huyền Dương lộ ra một tia chợt hiểu, nhẹ gật đầu nói rằng khó trách Đế Tuấn, Thái Nhất sẽ đem Thái Dương tinh thần cho bắt đầu phong tỏa, nguyên lai là vì thành toàn 10 vị Kim Ô Thái tử. Bất quá Đế Tuấn đánh ý kiến hay, lấy 10 vị Kim Ô Thái tử, thay thế Thái Dương tinh thần, tuần tra hồng hoang, thậm chí là thuận thế chấp trưởng hồng hoang giờ cùng bạn vật sinh cơ. Cử động lần này không chỉ có thể tiêu trừ thập nhật hành không tạo thành nghiệp lực nhân quả, cũng có thể góp nhặt công đức, gia tăng yêu tộc khí vận, đối với 10 vị Kim Ô Thái tử tu hành cũng là vô cùng hữu ích, có thể nói là một công nhiều việc. Nếu là Kim Ô Thái tử thật có thể một mực thay thế Thái Dương tinh thần, tuần tra hồng hoang, chấp trưởng hồng hoang giờ cùng bạn vật sinh cơ, chưa hẳn không thể tại Vu Yêu đại kiếp bên trong dành một chút hy vọng sống. Chỉ là bây giờ mưu đồ Vu Yêu hai tộc bậc đại thần thông không phải số ít, trong đó thậm chí có tam thanh trở tương lai thánh nhân, há lại cho Kim Ô Thái tử chậm rãi góp nhặt công đức? Còn nữa, kia 10 cái Kim Ô Thái tử trời sinh tính năng bướng, không biết kính sợ, chỉ sợ khó mà mỗi ngày thay thế Thái Dương tinh thần tuần tra hồng hoang, hơi không cẩn thận liền sẽ lần nữa dẫn xuất thai hòa đến. Nhưng mà, hư không bên trên, lần nữa sinh ra biến hóa, đống nhiên lôi đỉnh vang lên, hào quang vạn trượng, trận trận tiên nhạc, hạ xuống vô số thiên hoa, chống rông sinh ra một mảnh công đức huyền hoàng chi khí, hướng về thang cốc phương hướng rơi xuống. Trong đó ước chừng hơn phân nửa rơi vào Đế Tuấn cùng 10 cái Kim Ô thái tử trên thân, còn lại thì hướng về Hy Hòa, Nữ Hoa rơi đi, yêu tộc thiên đỉnh khí vận biến đổi, không giảm trái lại còn tăng, mơ hồ thắng qua thập nhật hành không trước đó. Đông Hải ven bờ phương hướng, đây là yêu tộc thang cốc. Lý Huyền Dương khẽ ồ lên một tiếng, nói rằng xem ra Đế Tuấn là đem Kim Ô thái tử an trí tới thang cốc bên trong. Kể từ đó, không chỉ có thể tránh cho thiên đình yêu tộc nội bộ tính toán, lại có thể thuận tiện mỗi ngày tuần tra hừng hoang. Lý Huyền Dương trong thoáng chốc nghĩ đến hậu nghệ xạ nhật một chuyện, tựa hồ chính là cùng thang cốc chi địa có quan hệ gốc kia hồng hoang thập đại tiên tiên linh căn một trong phụ tăng thụ, cũng không biết là bị người nào thừa cơ cho thu lấy đi. Hậu thế thiên đình phía trên, chỉ có tiên tiên nhâm thủy bản đảo thụ chính là hồng hoang thập đại tiên tiên linh căn một trong, không thấy chút nào phụ tăng thụ tung tích, thậm chí ngay cả sao trời linh căn cũng không từng nghe nói qua. Nghĩ đến tất nhiên là bởi vì Vu Yêu hai tộc đại chiến lúc, không biết bị người nào cho thừa cơ thu lấy đi, tới ghép tới động thiên phúc địa bên trong. Đối với hậu nghệ xạ nhật một chuyện, Lý Huyền Dương cũng không đem nó để ở trong lòng, vẻn vẹn là đối với mưu tính Vu Yêu hai tộc người, cảm thấy có chút hiếu kỳ. Còn có vị kia Bạch Nhật Phi Thăng hàng Nga, đến tột cùng có phải là trong truyền thuyết Thái Âm Tinh Quân Thường Hy? Ngoài ra còn có Hồng Hoang thập đại tiên thiên linh căn một trong phụ tăng thụ. Nói không chừng, đến lúc đó có thể đoạt trước một bước, thừa cơ cho thu xuống. Lý Huyền Dương vẻ mặt hơi động một chút. Như thế Hồng Hoang thập đại tiên thiên linh căn một trong, cho dù là không có ý định đem nó cấy ghép tới Huyền Dương Sơn bên trong, cũng có thể tương lai ban cho môn hạ đệ tử, nhường trồng tới trong đạo trường, hóa thành một chỗ linh sơn phúc địa. Nhìn thấy Lý Huyền Dương dường như lâm vào trầm tư, hậu thổ không khỏi cau mày nhìn chằm chằm hư không, cũng không còn nói cáo từ sự tình. Việc đã đến nước này, vô luận là có hay không trở lại tổ Vu đại điện, lúc này Vu tộc đều đã không cách nào cải biến việc này, còn không bằng cân nhắc thế nào tăng lên thập nhị đô thiên thần sát đại trận uy năng. Hư không bên trên, lúc này lại một lần sinh ra biến hóa, đột nhiên vang lên một tiếng kim ô gáy dài, một mảnh đen kịt hư không. Đột nhiên, sinh ra vô số kim sắc thần quang, một chiếc toàn thân từ Thái Dương tinh thần chi tinh tế luyện được từ ngay xe, bộ dáng xinh đẹp tinh xảo tuyệt luân, tản mát ra chói mắt kim quang, xẹt qua hư không. Trên đó thì đứng vững một cái tam túc kim ô, ngửa mặt lên trời gáy dài, vô số Thái Dương chân hỏa lóa mắt đến cực điểm, hóa thành một vòng to lớn Thái Dương tinh thần, theo phương đông thang cốc trên không dâng lên, chậm rãi ghé qua tại mênh mông hồng hoàng phía trên, vai xuống đến, vô cùng vô tận ánh lửa. Đông Côn Lôn Sơn bên trong, tam thanh thần tình lạnh nhạt nhìn qua hư không bên trên từng ngày xe cùng Kim Ô Thái Tử. Từng ngày xe, Kim Ô Thái Tử. Đế Tuấn nhường 10 vị Kim Ô Thái Tử thay thế Thái Dương tinh thần, tuần tra hồng hoàng, ngày sau cũng không thông báo dẫn xuất bao lớn nhiễu loạn. Thượng Thanh đạo nhân lắc đầu, hướng về Thái Thanh đạo nhân cùng Ngọc Thanh đạo nhân nói, tựa hồ đối với Đế Tuấn lần này làm việc mơ hồ lộ ra một tia trào phúng, cũng không thế nào xem trọng. Đế Tuấn lần này làm việc, nhìn như một công nhiều việc, kỳ thực lại không giống như là trước kia yêu tộc thiên đỉnh phong cách hành sự. Ngọc Thanh đạo nhân lộ ra một tia nghi hoặc, trước kia yêu tộc thiên đỉnh cùng Đế Tuấn, Thái Nhất phương thức làm việc, rõ ràng muốn bá đạo được nhiều, mà lần này mưu tính lại là 10 phần xảo diệu, coi như Vu tộc cùng luyện khí sĩ một mạch bậc đại thần thông tâm có bất mãn, nhưng chỉ cần Kim Ô Thái tử không sinh xuất sai lầm đi ra, đám người chỉ có thể là không thể làm gì. Hai vị sư đệ không cần để ý tới việc này, lúc này lấy luyện hóa hồng mông tử khí làm trọng. Thái Thanh đạo nhân nói chưa dứt lời, vừa nhắc tới việc này đến, Ngọc Thanh đạo nhân cùng Thượng Thanh đạo nhân liền vẻ mặt tối sầm lại, luyện hóa hồng mông tử khí nói nghe thì dễ, trừ phi là cùng loại nữ hoa lấy vô lượng công đức huyền hoàng chi khí luyện hóa, lựa chọn lấy công đức chứng đạo thành thánh. Chương 227 từng ngày xe cùng đô thiên thần sát cờ 22 có thể mặc dù là như thế, bây giờ lại nên như thế nào đạt được nhiều như vậy công đức huyền hoàng chi khí. Ngọc Thanh đạo nhân nhìn chằm chằm từng ngày xe cùng Kim Ô thái tử, đột nhiên như có điều suy nghĩ nói rằng việc này nếu như là nữ hoa quyết định, như vậy nàng phải chăng có thể mượn nhờ Kim Ô thái tử tích lũy công đức tu hành. Dù sao nữ hoa chính là lấy công đức chứng đạo thành thánh. Công đức chứng đạo thành thánh. Thái Thanh đạo nhân trầm mặc không nói. Cho dù thật sự là nữ hoa mượn nhờ Kim Ô thái tử tích lũy công đức tu hành, lúc này bọn hắn tam thanh chưa chứng đạo thành thánh, cũng không có khả năng ngăn cản việc này. Gặp qua Câu Mang Tổ Vu. Câu Mang Tổ Vu trong bộ lạc, một chỗ đại điện bên trong, Câu Mang khoát tay nào nói rằng Hậu Nghệ, bản vu nghe nói ngươi muốn đi là khoa phụ báo thủ. Nghe được Câu Mang lời nói sau, Hậu Nghệ lạnh lùng nhìn qua hư không bên trên từng ngày xe cùng Kim Ô thái tử, trầm giọng nói rằng khoa phụ cùng ta chính là hảo hữu chí giao, bây giờ lại bị yêu tộc thiên đỉnh Kim Ô thái tử đánh giết, hài cốt không còn, ngay cả bộ lạc bên trong tộc nhân cũng là thương vong hầu như không còn, thù này Hậu Nghệ há có thể không báo. Tổ Vu đem Hậu Nghệ thu hút, thật là dự định ngăn cản việc này. Ha ha ha. Câu Mang cười lớn một tiếng, lập tức lạnh giọng nói rằng khoa phụ chính là bản vu bộ lạc bên trong đại vu, sao lại ngăn cản với ngươi? Bất quá, kia Kim Ô thái tử xuất thân theo hầu bất phàm, chính là Đế Tuấn cùng Hy Hòa chi tử, trời sinh có Thái Dương chân hỏa hộ thân, chính là lấy bản lãnh của ngươi, như muốn đánh giết cho khoa phụ báo thủ, cũng không phải là một cái chuyện dễ. Còn mời tổ vu nói rõ. Hậu Nghệ thật sâu hướng về Câu Mang hành lễ hỏi. Đứng lên mà nói. Câu Mang đưa tay đem Hậu Nghệ đỡ lên, nói rằng ngươi am hiểu cùng tiễn chi đạo, mặc dù có thể khắc chế Kim Ô thái tử hóa hồng chi thuật, nhưng này Thái Dương chân hỏa bá đạo đến cực điểm, không phải là bình thường cung tiễn có thể thương tổn. Ngươi nếu là thật sự mong muốn là khoa phụ báo thủ, nhất định phải tìm tới một bộ có thể khắc chế Thái Dương chân hỏa cung tiễn, dùng cái này bắn giết Kim Ô thái tử. Câu Mang hai mắt hiện lên một tia hàn quang, trong giọng nói tràn đầy hận ý từng ngày xe. Đế Tuấn cũng là bỏ được. Vậy mà toàn thân đều là lấy Thái Dương tinh thần chi tinh tế luyện mà thành. Lý Huyền Dương nghĩ đến chính mình lúc trước chui vào Thái Dương tinh thần phía trên, thu thập Thái Dương tinh thần chi tinh cảnh tượng, vẻn vẹn thu thập được một cái chừng hạt gạo Thái Dương tinh thần chi tinh. Có thể Đế Tuấn lại lấy Thái Dương tinh thần chi tinh tế luyện ra một khung từng ngày xe, đủ thấy yêu tộc thiên đình bên trong để dành tới sao trời chi tinh, không phải số ít. Thấy Lý Huyền Dương nhìn chằm chằm vào từng ngày xe, đối với thập nhị đô thiên thần sát đại trận sự tình, tránh, hậu thổ đành phải hướng về Lý Huyền Dương mở miệng hỏi lần này Đế Tuấn như thế làm việc, không biết chân nhân có tính toán gì không. Nhưng mà, không chờ Lý Huyền Dương mở miệng, chỉ thấy hậu thổ tiếp tục nói chân nhân tọa trấn hải ngoại tu hành giới, che chở ngàn vạn tu sĩ, có thể nghĩ, tất nhiên không muốn nhìn thấy yêu tộc thiên đình độc bá hồng hoang cục diện. Chỉ cần chân nhân có thể tăng lên thập nhị đô thiên thần sát đại trận uy năng, ta Vu tộc không chỉ có thể tiếp tục kiểm chế yêu tộc, đến lúc đó nhất định có thâm tạng. Chân nhân có thể tiến về tổ Vu đại điện bên trong, tùy ý chọn lựa mấy món tiên thiên chi vật. Nghe được hậu thổ đống nhiên mở miệng lần nữa nhắc lên thập nhị đô thiên thần sát đại trận sự tình, Lý Huyền Dương liền định trực tiếp cự tuyệt, nhưng khi hắn nghe được tổ Vu đại điện thời điểm, không khỏi do dự một chút. Cũng không phải ham tổ Vu đại điện bên trong tiên thiên chi vật, mà là nghĩ đến bản cổ đại thần di vật phía trên. Tổ Vu đại điện chính là bản cổ đại thần lưu lại, hoặc là nói là diễn hóa mà thành. Trong đó chưa hẳn không có cái khác bản cổ đại thần di vật tồn tại. Huống chi, chính như hậu thổ nói đồng dạng, bây giờ nhân tộc chưa trưởng thành, tiếp tục duy trì Vu yêu hai tộc lẫn nhau đối nghịch cục diện, mặc kệ là đối nhân tộc mà nói, vẫn là luyện khí sĩ một mạch bậc đại thần thông mà nói, đều là một chuyện tốt. Không phải là bần đạo muốn cự tuyệt, mà là bần đạo quả thật có chút vô năng bất lực, nhiều lắm là nếm thử một hai. Nghe được Lý Huyền Dương nói như thế, hậu thổ chẳng những không có thất vọng, ngược lại mặt lộ vẻ vui mừng, có thể kế tiếp Lý Huyền Dương tiếng nói nhất chuyện, nhưng lại nhường hậu thổ hơi biến sắc mặt. Không biết tổ Vu đại điện bên trong, nhưng có bản cổ đại thần di vật. Lý Huyền Dương hỏi mười phần thản nhiên, đã là hiếu kỳ lại là một loại thăm dò. Chân nhân ý gì? Hậu thổ đông nhiên thần sắc ngưng trọng xuống tới, hướng về Lý Huyền Dương trầm giọng hỏi. Tổ Vu không cần như thế, vân đạo chỉ là nghe được tổ Vu nhắc lên tổ Vu đại điện, vừa mới nhớ tới lúc trước tổ Vu nói, này tổ Vu đại điện chính là bản cổ đại thần lưu lại, lúc này mới có câu hỏi này. Lý Huyền Dương cười ha hả nói, xem ra tổ Vu đại điện bên trong, thật là có khả năng có bản cổ đại thần di vật. Lời vừa nói ra, hậu thổ trên mặt mơ hồ hiện lên một tia hối hận, lúc trước liền không nên nhắc lên phụ thần di vật sự tình, có thể việc đã đến nước này, nàng cũng chỉ có thể lắc đầu nói rằng Vu tộc tuy là bản cổ di tộc, chúng ta 12 vị tổ Vu càng là phụ thần tinh huyết biến thành, nhưng trừ tổ Vu đại điện bên ngoài, chỉ có này 12 trôi đô thiên thần sát kỳ cùng là phụ thần lưu lại. Đang khi nói chuyện, hậu thổ phất tay lấy ra một thanh đen như mực cờ phướn, đem nó đưa tới Lý Huyền Dương trước mặt. Trong khoảnh khắc, hỗn độn linh truyền trên không, vô số địa sát trọc khí trùng thiên, thậm chí còn mơ hồ có hỗn độn sát khí diễn sinh mà ra. Nhường Huyền Dương Sơn bên trong tiên thiên linh khí sinh ra một tia phản ứng, tựa hồ là thủy hỏa bất dung. Cũng may Càn Khôn Sơn tán tràn ra tới tiên thiên thanh khí, sớm đã bị Lý Huyền Dương thu vào, lại có hỗn độn chi khí làm che lấp, hậu thổ cũng không có cảm giác được cái gì. Chương 228 địa sát cờ thập nhị đô thiên thần sát kỳ. Lý Huyền Dương đưa tay tiếp nhận đô thiên thần sát kỳ, lập tức cảm thấy tay bên trong trầm xuống, tuôn ra ý lạnh đến tận xương thủy, cùng nồng đậm địa sát trọc khí. Toàn bộ cờ thân một mảnh đen kịt, bày biện ra thân người đồ rắn, phía sau bảy tay, trước ngực hai tay nắm dọn rắn đồ án, chính là tổ Vu hậu thổ tổ Vu chân thân. Chúng ta tổ Vu cùng tiên thiên thần ma khác biệt, không có sen lẫn linh bảo mà nói. Sinh ra thời điểm, chỉ có 12 trôi đô thiên thần sát kỳ làm bạn thai nghén mà ra, chính là phụ thần lưu lại. Hậu thổ cùng Lý Huyền Dương nói lên 12 trôi đô thiên thần sát kỳ lai lịch, cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận đủ loại chỗ huyền diệu. Trận này cũng không phải là Vu tộc tổ Vu sáng tạo mà ra, mà là cùng kia 12 trôi đô thiên thần sát kỳ như thế, cùng là bản cổ đại thần lưu lại, uy năng cực lớn. Lần trước Vu yêu hai tộc đại chiến, yêu tộc thiên đỉnh Chu Thiên tinh thần đại trận tùy tiện liền bị đô thiên thần lôi phá bỡ, có thể thấy được trận này cường hành. Bất quá trận này cũng không phải là hoàn mỹ vô khuyết, mong muốn phát huy trận này toàn bộ uy năng, bất đắc dĩ 12 vị tổ Vu cùng 12 trôi đô thiên thần sát kỳ bảy trận, hai người thiếu một thứ cũng không được. Không phải, thập nhị đô thiên thần sát đại trận không được đầy đủ, cho dù là miễn cưỡng bố trí xuống trận pháp, uy năng cũng là còn thừa không có mấy. Lý Huyền Dương nghe được hậu thổ giảng giải, mơ hồ lộ ra một tia giật mình, thì ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận chính là bản cổ đại thần truyền thừa xuống trận pháp, khó trách có uy năng như thế. Lý Huyền Dương vừa nói ra, hậu thổ liền trên mặt một chút bất đắc dĩ nói rằng nguyên nhân chính là như thế, chúng ta tổ Vu mới không biết nên như thế nào tăng lên thập nhị đô thiên thần sát đại trận uy năng. Bất quá, vừa rồi chân nhân quân nấu ngộ đạo linh trà thời điểm, nhường thiếp thân hơi có điều ngộ ra, dường như có thể lấy tịnh hóa phát tác, tinh thuần tổ Vu huyết mạch cùng địa sát trọc khí, từ đó tăng lên trận pháp uy năng. Nói đến chỗ này, hậu thổ vẻ mặt khẩn trương nhìn xem Lý Huyền Dương. Ha ha. Lý Huyền Dương bỗng nhiên ha ha khẽ cười một tiếng, nói rằng phương pháp này cũng là có thể thực hiện, thập nhị đô thiên thần sát đại trận chính là lấy 12 vị tổ Vu thể bên trong ẩn chứa lấy bản cổ đại thần tinh huyết, dung hợp địa sát trọc khí, hỗn độn chi khí mà thành. Cho nên chỉ cần tổ Vu bọn người có thể tinh thuần thể nội tổ Vu huyết mạch cùng địa sát trọc khí, tự nhiên có thể tăng lên trận pháp uy năng. Chỉ cần tổ Vu bọn người đột phá tới hai thi chuẩn thánh cảnh giới, thậm chí là tam thi chuẩn thánh cảnh giới, tự nhiên có thể tăng lên thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Chân nhân, nhưng còn có nó phương pháp. Nghe được Lý Huyền Dương giải thích như vậy, hậu thổ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, mong muốn trong thời gian ngắn đột phá đạo hạnh cảnh giới, há lại dễ dàng như vậy. Trừ cái đó ra, vân đạo cũng vẹn vẹn là có một cái ý nghĩ. Lý Huyền Dương đem trong tay đô thiên thần sát kỳ giao còn đưa hậu thổ, tiếng nói nhất chuyện, nói đến Chu Thiên tinh thần đại trận phía trên. Kia yêu tộc thiên đỉnh Chu Thiên tinh thần đại trận, chính là lấy 365 vị đại La Kim tiên lập trận, càng có ước vạn yêu tộc đại quân, bảo hộ trong trận 365 vị yêu thánh yêu thần, làm phụ trợ. Ngoài ra còn luyện chế ra 365 trôi Chu Thiên tinh thần thiên, lấy Châu Thiên tinh thần phương vị sắp xếp, dẫn hạ tinh thần chi lực bảy trận. Nghe được Lý Huyền Dương bỗng nhiên giới thiệu Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, hậu thổ không khỏi nhíu mày, sinh lòng không hiểu, hướng về Lý Huyền Dương hỏi còn mời chân nhân nói rõ. Thế này, Lý Huyền Dương đành phải tiếp tục mở miệng nói ra, tuy nói thập nhị đô thiên thần sát đại trận cùng chúng ta luyện khí sĩ một mạch trận pháp khác biệt, nhưng nếu là muốn tăng lên trận pháp uy năng, đơn giản là trận đồ cùng trận kỳ mà thôi. Nói đến đây, Lý Huyền Dương một phất ống tay áo, đem kim hạc đồng tử đưa ra ngoài, vừa rồi trầm giọng nói rằng tổ bu, sao không phòng theo 12 trôi đô thiên thần sát kỳ, lấy ẩn chứa địa sát trọc khí thần thiết, luyện chế ra đến 129600 trôi địa sát kỳ làm phụ trợ. Trong đó lại lấy 72 trôi làm chủ cờ, lấy 72 vị đại vu làm chủ, còn lại vu tộc làm phụ, lấy mạch máu trong người làm dẫn, hội tụ địa sát trọc khí cùng hỗn độn chi khí, cùng 12 vị tổ vu cùng một châu ngưng tụ bản cổ chân thân. Lý Huyền Dương đem như thế nào luyện chế địa sát kỳ cùng 7 trận phương pháp, cùng hậu thổ từng cái nói ra. Chu Thiên Tinh Thần đại trận chính là lấy châu thiên tinh thần số lượng 7 trận. Lý Huyền Dương phương pháp này thì lại lấy địa sát số lượng làm chủ, hóa thành một cái phiên bản đơn giản hóa thập nhị đô thiên thần sát đại trận, tăng cường bản cổ tinh huyết cùng địa sát trọc khí, dùng cái này đến để thăng bản cổ chân thân uy năng. Hai người một là chu thiên số lượng, một là địa sát số lượng. Lý Huyền Dương sau khi nói xong, hậu thổ nghe thần sắc vừa mừng vừa sợ, hướng về Lý Huyền Dương nói rằng nhiều tại chân nhân. Tại trận pháp chi đạo bên trên tạo nghệ, chân nhân có thể có 102 hùng hoàng. Ha ha, tổ bu khen. Lý Huyền Dương cười khoát tay áo, nói rằng cụ thể nên như thế nào bố trí trận pháp, còn cần tổ vu trở về lại đi thương nghị. Đúng rồi. Lý Huyền Dương dường như tùy ý nói rằng luyện chế địa sát kỳ thần thiết, tốt nhất là xuất từ Cửu U chi địa. Cửu U chi địa. Hậu thổ ánh mắt tựa hồ là lóe lên một cái. Tổ bu có thể từng nhận biết vật này? Lý Huyền Dương đột nhiên lấy ra một tôn toàn thân đen nhánh ma tháp hướng về hậu thổ hỏi. Cửu U chi vật. Hậu thổ liếc mắt một cái liền nhận ra cửu ma tháp chính là xuất từ Cửu U chi địa, cũng chỉ có Cửu U chi địa khả năng dựng dục ra như thế ẩn chứa vô cùng vô tận ma khí linh bảo, chân nhân là từ chỗ nào có được Cửu U chi vật? Nghĩ đến vừa rồi Lý Huyền Dương nhắc qua Cửu U chi địa, hậu thổ không khỏi nhìn chằm chằm Lý Huyền Dương một cái, nói rằng Cửu U chi địa chính là hồng hoang nhất là ưu ám chỗ, tràn ngập địa sát trọc khí cùng hỗn loạn lực lượng pháp tắc, trong đó không thiếu một chút tà vật ma sát sinh ra, liền là chúng ta tổ vu đều rất ít tiến về. Tuy nói chân nhân một thân đạo hạnh thần thông quảng đại, có rất nhiều linh bảo hộ thân, có thể Cửu U chi địa tiên tiên linh khí không còn, lại có thể ăn mòn bậc đại thần thông hộ thể thần quang, ăn mòn nguyên thần tam hoa. Nếu không có chuyện quan trọng, vẫn là chớ muốn đi trước cho thỏa đáng. Quả nhiên là xuất từ Cửu U chi địa. Lý Huyền Dương vô ý thức hướng về Tây Phương nhìn thoáng qua, Chuẩn Đề đạo nhân cùng Cửu U chi địa có quan hệ. Không phải, Chuẩn Đề đạo nhân lại là từ chỗ nào có được Cửu Ma Tháp? Chẳng lẽ là cùng Ma Tổ La Hầu có quan hệ? Có thể kia Ma Tổ La Hầu tàn hồn, năm đó ở Tiên Thiên Âm Dương Lưỡng Nghi đại trận bên trong, liền đã bị chính mình cho hoàn toàn giết. Đa tạ tổ vu cáo chi. Vật này chính là bần đạo trong lúc vô tình có được. Lý Huyền Dương đem Cửu Ma Tháp thu vào, cũng không có nói ra Cửu Ma Tháp lai lịch, cùng dính đến Chuẩn Đề đạo nhân. Thiếp thân muốn trước về tổ vu đại điện một chuyến, cùng chư vị huynh trưởng thương nghị tế luyện địa sát kỳ sự tình, như vậy cùng chân nhân cáo tử. Đối với cái này, hậu thổ không có hỏi nhiều, mà là có chút không kịp chờ đợi đứng dậy, hướng về Lý Huyền Dương cáo tử. Chân nhân, có thể tùy thời tiến về tổ vu đại điện lựa chọn sử dụng tiên thiên chi vật. Việc này không nổi. Lý Huyền Dương khép cười một tiếng, đứng dậy đem hậu thổ đưa ra Huyền Dương Sơn, trở lại hỗn độn linh tuyển một bên lần nữa ngồi xuống, đem tiên thiên thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên cùng cửu ma tháp cùng nhau lấy ra ngoài, kỹ càng nhìn lại, cũng không có phát hiện cái gì chỗ không ổn. Chương 229 người vu thông hôn cùng phụ tang thần tiễn nơi nào đến 7300 chữ 11 cửu lưu chi vật. Lý Huyền Dương lắc đầu, dứt khoát đem nó một lần nữa thu vào, ngược lại đem hỗn độn châu tế ra, hiện ra nguyên thần trốn vào trong đó, tiếp tục lấy tiên thiên Huyền Dương chân hỏa cùng tiên thiên lưỡng nghi chân hỏa rèn luyện càn khôn sơn. Trong thoáng chốc, đủ đã mấy trăm năm thời gian trôi qua, hỗn độn châu bên trong càn khôn sơn hoàn toàn biến thành một thanh kiếm khí, thân kiếm trong suốt như ngọc, toàn thân lộ ra một tầng đồng đậm tiên thiên thanh khí. Thế này, Lý Huyền Dương đột nhiên khẽ quát một tiếng, nói hỗn độn bất diệt thân, lên. Vừa mới nói xong, Lý Huyền Dương trên thân xông ra một đạo tối tăm mở mịt thần quang, đem hỗn độn châu bên trong ước vạn giảm phạm vi hỗn độn chi khí, tề tề tụ đến, hóa thành một cái cự đại tối tăm mở mịt khối không khí, đem toàn bộ thân kiếm bao phủ lại. Cùng lúc đó, Lý Huyền Dương hai tay không ngừng kết xuất các loại huyền diệu đạo ấn, lại đem châu thiên tinh thần đồ lấy ra, như đồ bên trong ẩn chứa lấy chu thiên tinh thần tinh hoa, bắt đầu rèn luyện thân kiếm, nhường cùng hỗn độn chi khí liền thành một khối, cuối cùng bị tạo hóa pháp tắc hấp thu, hóa thành nồng đậm tiên tiên thanh khí, nhường thân kiếm mặt ngoài càng phát ra trong trẻo. Như vậy lấy chu thiên tinh thần tinh hoa tùy thể, thân kiếm dần dần bắt đầu biến hóa. Lại qua hơn trăm năm, Tiên Thiên Huyền Dương chân hỏa cùng Tiên Thiên Lượng Nghi chân hỏa bắt đầu chậm rãi dập tắt, hỗn độn chi khí cũng dần dần tiêu tán ra, bày biện ra một thanh cổ pháp kiếm khí, kiếm dài 3 thước 3 tấc, kiếm rộng 3 tấc 3 phần, thân kiếm theo màu xanh biếc biến thành một mảnh đen kịt, bày biện ra một tầng màu xanh sẫm quang hoa, chính là nồng đậm tiên thiên thanh khí ngưng tụ mà thành. Thân kiếm một mặt có khắc Long Phượng Kỳ lần tam tộc đại chiến, một mặt có khắc Vu Yêu hai tộc đại chiến. Trên chuôi kiếm, một mặt có khắc Tử Tiêu Cung, một mặt có khắc 3000 tiên thiên thần ma. Nhìn thấy kiếm này luyện chế thành công, Lý Huyền Dương phất tay đánh ra một đạo quang hoa, đem nó vời vào trong tay, lập tức không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, chẳng những không có cảm thấy chút nào nặng nề, so với thôn nguyệt phệ hồn kiếm khí còn muốn nhẹ hơn không ít, thậm chí mơ hồ có một loại lên cao cảm giác. Hào kiếm. Lý Huyền Dương hài lòng nhẹ gật đầu, đưa tay nhẹ nhàng nuốt ve một chút thân kiếm, khắc xuống hai cái tiên thiên thần văn càn khôn hai chữ, đặt tên là càn khôn kiếm khí. Lý Huyền Dương cầm chuôi này vừa tế luyện tốt càn khôn kiếm khí, chỉ cảm thấy một cỗ thanh lương chi khí theo thân kiếm truyền vào trong lòng bàn tay, nhường nguyên thần rung động, tế luyện kiếm khí lúc mệt nhọc, quét sạch sành xanh, không khỏi có chút vui vẻ nói kiếm này chính là lấy Càn Khôn Sơn cùng Hỗn Độn chi khí tế luyện mà thành, trời sinh nhận chứa tạo hóa pháp tắc, cũng xem như vào tới tiên thiên số lượng, chính là một thanh trước thiên kiếm khí. Chỉ là không biết kia thiên địa hồng lô hóa thành mà thành, một tôn tiên lô cùng một tôn tiên đỉnh, cùng ta trôi này Càn Khôn kiếm khí có khác biệt gì chỗ? Cái trước chính là kết hợp tiên thiên thanh khí mà thành, cái sau thì là kết hợp tiên thiên trọc khí mà thành, nghĩ đến hẳn là đều có lấy bất phàm uy năng. Nghĩ đến nữ hoa, Lý Huyền Dương hơi hơi lộ ra một tia chần chờ khắc chế vu tộc dễ dàng, nhưng nếu là muốn khắc chế yêu tộc, lại không phải chuyện dễ. Vu tộc tổ vu chính là đồng nguyên mà ra, đều ẩn chứa địa sát trọc khí, cho nên bị tiên thiên thanh khí khắc chế. Mà yêu tộc thì lại khác, chính là dung hợp hồng hoang vạn tộc mà thành, chủ loại đông đảo, huyết mạch hỗn tạp, khó mà đếm hết khắc chế. Còn nữa, thiên đình bên trong yêu tộc đều lấy chu thiên tinh thần tinh hoa tu hành, rèn luyện nguyên thần pháp lực, thể nội yêu khí đều không, ngược lại tràn ngập nồng đậm tinh thần chi lực. Ngược lại có thể dùng trăng tròn đến khắc chế thái dương chân hỏa. Lý Huyền Dương đem Càn Khôn kiếm khí thu nhập nguyên thần bên trong ngẩn dưỡng lên, đứng dậy đi ra hỗn độn linh tuyển. Hiện tại hắn cũng sớm đã chém ra thiện thi, chỉ kém hoàn toàn minh bạch tác nghiệm, liền có thể đột phá tới hai thi chuẩn thánh cảnh giới, liền nghĩ lại vào hồng hoang, tìm kiếm cơ duyên. Không bao lâu, một đạo kim sắc thần quang bay khỏi Huyền Dương Sơn, hướng về hồng hoang đại địa mà đi. Hồng hoang bên trong lòng đất, từ khi thoại nhân thị đem đánh lửa phương pháp phát triển ra đến, nhân tộc phát triển cực kỳ cấp tốc, nhân khẩu sinh sôi cùng ngày càng tăng lên nhiều. Rất nhiều bộ lạc không chịu nổi gánh vác, chỉ có thể là không ngừng hướng về hồng hoang nội lục di chuyển. Bất quá hơn ngàn năm, liền có nhân tộc bộ lạc rời chuyển qua một chút vu tộc bộ lạc phạm vi lãnh địa, nếm thử cùng vu tộc bộ lạc đem kết hợp, hai tộc bắt đầu có bù đắp nhau. Nhân tộc tuy nói trời sinh nhỏ yếu, nhưng lại thắng ở khéo tay, am hiểu bệnh trồng trọt các loại sự vật, dần dần bị một chút vu tộc bộ lạc tiếp nhận, cùng nó trao đổi các loại vật phẩm, thậm chí không ít nhỏ yếu nhân tộc bộ lạc bắt đầu cùng vu tộc bộ lạc dung hợp, người vu không phân, hai tộc tương thông cưới ở lại. Nhường nhân tộc đạt được vu tộc bộ lạc che chở, vu tộc bộ lạc thì đạt được đại lượng nhân tộc dùng để trồng thực thu hoạch linh mễ. Vu tộc sinh sôi chậm chạp, càng là tu vi cường thịnh vu nhân, càng là như thế, mà cùng nhân tộc thông hôn về sau, lại có thể đản sinh ra đại lượng người vu hôn huyết tộc nhân, lấy tăng cường vu tộc bộ lạc thực lực. Mấu chốt nhất một chút, không ít người vu hôn huyết tộc nhân, không chỉ có thiên phú không kém gì bình thường vu tộc, thậm chí còn có nguyên thần, có thể tu hành nguyên thần tam hoa phương pháp. Khiến không ít vu tộc bộ lạc bên trong đại vu, bắt đầu âm thầm che chở nhân tộc bộ lạc di chuyển tới, nhường dung nhập vào vu tộc trong bộ lạc, cùng bình thường vu nhân lẫn nhau đem kết hợp. Nhân tộc thì mượn nhờ vu tộc bộ lạc che chở, giống nhau bắt đầu sinh sôi lớn mạnh, mơ hồ có một tia khuyết trương khí tượng. Lý Huyền Dương rời đi Huyền Dương Sơn vào Hồng Hoang đại địa, đối với người vu hai tộc phát triển, thấy được không ít. Thậm chí vừa qua khỏi Đông Hải bên bờ, liền gặp một người vu hai tộc hỗn hợp bộ lạc, cái này khiến Lý Huyền Dương cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, ngắn ngủi bất quá hơn ngàn năm, nhân tộc cũng đã bắt đầu cùng vu tộc kết hợp, cũng không biết là tốt hay xấu. Càng đi Hồng Hoang nội lục hành tẩu, gặp phải người vu hai tộc hỗn hợp bộ lạc càng nhiều, lớn chừng mười mấy vạn người chi chúng, nhỏ nhất cũng có hơn mấy ngàn người, mỗi cái trong bộ lạc đều là người vu hỗn hợp. Người vu hai tộc tương thông kết hỗn hợp, dần dà, nhân tộc huyết mạch bên trong khó tránh khỏi hỗn tạp vu tộc huyết mạch, lây dính một tia vu tộc khí tức, nghĩ đến chính là hậu thế bên trong cựu lê tộc tiền thân. Lý Huyền Dương trong lòng không khỏi nghĩ đến hậu thế bên trong cựu lê tộc phía trên.